Chương 24, tóc trắng lên đường chương 24, tóc trắng lên đường ánh mặt trời vàng chói rải đầy rách nát dịch trạm, lại đuổi không tiêu tan tràn ngập trong không khí nặng nề cùng bi thương. Hoàng Kinh chậm rãi đứng người lên, đi đến mạc đỉnh kia đã băng lãnh thân thể trước. Hắn nhìn chăm chú tấm kia bình tĩnh mà tiểu tùy mặt, nhìn chăm chú kia đầu đầy chói mắt tóc bạc, trong lòng quẩn quẩn lấy khó nói lên lời cảm xúc. Bèo nước gặp nhau, bất quá hơn tháng. Vị này đã từng thiên hạ đệ nhị, chỉ huyền chân nhân mạc đỉnh, với hắn mà nói, là ân nhân cứu mạng, là truyền đạo người, là giao phó hắn tân sinh cùng nặng nghề gông xiềng người. Ngoài miệng nói giao dịch, nói điều kiện, có thể cái này đầy trời ân tình, cái này gần như tái tạo đời người cho, như thế nào vài câu băng lãnh hứa hẹn có khả năng triệt tiêu. Truyền công, thu nghiệp, hiểu nghi ngờ. Mạc đỉnh tại sinh mệnh sau cùng thời gian bên trong, đem một sư giải có thể làm tất cả, đều làm được cực hạn. Hoàng Kinh hai đầu gối khẽ cong, nặng nghề mà quỳ gối băng lãnh trên mặt đất, đối với Mạc đỉnh di thể, cung cung kính kính, dập đầu ba cái. Mỗi một cái đầu đập hạ, đều phảng phất có thiên quân chi trọng, gánh chịu lấy hắn cảm kích, lời hứa của hắn, cùng kia phần chịu nặng kế thừa. Tiền bối, đi tốt. Ngài nhờ bà sự tỉnh, Hoàng Kinh, muôn lần chết không chối từ. Hắn đứng người lên, ánh mắt đã biến kiên định mà trầm ngưng. Dung dịch trạm bên trong có thể tìm tới, đối lập hoàn hảo tấm ván gỗ cùng có khô. Hắn dựng lên một cái giản dị tuổi chồng, đem Mạc đỉnh di thể cẩn thận an trí trên đó. Ánh lửa giấy lên, đôn đốt rung động, thôn vệ cô kia gánh chịu vô số vinh quang, thống khổ cùng bí mật thể xác. Hoàng Kinh liền đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn lên hỏa diễm bốc lên, thẳng đến tất cả hóa thành cho tàn, chỉ còn lại một đống nhỏ trắng loáng di cốt. Hắn tìm tới một cái sạch sẽ cái hũ, cẩn thận từng ly từng tí đem Mạc đỉnh di cốt từng cái nhặt, chứa vào trong đó, phong tốt miệng, dùng vải tầng tầng bao khỏa, sau đó trịnh trọng thắt ở cái hông của mình, dán chặt lấy kia yếu ớt lại kiên định khiêu động trái tim. Làm xong đây hết thảy, hắn đi đến dịch trạm bên ngoài cách đó không xa một dòng suối nhỏ bên cạnh, ngồi xổm người xuống, muốn bốc nước tẩy đi trên mặt dơ bẩn cùng mệt mỏi. Mặt nước phản chiếu ra mặt mũi của hắn, vẫn như cũng là tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi, hình dáng thậm chí bởi vì luân phiên gặp trắc trở mà lộ ra càng thêm rõ ràng, cứng rắn mấy phần. Nhưng nguyên bản kia một đầu đen nhánh rậm rạp tóc, giờ phút này cũng đã xám trắng giao nhau, như là trong nháy mắt kinh nghiệm mấy chục năm gian nan vất vả ăn mòn, lộ ra phá lệ trước mắt, mang theo một loại cùng tuổi tác cực không tương xứng tang thương cùng yêu dị. Hoàng Kinh nhìn xem cái bóng trong nước, khóe miệng khẽ động, lộ ra một vẻ đắng chát vô cùng nụ cười. Đây chính là một cái giá lớn. Sống sót, mạnh lên một cái giá lớn. Hắn không có quá nhiều xa vào tại hối tiếc, rất nhanh liền một lần nữa tỉnh lại. Mặc dù thể nội ẩn chứa Mạc đỉnh lưu lại hùng hậu nội lực, nhưng hắn cảm giác thân thể nhẹ nhàng, tinh lực dồi dào, nhưng hắn vẫn như cũ không dám kinh thường. Hắn một lần nữa làm loạn tóc, ở trên mặt cùng trên thân bôi lên một chút bụi đất, để cho mình nhìn vẫn như cũ là chán nản tên ăn mày. Hắn cần tin tức. Lần nữa bước vào tòa kia huyện thành, bầu không khí quả nhiên cùng một tháng trước khác nhau rất lớn. Mặc dù mặt đường bên trên vẫn như cũ có thể nhìn thấy mang theo đao bội kiếm giang hồ nhân sĩ, nhưng số lượng rõ ràng thiếu đi, loại kia thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an khẩn trương cảm giác cũng giảm đi không ít. Có lẽ là bởi vì chính đạo minh điều tra trọng tâm đã chuyển di, có lẽ là bởi vì thời gian trôi qua hỏa tan lúc đầu chấn động. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn đảo qua cửa thành kia mặt vẫn như cũ gián tiếp lấy báo cáo có lúc, trái tim vẫn là đột nhiên co rụt lại. Hắn lệnh truy nã còn tại. Hơn nữa, bức họa kia dường như bị người một lần nữa miêu tả qua, mặc dù vẫn như cũ không tính 10 phần sinh động, nhưng hai đầu lông mày đặc thù dường như rõ ràng hơn một chút. Nhất làm hắn kinh hãi chính là, báo cáo phía dưới số tiền thưởng thình lình theo lúc đầu 500 lượng bạc ngân biến thành 5000 lượng. Đồng thời, bên cạnh còn cần bút son to thêm một hàng chữ nhỏ, cần phải bắt sống. 5000 lượng. Bắt sống. Hoàng Kinh hít sâu một hơi, lập tức cúi đầu xuống, lẫn vào dòng người, không còn dám nhìn nhiều. Cái này tăng bọn tiền thưởng cùng bắt sống yêu cầu, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa những cái kia người giật dây, đối đoạn thủy kiếm, hoặc là nói đúng hắn người này, nhất định phải được. Bọn hắn đầu nhập lực lượng, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Hắn nhanh chóng nhanh rời đi huyện thành, không chút do dự, trực tiếp hướng phía trong trí nhớ đoạn thủy kiếm chôn giấu địa điểm tiến đến. Cây kia lão hoại thụ vẫn như cũ đứng sừng sững ở bên ngoài trấn, cành lá trong gió vang xào xạc. Hoàng Kinh cảnh giác quan sát bốn phía, xác nhận không người theo dõi sau, mới nhanh chóng đi vào dưới cây, đẩy ra ngụy trang, đào móc. Rất nhanh, kia bị vải rách bao khỏa, băng lãnh xúc cảm lần nữa vào tay. Hắn đem nó lấy ra, giải khai vải. Đoạn thủy kiếm bình yên vô sự, ám trầm màu xanh đen thân kiếm dưới ánh mặt trời vẫn như cũ không chút nào thu hút, những cái kia sóng nước chạm ám văn dường như ngưng kết thời gian, chỉ có dựa vào gần lúc mới có thể cảm nhận được kia cố như có như không, ngưng trệ tất cả sừng sững hàn ý thời gian qua đi hơn tháng, trôi này mang đến vô tận tai họa cùng cơ duyên của kiếm, lần nữa về tới trong tay của hắn. Hoàng Kinh hít sâu một hơi, không có giống trước đó như thế đem nó cột vào bên hông hoặc để vào túi thuốc. Hắn tìm đến một cây phẩm chất vừa phải, chống rông trúc giả, cẩn thận đem đoạn thủy kiếm cắm vào trong đó, kín kẽ. Sau đó, hắn đem ống trúc hai đầu dùng nút gỗ cùng nhựa cây phong tốt, khiến cho nhìn tựa như một cây lại so với bình thường còn bình thường hơn, tên ăn mày dùng để dò đường hoặc phòng thân đả cầu côn. Hắn đem cái này đặc thù trúc trượng nắm trong tay, ước lượng một chút, dài ngắn trọng lượng đều có phần là thích hợp. Làm xong đây hết thảy, hắn cuối cùng về nhìn một cái tòa kia gánh chịu hắn quá nhiều thống khổ cùng chuyển hướng tiểu trấn, cùng phương xa Tê Hà Sơn mơ hồ hình dáng. Sau đó, hắn xoay người, nắm chặt trong tay trúc trượng, con chứa Mạc đỉnh di cốt cái hũ, đặt trên đầu thu hơi có vẻ xào xạc có cây, hướng phía phương nam, hướng phía Vũ Hàng phương hướng, kiên định bước ra bước chân. Dương quang đem hắn xám trắng giao nhau tóc nhiễm lên một tầng vàng nhạt, tuổi trẻ bóng lưng tại trên quan đạo lôi ra một đạo dài nhỏ mà cô độc cái bóng, dần dần từng bước đi đến. Trước đường dài giang dặc, giang hồ mênh mông, thuộc về Hoàng Kinh hành trình vừa mới bắt đầu. Chương 25, người lạ gặp lại chương 25, người lạ gặp lại thiên hạ thái bình, trên quan đạo sa mã hành người nối liền không dứt, cũng là xác thực hiếm thấy cái gì đạo phỉ giặc cỏ tung tích. Hoàng Kinh một thân rách dưới tên ăn mày cách ăn mặc, cầm trong tay một cây không đáng chú ý thanh trúc trượng, đi lại nhìn như tập tễnh, kỳ thực trầm ổn hữu lực, xen lẫn trong người đi đường, cũng không làm người khác chú ý hắn một bên đi đường, một bên trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ, thôi diễn trước đó tại Tê Hà Tông học được những cái kia thô thiển võ nghệ. Trong ngày thường những cái kia tối nghĩa khó hiểu, diễn luyện luôn cảm thấy vướng víu khó chịu chiêu thức xáo lộ, giờ phút này hồi tưởng lại, lại phảng phất có một cái vô hình tiểu nhân ở hắn ý niệm bên trong vô cùng rõ ràng phá giải, biểu thị, mỗi một chiêu kỹ xảo phát lực, mỗi một bước phương vị biến hóa, đều biến trật tự rõ ràng. Rất nhiều đi qua không nghĩ ra qua thiếu, giờ phút này lại rộng mở trong sáng. Cái này tất nhiên là khai đỉnh chi pháp mang tới chỗ tốt. Không chỉ có tái tạo hắn kinh mạch căn cốt, dường như liền ngộ tính của hắn, cảm giác đều chiếm được tăng lên cực lớn. Nếu không phải cố kỵ quanh mình nhiều người phức tạp, hắn cơ hồ muốn kìm nén không được, tìm chỗ hẻo lánh thật tốt diễn luyện một phen, trải nghiệm cái này thay ra đổi thịt giống như cảm giác. Vũ Hàng đường xa, theo hắn tính ra, cho dù một đường thuận lợi, cũng cần nửa tháng lâu. Hắn cũng không nóng lòng, chỉ là yên lặng đi đường, quen thuộc lấy thể nội kia cố ngủ say bàng bạc lực lượng, tiêu hóa lấy mạc đỉnh lưu cho võ học của hắn cảm ngộ. Ngày hôm đó buổi chiều, quan đạo đi vào một đoạn đối lập yên lặng rừng ấm đường. Phía trước cách đó không xa, có ba đạo thân ảnh đưa tới chú ý của hắn. Người cầm đầu là một tên thiếu niên, nhìn tuổi tác bất quá 15-16 tuổi, khuôn mặt thanh tú, thậm chí mang theo vài phần chưa thoát ngây thơ, nhưng hai đầu lông mày lại chăm chú nhíu lại, dường như ngưng kết tan không ra vẻ u sầu cùng. Một tia không dễ dàng phát giác được bội. Hắn mặc một thân tài năng bình thường, lại giặt hồ đến 10 phần sạch sẽ màu lam áo vải, phía sau vác lấy một thanh liền vỏ trường kiếm. Vỏ kiếm kia cổ phát, nhìn không ra quá dùng nhiều dạng, nhưng lấy Hoàng Kinh bây giờ cảm giác bén nhạy, lại có thể mơ hồ phát giác được vỏ kiếm kia bên trong ẩn chứa một cỗ công chính bình hẳn, nhưng lại sâu không lường được phong duệ chi khí. Thiếu niên này khí chất đặc biệt, mặc dù quần áo một mạc, nhưng này không tự giác ở giữa toát ra trầm ổn khí độ, tuyệt không tầm thường giang hồ tử đệ. Mà đi theo phía sau hắn hai người thì càng lộ vẻ quái dị. Kia là hai cái làm thư đồng cách ăn mặc người trẻ tuổi, ước chừng 20 trên dưới tuổi tác, mặc màu nâu xanh thống một thân mặc, bên hông cũng không mang theo binh khí, nhìn văn văn lực lượng. Nhưng bọn hắn đi lại nhẹ nhàng, khí tức kéo dài, ánh mắt đang mở hí tinh quang nội liễm, hiển nhiên người mang không tầm thường võ công. Giờ phút này, cái này hai tên thư đồng đang một trái một phải, đi theo thiếu niên mặc áo lam sau lưng nửa bước chỗ, miệng bên trong nói liên miên lải nhải, thanh âm ép tới cực thấp, trên mặt mang theo cung kính, nhưng lại lộ ra một cố không thể làm gì khuyên nhủ chi ý. Nếu là lúc trước, Hoàng Kinh cách như vậy xa, tất nhiên nghe không rõ bọn hắn nói cái gì. Nhưng giờ phút này, hắn hai thanh mắt sáng, viễn siêu thường nhân, kia nói nhỏ âm thanh liền rõ ràng bay vào trong thai của hắn, "Thiếu, công tử, ngài liền nghe câu khuyên a, chúng ta vẫn là mau trở về a." Cái này nam cảnh chi địa, rồng rắn lẫn lộn, không thể so với trong các thành tịnh an ổn. Phó trưởng môn lão nhân gia ông ta cũng là lo lắng an nguy của ngài bên trái hơi cao chút thư đồng tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Phía bên phải hơi thấp thư đồng lập tức nói tiếp, ngữ khí mang theo vài phần khoa trương lo lắng, "Đúng vậy a công tử, ngài thật là chúng ta Diễn Thiên các thay mặt trưởng môn. Thân phận như thế nào tôn quý, há có thể dài lâu ngưng lại tại bực này địa phương. Nếu là bị chút mắt không mở đạo trích va chạm, hoặc là nhường những cái kia, có ý đồ riêng chi đồ thăm dò hành tung, vậy nhưng như thế nào cho phải?" Diễn Thiên các, thay mặt trưởng môn. Cái này sáu cái chữ như là kinh lôi, mạnh mẽ bổ vào Hoàng Kinh trong lòng. Hắn toàn thân kịch chấn, dưới chân bộ pháp không tự chủ được trì trệ, suýt nữa lộ ra sơ hở. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, trước mắt cái này lông mi mang sầu, nhìn như bình thường đeo kiếm thiếu niên, lại là Diễn Thiên các thay mặt trưởng môn. Thiên hạ kia thứ nhất tông môn, mặc đỉnh huyết cửu hư hư thực thực hấp thủ phía sau màn, bây giờ tổ kiến chính đạo minh điều tra Tê Hà tông sự tình khôi thủ thế lực thay mặt trưởng môn. Mà kia hai cái nhìn như thư đồng người, lại là Diễn Thiên các phó trưởng môn phái ra hộ vệ. Khó trách khí tức bất phàm như thế. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng trên quan đạo. Một cái ý niệm trong đầu giống như rắn độc chui vào Hoàng Kinh não hải, là vì tìm kiếm hắn, là vì đoạn thủy kiếm, là Tê Hà tông tại Nam cảnh bị diệt, hắn cái này mang theo trọng bảo lẩn trốn Dương Nghiệt có khả năng nhất hướng nam hoặc hướng bắc chạy trốn. Vị này thay mặt trưởng môn tự mình xuất hiện tại đầu này thông hướng phương nam trên quan đạo, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chỉ sợ không chỉ là tìm kiếm hắn, càng có thể là tọa trấn chỉ huy, hoặc là tự mình xác nhận nào đó một số chuyện. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hoàng Kinh vô ý thức nắm chặt trong tay thanh trúc trượng, ở trong đó đang cất giấu đủ để dẫn tới họa sát thân đoạn thủy kiếm. Trong cơ thể hắn hùng hậu nội lực dường như cũng cảm ứng được chủ nhân khẩn trương, có chút táo động, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hắn lập tức cúi đầu xuống, đem khuôn mặt giấu ở tán loạn tóc nâu trắng hạ, chậm dần bước chân, kéo ra cùng phía trước ba người khoảng cách, cố gắng để cho mình nhìn càng giống một cái chân chính, chết lặng, đi đường tên ăn mày. Trái tim lại tại trong lồng ngực điên cuồng gióng lên. Làm sao bây giờ? Đường vòng, sợ rằng sẽ gây nên hoài nghi. Quan này nói là thông hướng phương nam phải qua đường một trong, tiếp tục đi theo. Phong hiểm quá lớn. Ai biết vị này tuổi còn trẻ thay mặt trưởng môn, thân phụ như thế nào kinh người tu vi? Ai biết hai người hộ vệ kia có cái gì đặc thù dò xét thủ đoạn? Hắn một bên chậm chạp tiến lên, một bên vịnh hai, càng thêm chuyên chú nghe trộm phía trước đối thoại. Chỉ nghe thiếu niên mặc áo lam kia, cũng chính là Diễn Thiên các thay mặt trưởng môn, dường như rốt cục bị hai cái thư đồng lại nhải đến hơi không kiên nhẫn, khe khẽ hừ một tiếng, thanh âm réo rát, lại mang theo một cố cùng tuổi của hắn không quá tương xứng trầm tĩnh cùng uy nghi. "Tốt, Huyền Anh, Huyền Minh, hai người các ngươi không cần lại nhiều nói, ta tự có chừng mực. Ánh mắt của hắn đảo qua bên đường xanh um tươi tốt rừng mục, ngữ khí bình thản, lại không thể nghi ngờ, Tê Hà Tông sự tình, điểm đáng ngờ chủ điểm. Nếu chỉ ngồi trong các mặc cho phía dưới người báo cáo, làm sao có thể làm rõ sai trái? Phó trưởng môn phái hai người các ngươi tùy hành, là hộ vệ, mà không phải cả tay. Việc này, ý ta đã quyết. Tên là Huyền Anh, Huyền Minh hai cái thư đồng liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lại cũng không dám tiếp qua khuyên nhiều gián, đành phải cung kính đáp, là, công tử. Thiếu niên đại trưởng môn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lông mày vẫn như cũ cao lại, dường như đang suy tư điều gì, bộ pháp không nhanh không chậm đi về phía trước. Hoàng Kinh cùng ở phía sau, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Cái này thay mặt trưởng môn tự mình xuôi nam, lại là vì cha ra Tê Hà Tông chân tướng. Nghe ngữ khí, dường như cũng không phải là một mặt nhận định Tê Hà Tông có tội, hoặc là đây chỉ là một loại giả bộ ngụy trang. Diễn tiên các nội bộ, chẳng lẽ cũng không phải là bền chắc như thép? Vị này tuổi trẻ thay mặt trưởng môn, cùng vị kia phái hộ vệ đi theo phó trưởng môn, dường như ý kiến cũng không hoàn toàn nhất trí. Vô số nghi vấn tại Hoàng Kinh trong đầu lan lộn, nhưng hắn biết rõ, bất luận đối phương mục đích vì sao, hắn giờ phút này đều tuyệt không thể bại lộ thân phận. Một khi bị nhận ra, đối mặt cái này thiên hạ đệ nhất tông thay mặt trưởng môn cùng với hộ vệ, hắn cho dù chỉ có nội lực, cũng tuyệt không có may mắn. Hắn nhất định phải càng cẩn thận, như đồng hành đi tại vách đá vạn trượng biên giới linh dương, bất kỳ một tia sơ sẩy đều có thể vạn kiếp bất phục. Hắn điều chỉnh hô hấp, đem khí tức quanh người thu liễm tới thấp nhất, như cùng một cái chân chính không có chút nào nội lực trong người người bình thường, không xa không gần dán tại ba người kia phía sau, trong lòng đã hạ quyết tâm, một khi tìm tới cơ hội thích hợp, liền lập tức rời đi quan đạo, thay đường nhỏ tiến về Vũ Hàng. Cái này nhìn như bình tĩnh quan đạo, bởi vì cái này ngoài ý muốn gặp lại, trong nháy mắt biến nguy cơ từ phía. Hoàng Kinh cầm trúc chữa tay, lòng bàn tay có chút thấm ra mồ hôi lạnh. Chương 26, phụ thà gợn sóng chương 26, phụ thà gợn sóng Hoàng Kinh như cùng một cái chân chính, chết lặng kẻ lưu lạc, đi tại Lạc Thần Phi ba người sau lưng, không dám áp sát quá gần, cũng không dám cách quá xa, sợ một cái sơ sẩy mất dấu, hoặc là càng hỏng bét, gây nên đối phương cảnh giác. Hán Bình Hai đem toàn bộ tâm thần đều tập trung ở bắt giữ phía trước Đức Quang đối thoại bên trên. Theo những cái kia vụn vặt trong lời nói, hắn biết được vị kia tuổi trẻ thay mặt trưởng môn danh tự, Lạc Thần Phi. Cái tên này mang theo vài phần phiêu giật xuất trần ý vị, cùng thiếu niên kia thanh tú dung mạo cùng trầm ổn khí chất ngược lại có mấy phần tương xứng. Càng làm cho Hoàng Kinh âm thầm kinh ngạc chính là, vị này thân phận tôn quý diễn thiên các thay mặt trưởng môn, lời nói giữa cử chỉ lại không có chút nào bên mặt hất hàm sai khiến tiêu hành chi khí. Đối mặt hai tên hộ vệ, Huyền Anh cùng Huyền Minh, mặc dù trận có đối phó trưởng môn an bài toát ra bất đắc dĩ, nhưng trong lời nói vẫn như cũ duy trì cơ bản kiêm tốn, thậm chí để lộ ra đối vị kia phó trưởng môn tôn trọng cùng coi trọng. Phó trưởng môn suy nghĩ chu đáo, là vì các vụ, cũng là ta an nguy suy nghĩ, ta há có thể không biết. Lạc Thần Phi thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ, chỉ là có một số việc cuối cùng cần tận mắt nhìn thấy, chính thay nghe thấy mới có thể không phụ vị. Cái này cùng Hoàng Kinh trong tưởng tượng, khả năng cùng Mạc Đỉnh huyết cửu có liên quan diễn thiên các cao tầng hình tượng, tựa hồ có chút xuất nhập. Chẳng lẽ diễn thiên các nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép? Vị này tuổi trẻ thay mặt trưởng môn, có lẽ cũng không phải là địch nhân. Nhưng ý nghĩ này vừa dâng lên, liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Mạc Đỉnh tao ngộ đẫm máu cảnh cáo lấy hắn, giang hồ biểu tượng phía dưới, ám lưu hung dũng, tuyệt không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đúng lúc này, cái kia gọi Huyền Anh hộ vệ, tựa hồ là vì bằng chứng phó trưởng môn lo lắng, hạ giọng nhắc lên một chuyện khác. Công tử, trưởng lão điện tống trưởng lão bên kia ngày hôm trước lại có đưa tin, nói căn cứ các phương tập hợp tin tức, Tê Hà Tông hủy diệt đêm đó, ngoại trừ mất tích chuyển công trưởng lão Từ Khiêm bên ngoài, còn có một gã phụ trách trông coi tàng kiếm các phổ thông đệ tử, tên là Hoàng Kinh, cũng may mắn đào thoát, đến nay tung tích không rõ. Trưởng lão điện có ý tứ là, hai người này, nhất là kia thủ các đệ tử, có lẽ biết được chút nội tình, cần trọng điểm truy tra Hoàng Kinh. Nghe được tên của mình theo diễn thiên các hộ vệ trong miệng rõ ràng phun ra, Hoàng Kinh trái tim cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Thấy lạnh cả người dọc theo xương sống trong nháy mắt bò đầy toàn thân. Bọn hắn quả nhiên tại trọng điểm tìm kiếm chính mình cùng truyền công trưởng lão. Tống trưởng lão, trưởng lão điện. Đây cũng là diễn thiên các nội bộ cái nào một phương thế lực. Hắn bên này nỗi lòng kịch liệt chấn động, khí tức khó tránh khỏi xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ, không dễ dàng phát giác hỗn loạn. Nhưng mà, đi tại phía trước một tên hộ vệ khác Huyền Minh, bước chân mấy không thể xem xét dừng một chút, khóe mắt quét nhìn hình như có ý dường như vô ý hướng sau nhìn lướt qua. Hoàng Kinh sợ hãi cả kinh. Đến cùng là diễn thiên các tinh huệ, cảm giác nhạy cảm như thế. Hắn lập tức cưỡng ép thu liễm tất cả khí tức, đồng thời dưới chân giả bộ như bị một khối nô ra tảng đá đập phải, một cái lảo đảo, hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, miệng bên trong phát ra mơ hồ không rõ lẩm bẩm, hiển nhiên một cái đi đường không nhìn nói lôi thôi tên ăn mày bộ dáng. Huyền Minh nghi hoặc nhìn thoáng qua cái kia tập tên chật vật tên ăn mày bóng lưng, cũng không nhận thấy được bất kỳ nội lực chấn động hoặc dị thường, chỉ coi là trùng hợp, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên. Hoàng Kinh ám buông lỏng một hơi, phía sau cũng đã kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Không thể lại theo. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo. Gặp phải Lạc Thần Phi một nhóm bốn là ngoài ý muốn, như thật bị bọn hắn phát hiện chính mình là cái kia thủ các đệ tử Hoàng Kinh cái này ngoài ý muốn ngay lập tức sẽ biến thành tai họa ngập đầu. Hắn tận lực thả chậm bước chân, đợi đến cùng phía trước ba người kéo ra đầy đủ khoảng cách xa, xác nhận đối phương cũng không quay đầu lưu ý hắn cái này tiểu nhân vật sau, lập tức quẹo vào một đầu lối rẽ, lượn quanh một vòng lớn, quyết định sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn đồng hành, thà rằng tiêu hao thêm phí chút thời gian, cũng muốn bảo đảm an toàn. Lúc chạm vào tối, trời chiều đem bầu trời nhuộm thành một mảnh mỹ lệ vỏ quýt. Hoàng Kinh đuổi ở cửa thành sắp rơi áp trước đó, theo cuối cùng một nhóm người lưu, tràn vào trước mắt tòa này tên là Phụ Ninh Phồn Hoa thành lớn. Vừa mới vào thành, một cỗ ồn ào náo động sóng nhiệt liền đập vào mặt. Đường phố rộng rãi hai bên cửa hàng san sát, tinh kỳ phấp phới, người buôn bán nhỏ tiếng giao hàng, xe ngựa ép qua bàn đá xanh tiếng lộc cộc, tiểu quán trà lâu truyền ra tiếng ồn ào. Xen lẫn thành một khúc tràn ngập khói lửa chợ búa giao hưởng. Trình độ náo nhiệt, xa không phải hắn ra hương cái kia tiểu huyện thành có thể so sánh. Hoàng Kinh mặc dù trong ngực cất theo Lâm Dương ba bọn người trên thân vơ vét tới, chưa sử dụng hết tiền bạc, đầy đủ hắn tìm ở giữa sạch sẽ khách sạn ở lại, ăn mấy trận ra dáng đồ ăn. Nhưng hắn biết rõ, chính mình giờ phút này thân phận là một tên ăn mày. Diễn trò liền phải làm nguyên bộ, bất kỳ cùng thân phận không hợp cử động, đều có thể dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn cố nén đối sạch sẽ giường chiếu cùng canh nóng cơm khát vọng, như cùng một cái chân chính kẻ lưu lạc, tại ven đường một cái bốc hơi nóng quán nhỏ trước, dùng mấy cái ăn xin tới, mang theo vết mồ hôi tiền đồng, mua hai cái cứng rắn mì chay Momo cùng một bát cơ hồ có thể chiếu thấy bóng người cháo loãng. Sau đó, hắn bưng chén bể, ánh mắt chết lặng tại bên đường ban quan, cuối cùng tại một cái đối lập yên lặng, chất đống lấy một chút tạp vật xó xỉnh bên trong ngồi xổm xuống, dựa lưng vào băng lãnh vách tường, ngụm nhỏ gặm kia khô cứng Momo. Nhưng mà, có đôi khi, duyên phận hoặc là nói vận rủi, chính là như thế không thể nói lý. Hắn vừa gặm mấy cái Momo, ngẩng đầu một cái, ánh mắt xuyên qua rộn ràng đám người, vừa mới bắt gặp ba cái thân ảnh quen thuộc, từ nơi không xa góc đường quay lại, chính là Lạc Tần Phi, Huyền Anh cùng Huyền Minh. Bọn hắn dường như cũng là vừa vặn vào thành, đang vừa đi vừa quan sát bốn phía. Hoàng Kinh trong lòng đột nhiên siết chặt, lập tức cúi đầu xuống, đem mặt chôn ở trong vùi tay, dùng khóe mắt quét nhìn bụng trộm quan sát. Chỉ thấy Lạc Thần Phi tại ba người chen chúc hạ, cũng không đi hướng trong thành những cái kia nhìn khí phái khách sạn hoặc quán rượu, mà là trực tiếp đi tới cách Hoàng Kinh chỗ ẩn thân không xa một tòa nhìn có chút bình thường, thậm chí có chút cổ xưa ngói đen tường trắng dân trạch trước. Dân trạch trên đầu cửa không có bất kỳ cái gì bảng hiệu đánh dấu, lộ ra mười phần điệu thấp. Trong đó cái kia tương đối cảnh giác hộ vệ Huyền Minh tiến lên, có tiết tấu gõ cửa một cái. Cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng mở ra một đường nhỏ. Người ở bên trong giường như xác nhận người đến thân phận, lập tức đem cửa hoàn toàn mở ra, cung kính đem Lạc Thần Phi ba người đón vào. Tại cửa gỗ khép lại trước một cái chớp mắt, Hoàng Kinh rõ ràng nghe được Huyền Anh đối Lạc Thần Phi nói một câu: "Công tử, tới." Đây cũng là trong các tại phụ Ninh thành đặt mua một chỗ sản nghiệp, coi như thanh tịnh an toàn. Cửa gỗ hoàn toàn đóng lại, ngăn cách trong ngoài. Hoàng Kinh ngồi xổm ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, trong tay còn nắm nướt nửa cái băng lánh Momo, nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Diễn thiên các tại phụ Ninh thành sản nghiệp, bọn hắn vậy mà ngay ở chỗ này đặt chân. Hơn nữa, cách mình chỗ ẩn thân gần như thế. Đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được truy tung thủ đoạn. Hắn không dám đợi tiếp nữa, hai ba miếng đem còn lại Momo nhét vào miệng bên trong, bưng lên chén kia nhạt nhẽo cháo loang uống một hơi cạn sạch, sau đó giống cái khác ăn xong bố thí tên ăn mày như thế, yên lặng đứng dậy, túi đầu, cấp tốc dung nhập phụ Ninh thành đèn hoa mới lên, càng thêm chen chúc trong dòng người. Hắn cần phải lập tức tìm một cái bí mật hơn, càng rời xa hơn kia tòa nhà dân trạch địa phương qua đêm. Dưới bóng đêm phụ Ninh thành, đèn đuốc sáng chói, tiếng người huyên náo, một phái thái bình thịnh thế cảnh tượng. Nhưng Hoàng Kinh lại chỉ cảm thấy tòa này thành lớn phồn hoa, dường như biến thành một trương vô hình lưới lớn, mà kia tòa nhà không đáng chú ý dân trạch, chính là tấm lưới này nào đó tiết điểm. Hắn cái này ngoài ý muốn xâm nhập bướm, nhất định phải càng cẩn thận, mới có thể tránh miễn bị cái này càng ngày càng phức tạp thế cục, xoắn đến thịt nát xương tan. Chương 27, thần toán không nói chương 27, thần toán không nói phụ Ninh thành ban đêm, đèn đuốc như ban ngày, ồn ào náo động miên náo. Sáo trúc quản dây cung thanh âm theo tình xảo trong lầu các bay ra, cùng bên đường tiểu phiến giao hàng, người đi đường đảm tiếu hỗn tạp cùng một chỗ, dệt thành một bức phồn hoa thịnh thế bức tranh. Không sai mà hết thảy này đều cùng co quắp tại một cái khác vắng vẻ cửa ngõ, quần áo tạc ơi, tóc xám trắng Hoàng Kinh không hợp nhau. Hắn vừa tìm được chỗ này đối lập mờ tối, người đi đường ít nơi hẻo lánh, chuẩn bị tiếp cận lấy chân tường chịu đựng một đêm, bình minh liền lập tức rời đi chỗ thị phi này. Cái này phụ Ninh thành, nhất là kia tòa nhà diễn tiên các dân trạch, nhường hắn như có gai ở sau lưng. Có thể lão thiên gia dường như quyết tâm muốn nói đùa hắn. Hắn vừa ôm thanh trúc trượng ngồi xuống, vùi đầu vào đầu gối, ý đồ đem chính mình ngụy trang thành một đoàn không đáng chú ý bóng ma, khóe mắt quét nhìn liền thoáng nhìn hai đạo thân ảnh quen thuộc, từ nơi không xa đầu phố chuyển đi ra. Chính là kia diễn thiên các thay mặt trưởng môn Lạc Thần Phi, cùng cái kia cảm giác nhạy cảm hộ vệ Huyền Minh. Bọn hắn dường như cũng không cưỡi xe ngựa, chỉ là tùy ý dạo bước tại đầu đường. Lạc Thần Phi thanh tú lông mày vẫn như cũ cao lại, ánh mắt đảo qua hai bên san sát nối tiếp nhau cửa hàng cùng như nước chảy đám người, giống như là đang quan sát, lại giống là đang tìm kiếm cái gì. Huyền Minh thì theo sát phía sau, ánh mắt cảnh giác lưu ý lấy bốn phía. Hoàng Kinh Tâm trong nháy mắt ngâng lên cổ họng. Hắn gắt gao cúi đầu xuống, thật không thể đem toàn bộ người đều rút vào trong vách tường đi. Một lần gặp nhau là trùng hợp, hai lần là ngoài ý muốn, cái này lần thứ ba như lại bị chú ý tới, cho dù ai đều sẽ sinh nghi. Một tên ăn mày, vì sao kiểu gì cũng sẽ ra hiện tại bọn hắn phụ cận. Hắn ngừng thở, nghe kia dần dần rõ ràng tiếng bước chân, trong lòng cầu nguyện bọn hắn chỉ là đi ngang qua. Nhưng mà, tiếng bước chân kia lại tại cách hắn chỗ không xa, dường như chậm lại một chút. Ngay tại Hoàng Kinh cơ hồ muốn kìm nén không được, cân nhắc phải chăng phải bảo hiểm đứng dậy thoát đi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh đột ngột vừa đúng ngăn khuất hắn cùng Lạc Thần Phi giữa hai người. Hoàng Kinh kinh ngạc có chút dương mắt, chỉ thấy một thân ảnh đưa lưng về phía hắn, ngăn cản hắn ánh mắt. Kia người vóc dáng không cao, hơi có vẻ gầy gò, mặc một bộ tắm đến trắng bệnh cũ là bảo, trên vai khiêng một cây thật dài trúc cao, xào bên trên treo một mặt có chút cũ nát màu trắng buồn cờ, kỳ phiên theo dạ phong nhẹ nhàng đông đưa, phía trên rồng bay phượng múa viết bốn cái vết mực đầm địa chữ lớn, toán vô di sách, là coi bói đạo nhân. Đạo nhân này xuất hiện đến cực kỳ bỗng nhiên, dường như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, liền như thế thẳng tắp đứng tại Hoàng Kinh trước mặt, vừa lúc ngăn cách Lạc Thần Phi cùng Huyền Minh khả năng quăng tới ánh mắt. Hoàng Kinh trong lòng kinh nghi không chừng, không dám vọng động, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc qua khẩn trương quan sát đến buồng cờ biên giới bên ngoài tình huống. Hắn nhìn thấy Lạc Thần Phi cùng Huyền Minh bước chân dường như chỉ là hơi dừng lại, cũng không qua lưu ý thêm cái này cản đường thầy bói, rất nhanh liền tiếp tục hướng phía trước, thân ảnh dần dần dung nhập đám người, biến mất tại đường đi góc rẽ. Thẳng đến xác nhận hai người hoàn toàn đi xa, Hoàng Kinh mới thở dài, im lặng thở phào nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng. Nguy hiểm thật. Nhưng mà, hắn khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn thư xong, liền phát hiện cái kia khiêng toán vô di sách buồn cờ đạo nhân cũng không rời đi, ngược lại liền như thế đứng tại chỗ, đưa lưng về phía hắn. Không thích hợp. Hoàng Kinh trong lòng vừa dâng lên một chút cảm kích trong nháy mắt bị cảnh giác thay thế. Đạo nhân này là trùng hợp, vẫn là cố ý? Hắn ung dung thản nhiên, vẫn như cũ duy trì quận mình túi đầu tư thế, âm thầm cũng đã nhấc lên 12 phần đề phòng, thể nội kia cấu ngủ say hùng hậu nội lực lặng yên lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Đạo nhân kia đứng im một lát, đông nhiên chậm rãi xoay người lại. Mượn nơi xa cửa hàng thấu tới mông lung đen đuốc, Hoàng Kinh thấy rõ đạo nhân này khuôn mặt. Ước chừng 40 trên dưới tuổi tác, tướng mạo cực kỳ bình thường, thuộc về ném vào trong đám người liền không tìm ra được cái chủng loại kia, cảm giữ lại mấy sợi thưa thất tròm râu dê, ánh mắt lại mang theo một loại cùng hắn bình thường tướng mạo không quá tương xứng, như có điều suy nghĩ nghi hoặc. Đạo nhân này ánh mắt đang rơi vào Hoàng Kinh trên thân, từ trên xuống dưới đánh giá, nhíu mày, ngón tay còn đang không ngừng mà bấm đốt ngón tay lấy cái gì, miệng lẩm bẩm, chỉ là thanh âm quá thấp, nghe không chân thực. Ánh mắt kia không giống như là đang nhìn một cái khảng chán nạn tên ăn mày, phản giống như là tại tường tận xem xét một cái hi kỳ cổ quái gì đồ cổ. Hoàng Kinh bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, trong lòng càng là còi báo động đại tác. Đạo nhân này tuyệt đối có vấn đề. Tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đạo nhân kia đình chỉ bấm đốt ngón tay, trên mặt lộ ra một bộ chính là ngươi biểu lộ, cất bước liền hướng Hoàng Kinh đi tới. Hoàng Kinh cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, cầm thanh trúc trượng tay có chút dùng sức. Đạo nhân kia đi đến Hoàng Kinh trước mặt ước ba bước nơi xa đứng vững, trên mặt chất lên một cái nhìn như hiền lành, nhưng luôn luôn để cho người ta cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy đủ cười, mở miệng hỏi, thanh âm mang theo điểm giang hồ thuật sĩ đặc lưu lao cá, vị tiểu hữu này, bần đạo nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, ấn đường tỏa sáng, hình như có vận may vào đầu hiện ra a. Tính một quẻ như thế nào? Không cho phép không cần tiền. Hoàng Kinh, hắn ngẩng đầu, dùng một loại nhìn đồ đần giống như, hô tạm mở miệng cùng để phòng ánh mắt nhìn xem đạo nhân, trong lòng quả thực bất lực nhà rẽn. Cho ta một tên ăn mày xem bói, còn xương cốt thanh kỳ, ấn đường tỏa sáng. Ta cái này đầy bụi đất, tóc bạc một nửa không may cùng nhau, cùng vận may vào đầu có nửa cái tiền đồng quan hệ sao? Đạo nhân này sợ không phải giang hồ phi tử, mà lại là ánh mắt không tốt lắm lừa đảo. Thấy Hoàng Kinh không đáp lời, chỉ là dùng nhìn bệnh tâm thần như thế ánh mắt nhìn xem chính mình, kia tự xưng thần toán hồ đạo nhân cũng không xấu hổ, ngược lại phối hợp tiếp tục nói, ngựa khí lại thiếu đi mấy phần láo cá, nhiều hơn mấy phần chăm chú, tiểu hữu chớ nếu không tin. Bần đạo hồ bất ngôn, tại cái này phụ ninh thành bên trong cũng coi như có chút danh tiếng, người xưng thần toán hồ. Hôm nay bần đạo vì chính mình lên bài học, quái tượng biểu hiện, bần đạo có một trận lớn duyên ứng ở chỗ này, lúc này. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống Hoàng Kinh trên thân, kia nghi hoặc bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị càng đậm. Mà bần đạo lần theo quái tượng chỉ dẫn đi tới, thấy người, chỉ có tiểu hữu ngươi. Có chút kỳ lạ. Cho nên mạo muội hỏi một chút, tiểu hữu, có thể nguyện nhường bần đạo vì ngươi bói một quẻ. Có lẽ, có thể giải trước mắt ngươi chi khốn, cũng chưa biết. Lời của hắn vẫn như cũ mang theo vài phần mơ hồ, nhưng này song nhìn xem Hoàng Kinh trong mắt, lại tựa hồ như thật lóe ra một tia chắc chắn cùng tò mò. Hoàng Kinh chấn động trong lòng. Lớn duyên. Ứng ở chỗ này. Chỉ có tiểu hữu ngươi có chút kỳ lạ. Đạo nhân này. Thật chẳng lẽ nhìn ra cái gì? Nhìn ra nội lực của hắn thâm hậu. Nhìn ra hắn căn cốt đã biến. Vẫn là. Nhìn ra hắn trúc trượng bên trong cất giấu đoạn thủy kiếm, hoặc là bên hông trong cái hũ mạc đỉnh di cốt. Không có khả năng. Mạc đỉnh nói qua, trừ phi tu vi cao hơn nhiều hắn, hoặc là có đặc thù bí pháp, nếu không khó mà xem thấu nội lực của hắn hư thực. Đạo nhân này khí tức thường thường, tuyệt không giống như là tuyệt đỉnh cao thủ. Vậy hắn là dựa vào cái gì? Hoàng Kinh nhìn chằm chằm đạo nhân hồ bất ngôn tấm kia nhìn như bình thường lại lộ ra cổ quái mặt, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đạo nhân này chủ động tìm tới cửa, tránh là tránh không khỏi. Có lẽ, có thể nhờ vào đó thăm dò một phen. Hắn trầm mặc một lát, dùng thanh âm khàn khàn, mang theo tên ăn mày đặc hữu sợ hãi cùng chần chờ, chậm rãi mở miệng, nói: "Đạo trưởng, ta không có tiền." Chương 28, mạnh đoán mệnh duyên. Chương 28, mạnh đoán mệnh duyên. Hoàng Kinh hôm nay chỉ cảm thấy vô cùng tâm mệt mỏi. Đầu tiên là liên tiếp gặp được diễn tiên các vị kia sâu không lường được thay mặt trưởng môn Lạc Thần Phi, như cùng ở tại trên mũi đao nhảy mấy lần múa, thật vất vả tạm thời thoát khỏi, khí còn không có thở vân, trước mắt lại toát ra như thế lại ngại, khiến toán vô di sách đại kỳ đạo nhân hồ bất ngôn. Đạo nhân này làm việc bừa bãi, một hồi ánh mắt sắc bén, bấm đốt ngón tay chăm chú giống thật có chuyện như vậy, một hồi lại cười đùa tí tửng, miệng lưỡi chân chú giống bên đường lửa gạt tiền lưu manh, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không đáng tin cậy khí tức, cái nào có một chút thế ngoại cao nhân nên có trầm ổn khí độ. Hoàng Kinh trong lòng bồn chồn, hoàn toàn không nắm chắc được cái này hồ bất ngôn đến cùng là thật có chút đạo hạnh kỳ nhân, vẫn là thuần túy đến tiêu khiển hắn cái này tên ăn mày giang hồ thần côn. Mà hồ bất ngôn lại giống như là quyết định hắn, không để ý Hoàng Kinh kia nhìn đồ đần dường như ánh mắt cùng toàn thân trên dưới tán phát kháng cự, đem trên vai buồn cờ hướng trên mặt đất một sự, vớt vớt kia mấy cây thưa thất tròm râu dê, nghiêm trang nói, tiểu hữu lời ấy sai rồi. Duyên phận hai chữ, tuyệt không thể tả. Người có duyên, không lấy một xu. Kẻ vô duyên, thiên kim không tính. Bần đạo hôm nay cùng ngươi hữu duyên, cái này một quẻ, nhất định tính. Hắn lời nói này đến chém đinh chặt sắt, một đôi mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Kinh, rất có không đạt mục đích thể không bỏ qua tư thế. Hoàng Kinh trong lòng không ngừng tiêu khổ. Hắn hiện tại là Nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, chỉ muốn điệu thấp lại điệu thấp, nào dám trêu chọc cái loại này không rõ lai lịch, hành vi cổ quái nhân vật. Vạn nhất náo ra động tĩnh gì, đưa tới Diễn Tiên các kia ba vị chú ý, đây mới thực sự là tai họa ngập đầu. Hắn hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, có lẽ cái này Hồ Bất Ngôn có thể lập tức theo trước mắt biến mất. Có thể nhìn đối phương địa bộ này, rõ ràng là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cứng rắn rồi. Lấy hắn hiện tại tên ăn mày thân phận, đã không có sức cũng không thực lực, ngược lại khả năng chọc giận đối phương, náo sắp nổi đến càng hỏng bét. Bằng lòng. Ai biết đạo nhân này trong hồ lô muốn làm cái gì? Vạn nhất thật bị hắn tính ra chút gì? Hoàng Kinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng quyết định, diễn. Phối hợp hắn diễn. Nhưng phải dùng phương thức của mình, đem cái này quẻ cho pha trộn thất bại. Trên mặt hắn lập tức chất lên so Hồ Bất Ngôn càng khoa trương hơn, thuộc về tầng dưới chót tên ăn mày hèn mọn, ngu rốt cùng sợ hãi, rụt cổ lại, hai tay loạn dao, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nói: "Đạo trưởng ra ra, ngài liên tha ta a. Ta thật không có tiền, cũng không biết chữ, không hiểu ngài nói những này a." Hồ Bất Ngôn nhướng mày, dường như không ngờ tới cái này tiểu hữu như thế không lên nói. Hắn nhẫn mại tính tình nói: "Không sao không sao, đoán chữ không biết, còn có cách khác. Đến, nhường bần đạo vì ngươi cùng nhau xem tướng." Nói liền tiến tới góc mặt, muốn cẩn thận chu đáo Hoàng Kinh mặt. Hoàng Kinh nào dám nhường hắn nhìn kỹ. Tuy nói trên mặt bôi bụi đất, tóc cũng hơi bạc, nhưng khoảng cách gần quan sát, khó đảm bảo không sẽ nhìn ra chút mánh khỏe. Hắn lập tức đem đầu chôn đến thấp hơn, cả người cơ hồ muốn co lại thành một đoàn, miệng bên trong hàm hồ nói: "Ta trên mặt bẩn." "Đừng dơ bẩn." Đạo trưởng mắt Hồ Bất Ngôn nhìn xem cái kia trương dán đầy có bẩn, căn bản nhìn không ra diện mục thật sự mặt, cũng là có chút im lặng, vươn đi ra tay dừng tại giữa không trung. Hắn nhãn châu xoay động, lại nói: "Tướng mạo không rõ, cũng có thể sở xương xem trưởng." "Đến." Vươn tay ra. Hoàng Kinh càng là đem một đôi đen xì, móng tay trong khe tất cả đều là bùn tay gắt gao giấu ở trong tay áo, thân thể về sau co lại, chống đỡ lấy vách tường, dường như đứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Ta tay thô, làm đã quen việc nặng. Không có gì đẹp mắt Hồ Bất Ngôn liên tiếp kinh ngạc, hiện ra nụ cười trên mặt có chút nhịn không được rồi, chòm râu dê tức giận đến nhếch lên. Hắn trừng mắt Hoàng Kinh, hít sâu một hơi, dường như cưỡng chế hỏa khí, theo cái tiêu kiện cũ nát đạo bảo rộng lớn trong tay áo, lục lọi móc ra một cái đen xì, bóng loáng bóng lưỡng, cũ ống thẻ, bên trong chứa mấy chục cây thăm trúc. Tốt, không đoán chữ, không xem tướng, không sờ xương. Vậy thì chịu tiêm. Cái này tổng được rồi. Hồ Bất Ngôn đem ống thẻ hướng Hoàng Kinh trước mặt một đường, ngựa khí mang theo tối hậu thư ý vị, tùy tiện giao một chi đi ra. Cái này tổng không có a. Hoàng Kinh nhìn xem kia đưa tới trước mắt ống thẻ, trong lòng cười lạnh, tới. Đây mới là mấu chốt. Ai biết ngươi cái này ống thẻ bên trong có cái gì cơ quan ám đạo. Lắc ra khỏi thăm gì, còn không phải ngươi nói tính. Hắn hạ quyết tâm, tuyệt không phối hợp. Thế là, hắn duỗi ra cặp kia thô đen tay, run run rẩy rẩy tiếp nhận ống thẻ, học trong miếu khách hành hương dáng vẻ, bắt đầu lay động. Nhưng hắn âm thầm lại thu lực đạo, cổ tay cứng ngắc, biên độ cực nhỏ, nhường kia ống thẻ bên trong thăm chúc chỉ là rất nhỏ lắc lư, va chạm nhau phát ra nhỏ vụn xoạt âm thanh, lại vô luận như thế nào, không có một chi ký có muốn rơi ra ngoài dấu hiệu. Một lần, hai lần, ba lần. Hồ Bất Ngôn mở to hai mắt nhìn xem Hoàng Kinh kia dường như được bệnh phong gà giống như, hữu khí vô lực lay động động tác, cùng kia vững như Thái Sơn, chết sống không xong kỳ ống thẻ, bắp thịt trên mặt bắt đầu có gắp. Ngươi dùng thêm chút sức a. Dùng sức dao. Hồ Bất Ngôn nhịn không được thúc giục. Hoàng Kinh vẻ mặt vô tội cùng ủy khuất, nói: "Đạo trưởng, ta chưa ăn no." Không còn khí lực, Hồ Bất Ngôn cái chán gân xanh nảy lên, cố nén không có phát tác. Hoàng Kinh tiếp tục cái kia suy yếu biểu diễn, lại rung mấy lần, ống thẻ vẫn như cũ thủ vững cương vị. Ngươi Hồ Bất Ngôn chỉ vào Hoàng Kinh, ngón tay đều đang phát run, hắn xem như đã nhìn ra, tiểu tử này căn bản chính là đang đùa hắn. Cái gì không còn khí lực, rõ ràng là cố ý. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày hỏa khí rốt cục nhịn không được, đem buồn cờ hướng trên mặt đất dừng lại, dựng râu trừng mắt, cũng không đoái hoài tới cái gì cao nhân phong phạm, trực tiếp hùng hùng hổ hổ lên: "Tốt tên tiểu tử tối nhà ngươi. Bần đạo ta hảo ý cùng ngươi kết duyên, ngươi ngược lại tốt, trái đẩy phải cản, giả ngây giả dại. Hôm nay cái này quẻ, ngươi tính cũng phải tính, không tính cũng phải tính. Bần đạo ta còn liền cùng ngươi tiêu hao. Ta cũng không tin, còn chỉ không được ngươi tên ăn mày nhỏ." Nói, hắn bén tay áo lên, một bộ muốn đích thân động thủ giúp Hoàng Kinh giao ký tư thế. Hoàng Kinh trong lòng âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới đạo nhân này cố chấp như thế khó chơi. Mắt nhìn đối phương phải dùng mạnh, hắn một bên tiếp tục rụt lại thân thể biểu diễn sợ hãi, một bên trong đầu phi tốc tự hỏi kế thoát thân. Cái này quẻ, xem ra là tránh không khỏi, chỉ có thể gặp chiêu pha chiêu, nhìn xem đạo nhân này đến tột cùng ý muốn như thế nào. Cửa ngõ đèn đuốc ra rời, một trận từ đoán mệnh đưa tới, nhìn như hoang đường nhưng lại giấu giếm lời nói sắc bén rằng co, tại cái này phồn hoa phụ ninh thành nơi hẻo lánh, lặng yên trình diễn. Chương 29, phố xá sâm bất phong ba. Chương 29, phố xá sâm bất phong ba. Hoàng Kinh trong lòng không ngừng kêu khổ, cái này Hồ Bất Ngôn quả thực giống khối không bỏ rơi được thuốc cao ra chó, mềm không được cứng không xong, khó chơi, liền quyết tâm muốn cho hắn tinh cái này đổ bỏ quẻ. Mắt thấy Hồ Bất Ngôn dựng râu trừng mắt, một bộ không xem bói liền không để yên cho ngươi tư thế, Hoàng Kinh quyết tâm liều mạng, quyết định tế ra đòn sát thủ. Trên mặt hắn gạt ra càng thêm hèn mọn đáng thương thần sắc, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại giấu giếm một tia giảo hoạt, đối Hồ Bất Ngôn nói rằng: "Đạo trưởng, ngài cũng nhìn thấy, không phải ta không tính, là..." là ta thực sự không có ý định này. Nếu không, dạng này, ngài xin thương xót, bố thí ta mấy cái tiền đồng, nhường ta mua nóng hổi mô mô lấp lấp bao tử, ta liền để ngươi thật tốt tính, được không? Hắn cái này vừa nói, vốn chỉ là tức giận Hồ Bất Ngôn, giống như là mẹo bị giẫm đuôi, trong nháy mắt sù lông. Cái gì? Hồ Bất Ngôn ánh mắt trừng đến căng tròn, chỉ vào Hoàng Kinh ngón tay run lợi hại hơn, thanh âm đột nhiên cất cao, sắc nhọn đến chói tai, tốt ngươi lòng tham không đủ tiểu ăn mày. Bần đạo ta hảo tâm cùng ngươi kết duyên, không lấy một xu cho ngươi xem bói, chỉ điểm sai lầm, ngươi thế mà còn dám trái lại hướng ta đòi tiền. Trên đời này nào có đạo lý như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Đây ngươi hơi tiền, tôi không chịu được. Hắn tức giận đến tại nguyên chỗ trực chuyển vòng, cụ nát đạo bảo và táo vung qua vung lại, miệng bên trong nước miếng băng tung tóe, đem hơi tiền lòng tham tục vật chờ từ ngữ lật qua lật lại mắng, hiển nhiên một cái bị đâm trọt chỗ đau vắt cổ chảy ra nước. Hoàng Kinh trong lòng cười thầm, quả nhiên, đạo nhân này không chỉ có thần lẩm bẩm, vẫn là vắt chảy ra nước chủ. Bắt lấy cái nhược điểm này, hắn lập tức yên cường lên, mặc dù vẫn như cũ rụt lại thân thể, nhưng ngữ khí lại mang tới mấy phần vô lại, đạo trưởng không trả tiền, ta liền không còn khí lực, không còn khí lực liền giao bất động ký. Cái này quẻ, coi như không được ngươi. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Hồ Bất Ngôn tức giận đến giơ chân. Là đạo trưởng ngài ép buộc Hoàng Kinh nhỏ giọng lẩm bẩm, lại bảo đảm đối phương có thể nghe thấy. Một cái nhất định phải xem bói lại không chịu ra máu, một cái cắn chết không có tiền liền không phối hợp. Hai người ngay tại cái này mở tối cửa ngõ, vì mấy cái căn bản không tồn tại tiền đồng cùng một trận không hiểu thấu quái tượng, ngươi tới ta đi, tranh chấp không ngớt, câu chuyện càng nói càng cương, thanh âm cũng không tự giác càng lúc càng lớn. Ngươi cái này tiểu ăn mày tốt không biết điều. Đạo trưởng ngài liền xin thương xót buông tha ta a, bần đạo hôm nay càng muốn tính. Ta lại không tính. Cái này ly kỳ tiền ồn nào, tại phụ Ninh thành ban đêm đối lập an tính nơi hẻo lánh lộ ra phá lệ một, quả nhiên đưa tới không nên dẫn tới người. Vừa mới rời đi không lâu, Lạc Thần Phi cùng hộ vệ Huyền Minh đi mà quay lại. Hiển nhiên là bị động tĩnh bên này hấp dẫn. Lạc Thần Phi trên gương mặt thanh tú mang theo một chút bất đắc dĩ, hắn đi tới gần, đại khái nghe rõ trận này hoàng đường tranh chấp nguyên do, một cái nhất định phải cho người ta miễn phí xem bói đạo sĩ, cùng một cái chết sống không chịu tính, còn muốn tiền tên ăn mày. Hắn khẽ khẽ thở dài, thanh âm ôn hòa tham gia, hai vị, mời an tâm chớ đợi. Hoàng Kinh cùng Hồ Bất Ngôn đồng thời dừng lại cái lộn, nhìn về phía hắn. Hoàng Kinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu không ổn, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lạc Thần Phi ánh mắt đảo qua tức giận đến mặt đỏ tía hai Hồ Bất Ngôn, lại nhìn một chút nút ở góc tường, một bộ đáng thương cùng nhau Hoàng Kinh, lắc đầu, đối Hoàng Kinh hòa nhã nói, vị này, tiểu ca, đã đạo trưởng có hảo ý, ngươi liền nhường hắn đoán một quẻ lại có làm sao? Nói, hắn lại chuyển hướng Hồ Bất Ngôn, đạo trưởng, một chút tiền quẻ, tại hạ thay thanh toán, còn mời chớ có tiếp tục tranh chấp. Hắn ra hiệu một chút sau lưng Huyền Minh. Huyền Minh mặc dù mang trên mặt không tình nguyện, nhưng vẫn đưa tay vào lòng, chuẩn bị bỏ tiền. Đây vốn là dàn xếp ổn thỏa, vẹn toàn đôi bên biện pháp. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn nhất định phải cho Hoàng Kinh xem bói Hồ Bất Ngôn, vừa nhìn thấy Lạc Thần Phi đi ra hòa giải, còn muốn thay hắn xuất tiền, chẳng những không có thuận thế xuống thang, ngược lại giống như là bị nhen lửa pháo đốt, trong nháy mắt thay đổi họng súng. Hắn đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Lạc Thần Phi, nước bọt cơ hồ muốn phun đến Lạc Thần Phi trên mặt, thanh âm so vừa rồi mắng Hoàng Kinh lúc còn muốn sục sôi bắn giận, này, từ đâu tới mao đầu tiểu tử, xen vào việc của người khác. Bần đạo ta cùng vị tiểu hữu này ở giữa sự tình, chính là ngươi tình ta nguyện duyên phận. Cần phải ngươi đến chặn ngang một gậy, cầm kia bẩn thỉu vật đến làm bẩn sao? Ngươi cho rằng có mấy cái tiền bẩn thì ngon, liền có thể tùy ý nhúng tay người khác nhân quả? Quả thực là, tôi không chịu được. So cái này tiểu ăn mày còn muốn tụ. Cái này một trận đổ ập xuống thống mạng, trực tiếp đem Lạc Thần Phi cho mắng ngây ngẩn cả người. Hắn đã lớn như vậy, thân làm diễn tiên các thay mặt trưởng môn, chưa từng bị người như thế chỉ vào cái mũi mắng qua tụ vật. Một bên hộ vệ Huyền Minh càng là khí được mặt đều xanh rồi. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, khí tức quanh người đột nhiên biến sắc bén, ánh mắt như lưỡi dao giống như bắn về phía Hồ Bất Ngôn, nghiêm nghị quát, làm cản. Ngươi dám đối công tử nhà ta vô lễ. Nhìn tư thế kia, nếu không phải Lạc Thần Phi ở đây, hắn tuyệt đối sẽ lập tức ra tay, đem cái này nói năng bậy bạ đạo sĩ mạnh mẽ giáo huấn một lần. Lạc Thần Phi cấp tốc lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay ngăn cản giận không kìm được Huyền Minh, đối với Hồ Bất Ngôn chắc tay, ngự khí vẫn như cũ duy trì khắc chế, đạo trưởng bất giận, là tại hạ đường đột, cũng không vũ nhục chi ý, chỉ là muốn hóa giải hai vị tranh chấp Hoàng Kinh ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng càng là kêu khổ thấu trời. Cái này đều chuyện gì a? Cái này Hồ Bất Ngôn quả thực là hôn bất lận tên điên. Lạc Thần Phi a Lạc Thần Phi, ngươi đi ngươi Dương Quan nói không tốt sao? Không phải muốn trở về lội vũng nước đục này. Hiện tại tốt, cái này tên điên đạo sĩ cuốn lên ngươi. Mắt thấy cục diện càng ngày càng mất khống chế, người vây xem cũng dần dần nhiều hơn, chỉ trỏ, Hoàng Kinh lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết không thể lại để cho lực chú ý tập trung ở chỗ này, nhất định phải đem nước bay đến càng đủ. Hắn quyết tâm liều mạng, cũng gân cổ lên gia nhập mang chiến, bất quá lần này, hắn đem đầu mâu cũng nhắm ngay Lạc Thần Phi chủ tớ hai người. Hắn chỉ vào Lạc Thần Phi, học Hồ Bất Ngôn ngữ khí, âm thanh kêu lên, liền. Chính là, ngươi, các ngươi có tiền không nổi a? Ta cùng đạo trưởng sự tình, nhốt ngươi nhóm thí sự. Lan, cút xa một chút. Đừng ở chỗ này trước mắt. Hắn lại chỉ hướng Huyền Minh, còn có ngươi. Chừng cái gì chừng? Muốn đánh người a? Có gan ngươi đánh ta thử một chút. Hắn lần này không có chút nào ăn cướp, thuần túy khóc lóc om sòm nhục mạ, nhường vốn là tức giận Huyền Minh càng là nổi trận lôi đình. Hắn trên trán nổi lên vân xanh, Nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, nếu không phải Lạc Thần Phi gắt gao ngăn đón, hắn chỉ sợ thật sẽ không để ý đến thân phận, đối hai cái này lưu manh độc thủ. Lạc Thần Phi bị Hoàng Kinh cùng Hồ Bất Ngôn hai người kẹp ở giữa, trái một câu tục vật phải một câu cút xa một chút, dù hắn tính tình cho dù tốt, tu dưỡng lại sâu, giờ phút này trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi, lúc đỏ lúc trắng. Nhưng hắn vẫn như cũ cố nén nộ khí, không chỗ ở hướng hai bên chắp tay xin lỗi, là tại hạ không phải, hai vị xin bất giận, có thể hắn càng như vậy khiêm tốn nhượng bộ, kia Hồ Bất Ngôn cùng Hoàng Kinh diễn liền mắng đến càng phát ra khởi kình. Hồ Bất Ngôn là tìm tới mới phát tiết đối tượng, mắng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hoàng Kinh thì là vì gây ra hỗn loạn, thừa cơ thoát thân, mang tình cảm giả dạo. Huyền Minh thấy tự gia công tử chịu này lớn đủ, chính mình lại không cách nào ra tay, biệt khuất đến sắp bạo tạc, cũng không nhịn được vén tay áo lên, cùng Hồ Bất Ngôn cùng Hoàng Kinh mắng nhau, hai người các ngươi thứ không biết chết sống. Ngươi mới đổ vật. Cả nhà các ngươi đều là đồ vật. Đạo sĩ túi miệng đầy phun phân. Tiểu ăn mày không biết tốt xấu. Lần này, cảnh tượng hoàn toàn không kiểm soát. Một cái phong độ nhẹ nhàng quý công tử đang không ngừng khuyên giải xin lỗi, một tên hộ vệ tại nổi trận lôi đình chế giễu lại, một cái đạo sĩ tại nước miếng văng tung tóe chỉ điểm giận mắng, một tên ăn mày tại rụt cổ lại âm thanh kêu la. Cái này cực kỳ quái đản mà vô cùng náo nhiệt một màn, lập tức hấp dẫn càng nhiều người qua đường chú ý hoắc. Đây là thế nào? Tựa như là vì xem bói cái vã. Đạo sĩ kia cùng tên ăn mày thế nào còn mắng bên trên quyên can. Kia công tử ca tính tình thật là tốt a, bên cạnh hộ vệ kia nhanh giận điên lên a. Tiếng nghị luận, cười bang, khuyên giải âm thanh đến từ không rõ chân tướng của chúng. Các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, đem cái này phụ ninh thành một góc, biến thành một cái ồn ào không chịu nổi phố xá sâm vất sân khấu. Hoàng Kinh một bên đầu nhập chửi rủa lấy, một bên dùng khỏe mắt liếc qua lo lắng tìm kiếm lấy thoát thân khe hở. Hắn biết, cái này hỗn loạn duy trì không được bao lâu, nhất định phải nhanh thoát thân. Mà giờ khắc này, lực chú ý của mọi người đều bị cái này hoang đường mắng chiến hấp dẫn, có lẽ chính là cơ hội. Chương 30, đêm đột miếu nhỏ chương 30, đêm đột miếu nhỏ quả nhiên, phụ ninh thành xem như một phương lớn ốc, ban đêm tuần phòng tuyệt không phải không có tác dụng. Bên này toa mắng chiến say sưa, động tĩnh càng náo càng lớn. Rất nhanh liền đưa tới tuần tra ban đêm quan binh chú ý nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Hơn nửa đêm, tụ chúng ồn ào, còn thể thống gì? Vài tiếng uy nghiêm trách móc theo đầu phố truyền đến, nương theo lấy chỉnh tề mà tiếng bước chân nặng nề, một đội cầm trong tay trường thương, eo đeo phát đao binh sĩ cấp tốc tách ra đám người xem náo nhiệt, xông vào. Cầm đầu một gã tiểu đội trưởng bộ dáng sĩ quan, ánh mắt sắc bén như ứng, cấp tốc đảo qua giữa sân tình hình. Khi hắn nhìn thấy kia cán bắt mắt toán vô di sách buồn cờ, cùng dưới cờ vẻ mặt tức giận bất bình, lại có chút chột dạ Hồ Bất Ngôn lúc, lông mày lập tức vặn thành một cái u cục, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào chán ghét cùng không kiên nhẫn. Hắn căn bản lười đi để ý tới bên cạnh phong độ nhẹ nhàng Lạc Thần Phi cùng nổi giận đùng đùng Huyền Minh, trực tiếp giơ ra ngón tay, kém chút đâm chọt Hồ Bất Ngôn trên mũi, nghiêm nghị quát, lại là ngươi cái này giả thần giả quỷ lỗ mũi châu. Hồ Bất Ngôn, chính ngươi đếm trên đầu ngón tay tính toán, lúc này mới đến chúng ta phụ Ninh thành nửa tháng, nhường lão tử nắm lấy ngươi gây chuyện thị phi bao nhiêu hồi. Thật coi đàn ông ta là tự buồn. Không quản được ngươi ngoại lai này thần côn đúng không? Ngươi tiểu đội trưởng này hiển nhiên là nhận ra Hồ Bất Ngôn, hơn nữa oán hận chất chứa đã sâu. Theo hắn trong lời nói, Hoàng Kinh lập tức bắt được một cái mấu chốt tin tức, Hồ Bất Ngôn là nửa tháng trước mới đi đến Phụ Ninh Thành. Nửa tháng trước, thời gian này điểm nhường Hoàng Kinh trong lòng run lên. Tê Hà Tông bị diệt, hắn đào vong, mặc đỉnh bỏ mình. Đây hết thể cũng kém không nhiều xảy ra trong khoảng thời gian này trước sau. Là trùng hợp sao? Vẫn là. Hắn không dám nghĩ sâu, dưới mắt thoát thân mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Thừa dịp quan binh lực chú ý chủ yếu tập trung ở Hồ Bất Ngôn trên thân. Hoàng Kinh lập tức hí tinh phụ thể, lộn nào bổ nhào vào người tiểu đội trưởng kia bên chân, gân cổ lên, dùng hết suốt đời diễn kỹ têu không nói, quan gia minh giám a, là lao đạo này, hắn nhất định phải lôi kéo ta xem bói, ta không tính, hắn liền dây dưa không rõ, còn mắng chửi người, quan gia ngài cần phải là ta làm chủ a, ta chính là người xin cơm, liền muốn kiếm miếng cơm, ta oan uổng a, hắn một bên khóc lóc kể lể, một bên dùng bẩn thỉu tay áo bôi căn bản không tồn tại nước mắt, vụ trộm quan sát tiểu đội trưởng phản ứng. Người tiểu đội trưởng kia hiển nhiên đối Hồ Bất Ngôn tiền khoa căm thù đến tận xương thủy, nhìn đều chẳng muốn nhìn Hoàng Kinh cái này người bị hại tên ăn mày, không kiên nhẫn phất phất tay, giống như là đuổi rồi đồng dạng, được rồi. Khóc cái gì khóc? Không còn việc của ngươi, xéo đi nhanh lên. Đừng ở chỗ này trừng mắt. Hoàng Kinh muốn chính là câu nói này. Đà tạ con ra. Hắn như được đại xá, cuốn quýt giơ đầu, đương nhiên là hư, nắm lên trên mặt đất thanh trúc trượng, đứng dậy liền phải hướng phía ngoài đoàn người chui. Kia Hồ Bất Ngôn thấy Hoàng Kinh muốn đi, lập tức trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, há mồm dường như muốn gọi hắn lại. Nhưng nhìn thấy bên cạnh nhìn chằm chằm qua mình, nhất là người tiểu đội trưởng kia ánh mắt lạnh như băng, lời ra đến khỏe miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hoàng Kinh chạy đi, tức giận đến tròm râu dê nhếch lên, lại không thể làm gì. Hoàng Kinh mừng thầm trong lòng, dưới chân bước nhanh, chỉ muốn mau sớm rời xa nơi thị phi này. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp gạt mở đám người, không có vào trong bóng tối lúc, một cái giọng ôn hòa lại tại phía sau hắn vang lên, vị tiểu ca này, xin dừng bước. Hoàng Kinh thân thể cứng đờ, trong lòng tiêu khổ, là Lạc Thần Phi. Hắn không thể không dừng bước lại, cứng đờ xoay người, cúi đầu không dám nhìn đối phương, chỉ thấy Lạc Thần Phi vòng qua còn tại cùng quan binh dây dưa Hồ Bất Ngôn, đi đến Hoàng Kinh trước mặt. Trên mặt hắn cũng không vẻ giận, ngược lại mang theo một tia nhàn nhạt, dường như nhìn thấu gì đó bất đắc dĩ ý cười. Hắn sờ tay vào ngực, lấy ra mấy khối ước chừng 232 bạc vụn, không nói lời gì nhét vào Hoàng Kinh kia đen xì trong tay. Một chút tiền bạc, không tính là gì. Chuyện hôm nay cũng coi như một trận duyên phận. Lạc Thần Phi thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, ánh mắt tại hoàng kinh kia buông xuống, sam trắng giao nhau tóc bên trên dừng lại một cái chớp mắt, nói khẽ, giang hồ đường xa, nhìn tự trân trọng. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Hoàng kinh nghe nói như thế, trái tim đột nhiên nhảy một cái, kém chút coi là đối phương nhận ra chính mình. Hắn không dám trả lời, thậm chí không dám đi tiếp kia khoai lang bỏng tay giống như bạc, nhưng Lạc Thần Phi đã buông lòng tay ra. Hắn chỉ có thể loạn xạ đem bạc nắm chặt, trong cổ họng phát ra một cái mơ hồ không rõ âm tiết, giống như là cảm kích, lại giống là sợ hãi, sau đó manh xoay người, như là con thỏ con bị giật mình giống như, một đầu đâm vào đèn nhánh trong đường tắt, đem hết toàn lực chạy như điên, liền đầu cũng không dám về. Hắn rẽ trái lượn phải, chuyên chọn những cái kia âm u, chật hẹp, không người hành tẩu hẻm nhỏ xuyên thẳng qua, cũng không biết chạy bao lâu, thẳng đến cảm giác phổi nóng bỏng đau, hai chân như là rót chỉ, xác nhận sau lưng tuyệt đối không có người theo dõi sau, mới tại một cái cực kỳ vắng vẻ, thoạt nhìn như là tế tự cái nào đó nhỏ thổ địa thần hoặc là sớm đã chôn vùi không nghe thấy tiểu thần rách nát miếu thờ đằng sau, sủi lơ ngồi xuống, dựa lưng vào băng lạnh ẩm ướt vách tường, từng ngụm thở hổn hển. Mồ hôi lạnh cho tới giờ khắc này mới chảy ròng ròng mà xuống, thẩm thấu hắn rách dưới áo trong. Hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh tất cả, hoàng kinh lòng còn sợ hãi. Kia hồ bất ngôn, tuyệt đối hoài nghi mình cái gì? Một cái bình thường thầy bói, cho dù là nhiệt tâm, đối mặt một cái liên tục khước từ, không có chút nào hứng thú tên ăn mày, cũng nên từ bỏ. Hết lần này tới lần khác cái này hồ bất ngôn không buông tha, thậm chí tại chính mình đưa ra đòi tiền loại này rõ ràng là làm khó dễ điều kiện sau, vẫn như cũ không chịu từ bỏ, bản thân cái này liền rất không tầm thường. Hắn khẳng định là nhìn ra cái gì? Có lẽ không phải cụ thể nhìn ra đoạn thủy kiếm hoặc là mạc đỉnh di cốt, nhưng nhất định đã nhận ra trên người mình dị thường. Loại kia không phải tên ăn mày đặc chất, hoặc là khai đỉnh chi pháp sau, trên thân lưu lại nào đó loại chính hắn cũng không từng phát giác khí tức. Còn có Lạc Thần Phi. Cái kia câu sau này còn gặp lại cùng đưa qua tới bạn, là có ý gì? Là đơn thuần thương hại, vẫn là một loại nào đó? Thăm dò. Hoàng Kinh càng nghĩ càng thấy đến cái này phụ ninh thành chính là vòng xoáy khổng lồ, nguy cơ từ phía. Hồ bất ngôn như cái người được mùi tanh chó hoang, Lạc Thần Phi thì giống một mảnh nhìn như bình tĩnh, lại sâu không thấy đáy nước hồ. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là chịu đựng qua đêm này. Chỉ chờ tới lúc hừng đông, thành cửa vừa mở ra, hắn lập tức xen lẫn trong ra khỏi thành trong dòng người rời đi. Chỉ cần ra khỏi thành, trời cao đất rộng, kia hồ bất ngôn coi như thật có thông thiên trí năng, cũng chưa chắc có thể lại tìm tới hắn. Hắn co quắp tại miếu hoang sau trong bóng tối, đem thanh trúc trượng chăm chú ôm vào trong ngực, chứa mạc đỉnh di cốt cái hũ kề sát bên hông, Lạc Thần Phi cho bạc vụn thì bị hắn tiện tay nhét vào trong ngực. Gió đêm thổi qua, mang theo cuối thu hàn ý, cuốn lên vài miếng lá khô, tại chân hắn vừa đánh lấy xoé nhi. Hắn không dám ngủ, chỉ có thể lên dây cót tinh thần, bệnh hai, cảnh giác lắng nghe chung quanh bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay. Nơi xa, phụ ninh thành huyên ồn ào dần dần lắng lại, chỉ còn lại phu canh gõ vang báo giờ thanh âm, kéo dài mà tịch liêu. Thời gian đang chờ đợi bên trong lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Hoàng Kinh nhìn qua phương đông kia phiến vẫn như cũ nặng nề hắc ám, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thiên, sắp sáng ai chương 31, quanh co đông môn chương 31, quanh co đông môn quanh mình tĩnh mịch, chỉ có thu trùng ngẫu nhiên phát ra vài tiếng hữu khí vô lực kêu to, tăng thêm mấy phần đêm thâm trầm cùng hoang vu. Hoàng Kinh co quắp tại miếu hoang tường sau cùng một đống bức bỏ tạm vật hình thành chật hẹp cái góc bên trong, liền hô hấp đều thả cực nhẹ, phản phất muốn cùng bóng ma này hoàn toàn hòa làm một thể. Hắn tự cho là giấu đầy đủ ẩn nấp, nơi này vắng vẻ rất nát, nếu không phải tận lực tìm kiếm, tuyệt khó phát hiện. Thời gian đang khẩn trương trong khi chờ đợi một chút xíu trôi qua, ngay tại hắn coi là nguy cơ đã đi qua, tâm thần có chút thư giãn lúc, một cái quen thuộc lại làm hắn sởn hết cả gai ốc thanh âm, giống như quỷ mị, lại cách đó không xa vang lên. Hắc, tiểu vương bắt đạn, thuộc cá trạch. Như thế sẽ giấu. Chính là kia hồ bất ngôn thanh âm, mang theo vài phần tức hồn hển cùng tìm kiếm không có kết quả bực bội, đừng để đạo gia ta bắt lấy ngươi. Không phải để ngươi thật tốt nếm thử đạo gia ta cái này bắt quái trưởng tư bị không thể. Hoàng Kinh trong nháy mắt toàn thân kéo căng, tim đập loạn, liền thở mạnh cũng không dám. Cái này điên đạo sĩ là làm sao tìm được kẻ bên này tới? Hắn không phải bị quan binh quân lấy sao? Chẳng lẽ những quan binh kia cũng không làm gì được hắn? Đạo nhân này, quả nhiên tà môn. Hắn gắt gao nuốt ở bóng ma chỗ sâu nhất, nơi này là thị giác tuyệt đối điểm mù, trừ phi hồ bất ngôn đi đến trước mặt hắn, đẩy ra tạp vật, nếu không tuyệt đối không thể phát hiện hắn. Hắn chỉ có thể cầu nguyện đạo nhân này chỉ là chẳng có mục đích tìm kiếm, sẽ không chú ý tới cái này không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Tiếng bước chân tại cách đó không xa đi qua đi lại, xen lẫn hồ bất ngôn không cam lòng lẩm bẩm cùng thấp giọng chửi mắng. Hắn dường như tại phiến khu vực này lặp đi lặp lại dò xét mấy lần, nhưng cuối cùng không có phát hiện Hoàng Kinh chỗ ẩn thân. Tính tiểu tử ngươi gặp may mắn. Hồ bất ngôn hận hận gắt một cái, tiếng bước chân rốt cục dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại trong gió đêm. Thằng đến xác nhận kia làm người sợ hãi thanh âm hoàn toàn biến mất, Hoàng Kinh mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn vô ý thức ôm chặt trong ngực thanh trúc trượng cùng bên hông cái hũ, trong lòng mặc niệm, mặc tiền bối, ngài trên trời có linh, nhất định phải phù hộ vãn bối bình an rời đi nơi đây, có lẽ là khẩn trương cao độ sau cực độ mọi mệt, cũng có lẽ là trong cõi u minh thật có che chở. Tại cái này nguy cơ tạm hiểu yên tĩnh sau nửa đêm, một hồi mãnh liệt bồi rối giống như nước thủy triều vào tới. Hoàng Kinh vốn định dáng chống đỡ, làm sao buồn bực để bụng đến ngủ gật nhiều trên dưới mí mắt không được đánh nhau, trong bất chi bất giác lại ôm hắn ra sản rửa băng lánh bất tưởng, ngủ thật say. Hắn là bị nơi xa mơ hồ truyền đến gà gáy âm thanh đánh thức. Đột nhiên mở mắt ra, phương đông chân trời đã nổi lên một vệt ngân bạch sắc, sắc trời hơi sáng. Hoàng Kinh một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Hắn lập tức cơ lấy thanh trúc trượng, xác nhận cái hũ cùng trong ngực tiền bạc không việc gì, như là chim sợ cảnh cong giống như, cảnh giác quan sát bốn phía một cái, xác nhận sau khi an toàn, nhanh chóng nhanh rời đi cái này ẩn thân một đêm miếu hoang nơi hẻo lánh. Nhất định phải lập tức ra khỏi thành. Nhưng trong lòng của hắn còn có một cái lo lắng, kia âm hồn bất tán hồ bất ôn. Chính mình tại thành Nam phiến khu vực này biến mất, đạo sĩ kia có thể hay không phỏng đoán chính mình muốn xuôi Nam đi Vũ Hàng, từ đó sớm tại cửa Nam chặn đường. Phụ Ninh thành có đông tây nam bắc bốn tòa cửa thành. Theo lý, hắn muốn đi Vũ Hàng, xác thực hẳn là đi cửa Nam. Có thể chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có một thanh âm tại mãnh liệt ngăn cản hắn đi về phía Nam cửa đi, một loại không hiểu, khó nói lên lời trực giác, nhường hắn cảm thấy cửa Nam giờ phút này tràn đầy nguy hiểm. Hắn tin tưởng loại trực giác này. Đây là nhiều lần bên bờ sinh tử dãy rùa sau, thân thể cùng bản năng đối nguy cơ một loại dự cảnh. Không thể đi cửa Nam Hoàng Kinh cấp tốc làm ra quyết định, đi đông môn. Trước đường vòng đi giang cám khu vực, lại từ bên kia quanh co tiến về Vũ Hàng. Mặc dù cứ như vậy, lộ trình xa không chỉ gấp đôi, thời gian hao phí cũng càng lâu, nhưng thắng ở an toàn ẩn nấp. Kia hồ bất ngôn cùng Diễn Thiên các người, lực chú ý tỷ lệ lớn sẽ đặt tại xuôi Nam lộ tuyến bên trên, tuyệt sẽ không nghĩ tới hắn sẽ đi ngược lại con đường cũ, trước hướng đông đi. Quyết định, hắn liền không do dự nữa, Hoàng Kinh nắm thật chặt trên người mình bật, lẫn vào sáng sớm dần dần tăng nhiều người lưu, hướng phía đông môn phương hướng đi đến. Trên đường đi, hắn tinh thần cao độ tập trung, mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt vương, đã cảnh giác hồ bất ngôn kia thần cũ nát đạo bảo, cũng để phòng lạc thần phi chủ tớ thân ảnh. May mắn là, thẳng đến hắn xa xa trông thấy đông môn kia cao lớn thành lâu, cũng không gặp lại ba cái kia nhường hắn hai hùng khiếp vía thân ảnh. Đông môn người ra vào lưu mặc dù cũng không ít, nhưng thủ thành binh sĩ chỉ là làm theo thông lệ kiểm tra, cũng không qua lưu ý thêm hắn dạng này một cái bình thường tên ăn mày. Hoàng Kinh trong lòng an tâm một chút, cúi đầu, đi theo đám người, thuận lợi đi ra phụ Ninh thành kia nặng nề đại môn. Làm xong chân đạp lên ngoài thành quan đạo, quay đầu nhìn một cái kia tại thần hy bên trong dần dần thức tỉnh bảng đại thành trì, Hoàng Kinh có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn không dám dừng lại, lập tức tăng tốc bước chân, dọc theo quan đạo hướng đông bước đi. Tại ra khỏi thành trước, hắn cố ý tại một cái sớm mở bánh hấp bày ra, dùng lạc thần phi cho bạc vụn mua một bao lớn nhịn cất giữ lương khô cùng mấy cái túi nước. Ngược lại về sau tỷ lệ lớn sẽ không lại về cái này phụ Ninh thành, cũng không sợ bị người lưu ý tới một cái tên ăn mày lại có chút tiền tài. Hắn đem lương khô cùng nước cẩn thận cất kỹ, ánh mắt ném hướng về phía trước cố lượng, thông hướng không biết phương đồng con đường. Lữ trình kế tiếp, hắn quyết định tận lực tránh đi lớn thành trấn, chuyên đi hoang vắng đường mòn, nghỉ đêm hoang dã sơn lâm. Mặc dù ra ngoại khó tránh khỏi gặp được độc trùng mãnh thú, dại gió dầm mưa, nhưng cùng trong đám người bại lộ thân phận, lúc nào cũng có thể bị đuổi giết phong hiểm so sánh, điểm này khổ sở căn bản không tính là cái gì. Thiên địa rộng lớn, có cây làm bạn. Hoàng Kinh nắm thật chặt bọc hành lý trên vai, nắm tay bên trong thanh trúc trượng, hít sâu một cái ngoài thành thanh lãnh không khí, mở ra kiên định bộ pháp, thân ảnh dần dần biến mất tại thông hướng phương đông cuối đường. Phụ Ninh thành ồn ào náo động cùng nguy cơ đã bị hắn tạm thời bỏ lại đằng sau. Trước đường dài dằng dặc, nhưng ít ra giờ phút này, hắn một lần nữa đoạt lại một tia trưởng không chính mình vận mệnh quyền chủ động. Chương 32, sát tinh xuất thế. Chương 32, sát tinh xuất thế. Độc hành tại hoang vắng đường mòn, mặc dù màn trời chiếu đất hình như dã nhân, Hoàng Kinh nhưng trong lòng có loại trước nay chưa từng có an tâm. Thiên đất làm chiếu, cỏ cây làm bạn, không cần lại thời điểm cảnh giác trong đám người quăng tới xem kỹ ánh mắt, không cần lại ngụy trang kia làm cho người buồn nôn hèn mọn. Chân khí trong cơ thể hắn theo mấy ngày liền đi đường, dường như cũng đang thong thả tự hành lưu chuyển, cùng núi này xuyên cỏ cây mơ hồ hô ứng, nhường hắn đối khai đỉnh chi pháp mang tới biến hóa có càng sâu trải nghiệm. Nhưng mà phần này điên lặng ngắn ngủi, tại một cái sắc trời âm trầm buổi chiều bị triệt để đánh vỡ. Hắn đang dọc theo một đầu cơ hồ bị cỏ hoang bao phủ cổ đạo tiến lên, hai bên là rậm rạp bụi cây cùng dốc đứng dốc núi. Đột nhiên phía trước cùng hai bên trong bụi cỏ một hồi tiếng sột soạt rung động, bảy tám cái cầm trong tay cương đao, sắc mặt hung ác hán tử nhảy ra ngoài, trong nháy mắt đem hắn vây vào giữa. Những người này quần áo lộn xộn, trên mặt lệ khí, xem xét chính là chiếm cư ở đây sơn phỉ giặc cỏ. Cho dù Hoàng Kinh giờ phút này hình tượng so tên ăn mày còn muốn không chịu nổi, toàn thân tản ra mồ hôi bẩn cùng mùi đất, cũng không có chút nào bỏ đi bọn hắn ác ý dừng lại. Làm cái gì? Một cái mang trên mặt sẹo đầu mục bộ dáng hán tử nghiêm nghị quát, ánh mắt như là dò xét ra súc giống như tại Hoàng Kinh trên thân liếc nhìn. Hoàng Kinh trong lòng giật mình, lập tức cúi đầu xuống, co lên bả vai, dùng sớm đã diễn luyện qua vô số lần, mang theo giày đặc khẩu âm sợ hãi thanh âm trả lời, ta là chạy nạn, đi ngang qua quý bảo địa chạy nạn. Mặt theo suy cười một tiếng, hiển nhiên không tin, lục soát. Bên cạnh hai tên lâu la lại nhảy lập tức tiến lên, không nói lời gì liền tại Hoàng Kinh trên thân lục lọi. Bọn hắn thô bạo giật ra Hoàng Kinh rách dưới áo ngoài, rất nhanh liền mò tới trong ngực hắn kia chưa sử dụng hết tiền bạc cùng lương khô bao khỏa, cùng chăm chú cột vào bên hông cái kia dùng bao vải bao lấy cái hũ. Hắc, đại ca, cái này nghèo này ăn mày trên thân thật là có hàng. Một cái lâu la hưng phấn kêu lên, đem tiền bạc cùng lương khô đưa cho mặt thẹo, đồng thời đưa tay liền đi xé tia cái hũ. Đừng động. Hoàng Kinh manh kinh, vô ý thức đưa tay bảo vệ cái hũ, thanh âm mang theo chân chính lo lắng, kia, ở trong đó không phải tiền tài, là ta trưởng bối trong nhà di cốt. Cầu các vị hảo hán xin thương xót, cho ta giữ lại tưởng niệm. Di cốt. Mặt thẹo ước lượng trong tay chữ nặng bạc, lại nhìn một chút Hoàng Kinh kia khẩn trương bảo vệ cái hũ bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia xảo trá cùng tham lam, phi. Một cái chạy nạn này ăn mày, trên thân mang theo nhiều bạc như vậy, còn khẩn trương như vậy một cái bỏ mẹ. Lừa gạt vì đâu? Bên trong khẳng định cất giấu càng đáng tiền đồ chơi. Lấy tới cho ta. Thật là di cốt. Hoàng Kinh vội la lên, cái này bạc là người hảo tâm bố thí. Bố thí? Cái nào người hảo tâm sẽ bố thí tên ăn mày nhiều bạc như vậy? Mặt thẹo căn bản không tin, cười gần nói, tiểu tử, nhìn ngươi cách ăn mặc thành dạng này, khẳng định có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật. Thức thời, đem thứ đáng giá đều giao ra, lão tử tâm tính tốt, có lẽ có thể tha ngươi một cái mạng chó. Không phải hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bên cạnh một cái khác Lâu La lập tức đem băng lãnh cương đao gác ở hoàng kinh trên cổ, lưỡi đao sắc bén kề sắt làn da, chuyển đến lạnh leo thấu xương. Hoàng kinh toàn thân cứng ngắc, đại não cấp tốc vận chuyển. Giao ra bạc, có thể, chỉ cần có thể bảo trụ mạc tiền bối di cốt. Nhưng hắn biết, những này sơn phỉ lòng tham không đáy, một khi giao ra bạc, bọn hắn càng sẽ nhận định trong cái hũ cất giấu chân bảo. Bạc có thể cho các ngươi, cầu các ngươi đem bình trả lại ta hoàng kinh ý đồ thỏa hiệp. Thanh âm mang theo cầu khẩn. Mặt theo lại là không kiên nhẫn được nữa, một thanh theo cái kia Lâu La trong tay đoạt lấy cái hũ, dơ lên cao cao, làm bộ liền phải hướng trên mặt đất còn đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lao tử ngược lại muốn xem, đến cùng là bảo bối gì, để ngươi như thế không nỡ. Nhìn xem kia gánh chịu lấy mạc đỉnh cuối cùng kết cục, gánh chịu lấy chính mình nặng trọng cam kết cái hũ sắp bị ngã đến nát bấy, một cỗ không cách nào ức chế lửa giận cùng khủng hoảng, như là núi lửa giống như tại hoàng kinh trong lồng ngực cầm vang một phát. Không. Hắn phát ra một tiếng như là thụ thương như dã thú gào thét. Cơ hồ là bản năng, thể nội kia cấu ngủ say, bàng bạc như biển chân khí, tốc độ trước đó chưa từng có cùng cường độ, ầm vang một chuyện, không bị khống chế theo kinh mạch lao nhanh mà ra. Oeng. Một cỗ vô hình khí lãng lấy hoàng kinh làm trung tâm, đột nhiên hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Dường như đất bằng lên một hồi cuồng phong, cắt bay đá chạy. Kia vây bên người hắn 7-8 cái sơn phỉ, bao quát kia giơ cái hũ mặt thẹo, chỉ cảm thấy một cỗ hoàn toàn không cách nào kháng cự cự lực mạnh mẽ đâm vào ngực. A. Ách. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. 7-8 cái bóng người như là như diều đứt dây, bị cỗ này đột nhiên xuất hiện chân khí phồng lên đâm đến thất linh bát lạc, hướng về sau bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã tại trong bụi cỏ, trên sườn núi, trong tay cương đao cũng đinh đinh đang đang rơi đầy đất. Từng cái ngực khó chịu, khí huyết sôi trào, trong thời gian ngắn đúng là không đứng dậy được. Vết xẻo đao kia mặt càng là đứng núi chịu sào, cái hũ rời tay bay ra, bản thân hắn thì như cái phá bao tải như thế bị vãi ra trượng xa, đâm vào trên một thân cây, hoa phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Hoàng Kinh chính mình cũng ngây mẩn cả người. Hắn không nghĩ tới chính mình dưới tình thế cấp bách phản ứng lại có uy lực như thế, nhưng hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, thân thể so tư duy càng nhanh, dưới chân một chút, thân hình như điện xả ra, ở đằng kia cái hũ sắp rơi xuống đất ngã nát trước đó, hiểm lại càng hiểm mà đem tiếp được, chăm chú ôm vào trong ngực, vào tay một mảnh lạnh bớt, cái hũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng tâm lập tức lại nhấc lên, bởi vì hắn nhìn thấy những cái kia bị đánh bay sơn phỉ, mặc dù nhất thời đã mất đi sức chiến đấu, nhưng lại chưa hôn mê. Bọn hắn dây rồi lấy, dùng hoảng sợ lại ánh mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mà càng quan trọng hơn là. Hắn vừa rồi xông lại tiếp cái hũ, trong bất chi bất giác đã thoát ly nguyên bản vị trí, giờ phút này vừa vặn ở vào dưới sườn núi một cái đối lập lon khu vực, duy nhất đường lui, đầu kia cỏ hoàng cổ đạo đã bị mấy cái miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy sơn phỉ, liền cùng bọn hắn rớt xuống đất, nhưng như cũng lạnh lóng lánh cương đao, mơ hồ ngăn chặn. Phiền toái. Hoàng Kinh ôm cái hũ, đứng tại chỗ, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn chỉ có hùng hồn nội lực, lại không chút nào sẽ cách vận dụng, đừng nói gì đến đối địch công phu quyền cước. Vừa rồi kia một chút, thuần túy là dưới tình thế cấp bách bản năng bộc phát, một lần nữa hắn chính mình cũng không biết có thể làm được hay không. Hiện tại đường lui bị chắn, những này sơn phỉ mặc dù thụ thương, nhưng nhân số chiếm ưu, hơn nữa hiển nhiên đều là đầu đao liếm máu kẻ liều mạng, một khi bọn hắn thông thả lại sức, cùng nhau tiến lên. Hắn nên làm cái gì? Ngạnh sông? Thế nào sông? Dùng chiêu thức gì? Hắn chỉ có thể mấy tay tê hà tông nông cảm nhất, liền cường thân kiện thể đều miễn cưỡng kỹ năng, tiếp tục dùng nội lực chấn khai bọn hắn. Không nói đến còn có thể thành công hay không, vạn nhất khống chế không tốt được đạo, có thể hay không trực tiếp đem người đánh chết. Hắn mặc dù hận những này sơn phỉ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới giết người. Trong lúc nhất thời, Hoàng Kinh cương tại nguyên chỗ, nhìn xem những cái kia chậm rãi bỏ lên, một lần nữa nhặt lên cương đao, trong mắt hung quang càng ngày càng thịnh sơn phỉ, trong lòng một mảnh lạnh bướt, lại có chút chân tay luôn cuống. Nguy hiểm, như là dần dần nắm chặt dây treo cổ, lần nữa giáng lâm. Chương 33, máu tôi đoạn thủy chương 33, máu tôi đoạn thủy đường lui bị chắn, sơn phỉ nhóm mặc dù kinh tại vừa rồi kia không hiểu khí lãng, nhưng liếm máu trên lưỡi đao thời gian đã sớm đem bọn hắn hung tính rèn luyện đến viễn siêu thường nhân. Ngắn ngủi kinh hãi qua đi, kịch liệt đau nhức cùng sỉ nhục ngược lại khơi dậy càng sâu lệ khí. Bọn hắn dây rủa lấy bỏ lên, một lần nữa nắm chặt cương đao, ánh mắt giống như là con sói đói gắt gao khóa chặt ôm cái hũ, đứng thẳng bất động nguyên địa Hoàng Kinh, chậm rãi tới gần. Hoàng Kinh lòng tràn đầy lo lắng, như là kiến bò trên chảo nóng. Chỉ có Bảo Sơn mà không được nó cửa, loại cảm giác này nhường hắn vô cùng biệt khuất. Hắn vô ý thức nắm chặt trong tay cây kia sung làm đả cầu côn thanh trúc trượng, dường như đây là duy nhất dựa vào. Đúng lúc này, hắn khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn trúc trượng bên trên, chẳng biết lúc nào lại đã nứt ra một đạo dài nhỏ khe hở. Là nhất định là vừa rồi chân khí mất khống chế phồng lên, đem cái này bình thường trúc trượng cho đánh rách tạc ơi. Trong khe hở mơ hồ lộ ra một vệt đám trầm màu xanh đen. Đoạn thủy kiếm, không có nửa phần do dự, Hoàng Kinh tay trái ôm chặt lấy cái hũ, phải tay nắm chặt trúc trượng vỡ ra chỗ, dùng sức một tách ra. Giang giác, trúc trượng ứng thanh mà nước, một thanh tiểu dáng cổ sơ, ám trầm không ánh sáng thanh đồng đoạn kiếm, thình lình xuất hiện trong tay hắn. Thân kiếm vào tay lạnh buốt, kia cố quen thuộc, dường như có thể ngưng trệ vạn vật sừng sững hàn ý lần nữa theo lòng bàn tay lan tràn ra. Kiếm đã xuất vỏ, Hoàng Kinh trong lòng hơi định, nhưng vẫn như cũ tồn lấy cuối cùng một tia thiện niệm. Hắn giơ lên đoạn thủy kiếm, chỉ hướng chậm rãi tới gần sơn phỉ, thanh âm khàn khàn lại mang theo cảnh cáo: "Các vị hảo hán, tiền tài các ngươi đã cầm lấy đi. Cái này bình bên trong thật là tổ tiên di cốt, tại ta nặng hơn tính mệnh. còn mời chư vị dơ cao đánh khẽ, thả ta rời đi, lẫn nhau hai không liên quan gì. Nếu không, đao kiếm không có mắt, hắn hy vọng có thể dọa lùi đối phương. Nhưng mà, hắn cái này cầm kiếm tư thế bên ngoài đi xem ra đều lộ ra vụng về lạnh nhạt, kia lời cảnh cáo tại Sơn Phỉ nghe tới càng là mềm yếu buồn cười. Phi, tiểu tử, cầm đem đồng nát sắt vụn hù dọa ai đây? Mặt Thẹo phun ra một ngụm mang máu nước bọt, cười gần nói, vừa rồi không biết ngươi dùng cái gì yêu pháp, hiện tại lộ chân tường a. Liên kiếm đều cầm không vững. Các huynh đệ, bên trên, chặn hắn. Kia bình bên trong khẳng định là bà bối. Lời còn chưa dứt, hai cái kìm nén không được Sơn Phỉ dẫn đầu làm có dễ, một trái một phải, vung đao liền hướng Hoàng Kinh bộ tới. Đao phong gào thét, thẳng đến yếu hại. Hoàng Kinh trong lòng giật mình, ôm cái hũ, vô ý thức giơ kiếm đón đỡ, bước chân bồi rối hướng sau trốn tránh. Làm, làm. Hai tiếng giòn vang. Đoạn thủy kiếm cùng kia hai thanh nặng nề cương đao tiếp xúc trong nháy mắt, lại như cùng dao nóng cắt mỡ bỏ đồng dạng. Kia hai thanh cương đao ứng thanh mà đứt, nửa đoạn trước thân đao bịch rất xuống đất. Hai cái Sơn Phỉ chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ, nhìn trong tay chỉ còn một nửa chuôi đao, trợn mắt hốt hoồm. Hoàng Kinh chính mình cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới đoạn thủy kiếm càng như thế sắc bén. Nhưng hắn cái này ngây người cùng bụng về trốn tránh, lại hoàn toàn bại lộ hắn không có kết cấu gì, không thông võ nghệ nội tình. Mẹ nó, quả nhiên là thanh bảo kiếm, nhưng hắn không biết võ công. Cùng tiến lên, mài chết hắn. Mặt Thẹo trong mắt vẻ tham lam đại thịnh, nhìn ra mấu chốt, lệ tiếng chào hỏi còn lại thủ hạ cùng nhau tiến lên. Trong lúc nhất thời, bốn năm cái Sơn Phỉ vây quanh Hoàng Kinh, đao quang lấp lóe, không ngừng chém bảo. Hoàng Kinh chỉ có lưỡi dao cùng hùng hậu nội lực, lại chỉ có thể ôm cái hũ, dựa vào bản năng loạn xạ vung vẩy bản thủy kiếm đón đỡ, trốn tránh, lộ ra đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. Xoẹt. Một cái né tránh không kịp, một thanh cương đao mũi đao tại hắn trên cánh tay trái xẹt qua, mang theo một dải huyết hoa. Đau rát đau nhức trong nháy mắt chuyển đến, chính là một đao này nói nhói, dường như một đạo thiểm điện bổ ra hắn hỗn độn não hải. Kịch liệt đau nhức kích thích phía dưới, trong ngày thường tại Tê Hà Tông tàng kiếm các bên ngoài, nhìn xem những cái kia các sư huynh sư tỷ luyện công buổi sáng một khóa, một chiêu một thức diễn luyện kiếm pháp cảnh tượng, vô cùng rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Những cái kia đã từng cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, không dùng được kiếm chiêu, giờ khắc này ở sinh tử quan đầu, dường như được trao cho hoàn toàn mới ý nghĩa, mỗi một cái động tác phát lực, chuyển hướng, công thủ ý đồ, đều biến rõ rành rành. Phúc trí tâm linh. Hoàng Kinh đột nhiên cắn răng một cái, không còn một mặt trốn tránh đó nữa. Tay phải hắn nắm chặt đoạn thủy kiếm, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái cơ sở kiếm chiêu hình ảnh, thân thể cơ hồ là không tự chủ được chuyển động theo. Cổ tay rung lên, mũi kiếm vạch ra một đạo hơi có vẻ không lưu loát, lại kinh lực sơ hiện đường vòng cung, nghiêng nghiêng hướng lên vậy đi. Trong miệng vô ý thức hô lên một thức này danh xưng, dường như có thể tăng thêm uy lực của nó, xem chiêu. Bình xa lạc nhạt thức, kiếm quang lóe lên. Phúc. Một cái đang vung đao bổ tới Sơn Phỉ, chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh, ngay sau đó kịch liệt đau nhức toàn tâm. Hắn cầm đao tay lại bị đủ cổ tay cắt đứt, tính cả cương đao cùng một chỗ bay ra ngoài. Máu tươi cuồn cuộn. Kia Sơn Phỉ phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, ngã xuống đất la lộn. Hoàng Kinh một kích thành công, tinh thần đại chấn. Trong đầu kiếm chiêu hình ảnh như là đèn kéo quân giống như liên tiếp thoáng hiện. Dưới chân hắn một cái lảo đảo giống như bước lướt, nhìn như vụt về, lại vừa lúc tránh đi khía cạnh bổ tới một đao, đoạn thủy kiếm thuận thế thu về, thân kiếm đập ngang, như là đồng tử cung kính dâng lên khay. Đồng tử hiến đạo thức. Vành. Thân kiếm tinh chuẩn đập vào một cái khác Sơn Phỉ ngực, kia Sơn Phỉ như gặp phải trọng kích, xương ngực phát ra rợn người tiếng vỡ vụn, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, đâm vào nham thạch bên trên mất đi. Thừa xuống núi Phỉ bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Trước mắt cái này mới vừa rồi còn luôn cuống tay chân tiểu tử, thế nào đột nhiên giống như là biến thành người khác. Mặc dù kiếm chiêu vẫn như cũ có vẻ hơi cứng ngắc, nhưng này cố khí thế một đi không trở lại cùng trôi này chém sắt như chém bùn qua kiếm, để bọn hắn sợ hãi. Đừng sợ, hắn chỉ có một người. Mặt Thẹo cố tự chấn định, vung đao lại đến. Hoàng Kinh giờ phút này cũng đã dần vào giai cảnh, chân khí trong cơ thể dường như cũng tìm được phát tiết con đường, theo kiếm chiêu chậm rãi lưu chuyển, mặc dù xa chưa đạt tới xoay tròn như ý tình trạng, nhưng cũng nhường động tác của hắn nhanh thêm mấy phần, lực lượng tăng mấy thành. Hắn thủ đoạn xoay chuyển, đoạn thủy kiếm vạch ra liên miên thế công, như là tầng tầng sóng trùng điệp, mãnh liệt mà đi. Đại lãng đảo sát thức, kiếm quang lượn lờ, hàn khí bức người. Giang giác. A, đao của ta. Tiếng kêu thảm thiết, kim loại đứt gãy âm thanh, lưới dao vào thịt âm thanh bên tai không dứt. Những cái kia Sơn Phỉ trong tay cương đao, tại đoạn thủy kiếm trước mặt như là gỗ mục, chạm vào tức đoạn. Mũi kiếm chỗ hướng, thứ chi bay tứ tung, máu bắn tứ tung. Hoàng Kinh mỗi hô lên một thức hắn theo sư minh nhóm nơi đó xem ra, thậm chí khả năng nhớ lầm danh tự kiếm chiêu, liền có một gã Sơn Phỉ không chết cũng tàn phế, ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn ôm mạc đỉnh di cốt, xuyên thẳng qua tại đao quang kiếm ảnh bên trong, tóc xám trắng lây dính điểm điểm vết máu, ánh mắt theo lúc đầu bối rối, dần dần biến băng lãnh, kiên định, thậm chí mang tới một tia chính hắn cũng không từng phát giác, thuộc về người báo thù lệ khí. Trong nháy mắt, còn có thể đứng, liền chỉ còn lại cái kia mặt Thẹo đầu bụng. Hắn nhìn xem đầy đất kêu rên lăn lộn, hoặc đã không một tiếng động thủ hạ, nhìn xem Hoàng Kinh trong tay trôi này không dính một giọt máu, vẫn như cũ ám trầm như nước thanh đồng đoạn kiếm, trên mặt sớm đã không có trước đó hung ác, chỉ còn lại vô biên sợ hãi cùng hối hận. Hắn biết đá trúng thiết bản. Tiểu tử này tà môn. Thanh kiếm này càng tà môn. Tốt. Hảo hán tha mạng. Tha mạng a. Mặt Thẹo phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cầm trong tay một nửa đao gậy ném đi, dập đầu như dã tỏi, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Mạo phạm hảo hán. Tiền tài đều trả lại ngài. Chỉ cầu hảo hán tha tiểu nhân một cái mạng chó. Hắn luôn cuống tay chân đem theo Hoàng Kinh trên thân lục lọi tiền bạc cùng lương khô móc ra, để dưới đất, sau đó mắt lom lom nhìn Hoàng Kinh, chỉ mong đối phương có thể mở một mặt lưới. Hoàng Kinh dừng bước lại, đoạn thủy kiếm chỉ xéo mặt đất, mũi kiếm còn có huyết châu chậm rãi nhỏ xuống. Hắn nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Sơn Phỉ đầu bụng, lại nhìn một chút trong ngực hoàn hảo không chút tổn hại cái hũ, cuối cùng ánh mắt đảo qua đầy đất vừa bụi cùng huyết tinh. Hắn nhớ tới Mạc Đỉnh Quyết Bảo, nhớ tới giang hồ hiểm ác, nhớ tới những ngày Sơn Phỉ vừa rồi hùng hổ dọa người cùng suýt nữa ngã nát di cốt cử động. Một cỗ sát ý lạnh như băng trong lòng hắn ngưng tụ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem kia run như run rẩy mặt thẹo, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt, hiện tại biết cầu tha. Chậm, đã tới, liền đều lưu lại đi. Hắn dừng một chút, ánh mắt như là hàn băng, mỗi chữ mỗi câu địa đạo, những năm này, các ngươi ở đây cản đường cướp đường, chắc hẳn hại không ít tính mạng người, cướp không ngừng một mình ta. Truyền vân, báo ứng xác đáng. Các ngươi báo ứng, ngay tại hôm nay. Lời còn chưa dứt, Hoàng Kinh thân hình khẽ động, đoạn thủy kiếm hóa thành một đạo màu xanh đen lánh điện, đâm thẳng mà ra. Dùng, vẫn như cũng là hắn trong trí nhớ không biết tên cơ sở kiếm pháp bên trong một thức đâm thẳng. Đơn giản, trực tiếp, lại nhanh như thiểm điện. Mặt thẹo con ngươi đột nhiên co lại, mong muốn trốn tránh, lại nơi nào đến được đến. Phốc phốc. Đoạn thủy kiếm không trở ngại chút nào đâm thủng trái tim của hắn. Mặt thẹo thân thể đột nhiên cứng đờ, trên mặt ngưng kết lấy cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin, há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, lập tức mềm mềm ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Hoàng Kinh rút ra đoạn kiếm, nhìn xem trên thân kiếm vẫn như cũ chân bóng như mới, không dính nửa điểm vết máu, chỉ có kia cỗ sừng sững hàn ý, dường như càng dày đặc hơn mấy phần. Hắn đứng tại chỗ, có chút thở hào hẹn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, nguồn ngang trên đất nằm Sơn Phỉ thi thể cùng thương binh. Đây là lần thứ nhất hắn giết người, không như trong tưởng tượng buồn nôn cùng sợ hãi, chỉ có một loại sống sót sau hai nạn mọi bệnh, cùng một loại lực lượng nắm giữ ở trong tay, băng lãnh mà cảm giác xa lạ. Hắn yên lặng nhặt lên trên đất tiền bạc cùng lương khô, một lần nữa cất kỹ. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua trong tay đoạn thủy kiếm, lại nhìn một chút trong ngực cái hũ. Cuối cùng, hắn không hề nói gì, chỉ là dùng một khối theo Sơn Phỉ trên thân giật xuống, đối lập sạch sẽ vải, đem đoạn thủy kiếm bên trên vô hình vết máu lau lau rồi một chút, sau đó đem nó một lần nữa dùng vải cuốn tốt, nắm trong tay. Hắn không tiếp tục nhìn kia phiến huyết tinh chi địa, ôm Mạc Đỉnh di cốt, cầm cuốn tốt đoạn thủy kiếm, bước chân tiếp tục hướng về phương đông, chờ mặc mà kiên định đi đến. Thân ảnh dần dần biến mất tại cỏ hoang cổ đạo cuối cùng, chỉ để lại sau lưng hoàn toàn tĩnh mịch tu la tràng. Chương 34, kiếm khóc lưu chí chương 34, kiếm khóc lưu chí nhiệt huyết trong chém giết sôi trào, lại tại tĩnh mịch hành tẩu bên trong cấp tốc làm lạnh. Làm một tên sau cùng Sơn Phỉ ngã trong vũng máu, làm tiếng cầu xin tha thứ bị lưỡi dao chặt đứt, Hoàng Kinh cầm lạnh buốt không dính máu đoạn thủy kiếm, ôm nặng nghề cái hũ, quay người rời đi kia phiến tu la tràng lúc, một loại gần như chết lặng bình tĩnh bao phủ hắn. Nhưng mà, cái này bình tĩnh cũng không duy trì liên tục quá lâu. Dọc theo cỏ hoang cổ đạo đi ra bất quá gần dặm, cách xa kia nồng đậm mùi máu tanh, bốn phía chỉ còn lại gió thổi qua cỏ hoang nghẹn ngào cùng mình đơn điệu tiếng bước chân lúc, kia cố bị cưỡng ép đè xuống, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng nghĩ mà sợ, như là làm tan sông băng, bắt đầu từng tấc lan tràn ra. Hắn dừng bước, thân thể không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Ta giết người, không chỉ một cái. Cái này nhận biết, như là đến chậm chậm truy, mạnh mẽ nện ở ngực của hắn. Ngay tại mấy tháng trước, hắn vẫn là tiểu trấn tiệm thuốc bên trong cái kia liền giết thuốc dẫn dùng gà rừng đều muốn quay mặt qua chỗ khác thiếu niên lang. Hai tay của hắn vốn nên là dùng đến ước lượng cam thảo đường quy ôn hòa, là dùng đến mài chu sa hổ phách cẩn thận, là dùng đến an ủi bệnh hoạn mạch đập trầm ổn. Hắn từng coi là chính mình lớn nhất phiền não, bất quá là con không xuống tối nghĩa ý kinh, hoặc là điều phối dược tán lúc hỏa hầu hơi kém. Hắn nguyện vọng lớn nhất, bất quá là nhịn đến tuổi tác, theo trong tay phụ thân tiếp nhận dàn kia tung bay mùi thuốc cửa hàng, thành làm một cái giống phụ thân như thế, bị nhà hàng xóm tôn một tiếng hoàng đại phu an ổn sống qua ngày người bình thường. Người người kính trọng đại phu, chăm sóc người bị thương. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trên tay của hắn dính đầy dính, nhìn không thấy lại dường như có thể đốt xuyên linh hồn vết máu. Hắn cầm không còn là dự sự, mà là uống máu hung khí. Hắn đi không còn là đường về nhà, mà là một đầu che kín bụi gai, không biết điểm cuối cùng bỏ mạng chi đồ. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng, thiên địa lật đổ, cảnh còn người mất. Cái kia đơn thuần ngây thơ tiệm thuốc tiểu tử đã chết tại Tê Hà Tông hủy diệt đêm mưa, chết tại bị toàn thành truy nã trong sự sợ hãi, chết tại nghĩa trang sinh gặm thịt chuột trong tuyệt vọng. Bây giờ càng là hoàn toàn chôn vùi tại vừa rồi trận kia máu tanh giết chóc bên trong. Ô một tiếng không đè nén được, như là thụ thương ấu thú giống như nghẹn ngào, theo Hoàng Kinh trong cổ họng ép ra ngoài. Nước mắt trong nháy mắt xông phá hốc mắt đê đập, hỗn hợp có trên mặt bùn ô và chưa khô cạn huyết điểm, tùy ý chảy xuôi. Hắn không có lên tiếng khóc lớn, chỉ là bả vai kịch liệt đùn đún, phát ra đứt quãng, bị cực lực đè nén nước nở. Hắn ngồi xổm người xuống, đem mặt chôn thật sâu tiến đầu gối, trong ngực cái hũ lạnh như băng cấn lấy lồng ngực của hắn, kia là Mạc Đỉnh di cốt, là nặng nề hứa hẹn, cũng là đây hết thể cải biến điểm xuất phát. Vì sao lại dạng này? Dựa vào cái gì muốn hắn kinh nghiệm những này? Uy khuất, sợ hãi, mê mang, còn có kia sâu không thấy đáy, đối diện hướng tất cả hoài niệm, giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn bất quá là 16-17 tuổi thiếu niên, cái này giang hồ tàn khốc cùng huyết tinh, đối với hắn mà nói, quá nặng, quá đột nhiên. Ngay tại hắn cảm xúc cơ hồ mất khống chế lúc, hắn nắm trong tay đoạn thủy kiếm, đột nhiên truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ, lại có thể thấy rõ chấn động. Kia chấn động cũng không phải là vật lý bên trên run rẩy, mà càng giống là một loại cộng minh, một loại dường như nguồn gốc từ thân kiếm nội bộ, băng lãnh an ủi. Hoàng Kinh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía trong tay thanh đồng đoạn kiếm. Ám trầm thân kiếm vẫn như cũ cổ pháp vô hoa, nhưng này kia chấn động lại chân thật bất hư, xuyên thấu qua chuôi kiếm, truyền vào lòng bàn tay của hắn, theo cánh tay, dường như muốn nuốt lên hắn khuấy động tâm tư. Là ảo giác sao? vẫn là chuôi này trong truyền thuyết thần binh thật sự có linh. Hắn nhớ tới Mạc Đỉnh lời nói, cái này giang hồ không có vô duyên vô cớ tốt, cũng không có không có chút nào tồn tại ác. Đã bước lên con đường này, về sau liền muốn thời thời khắc khắc treo lên 12 phần tinh thần. Đúng vậy a, đường đã tuyển, máu đã nhiễm, quay đầu sớm đã không đường có thể về. Thút thít không giải quyết được vấn đề gì, mềm yếu sẽ chỉ làm hắn tại cái này ăn người trong giang hồ chết được càng nhanh. Hắn hít sâu một hơi, dùng rách dưới tay áo mạnh mẽ lau đi nước mắt trên mặt cùng vết bẩn, ánh mắt dần dần biến kiên định, mặc dù chỗ sâu vẫn như cũ cất giấu chưa từng tan hết hồi hộp, nhưng ít ra mặt ngoài hắn đã ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cái này có lẽ chính là Mạc Đỉnh nói tới giang hồ á, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Muốn sống sót, muốn phải hoàn thành hứa hẹn, muốn tìm được cha mẹ, hắn nhất định phải thích đứng, nhất định phải mạnh lên. Hắn một lần nữa đứng thẳng người, cảm thụ được đoạn thủy kiếm truyền đến kia kia như có như không băng lãnh bình tĩnh. Hắn bắt đầu chậm rãi hồi ức vừa rồi cùng Sơn Phỉ chém giết lúc cảm giác, loại kia phúc trí tâm linh tướng đến ngày nhìn qua kiếm chiêu tiện tay vung ra cảm giác, loại kia thể nội ngủ say cự lực theo kiếm chiêu mơ hồ lưu động cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn xem tay của mình, thử nghiệm lần nữa dẫn đạo kia cô mênh mông nội lực. Mới đầu còn có chút bừng hữu, nhưng khi trong đầu hắn lần nữa hiện hiện hối kiếm bắt thức chiêu thức hình ảnh lúc, kia cố nội lực lại thật mở ra bắt đầu chậm rãi thuận theo theo ý niệm của hắn tại đặc biệt kinh mạch bên trong lưu động lên. Một loại kỳ diệu khống chế lực lượng cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn nhìn chung quanh, hoang sơn giã lĩnh, hiểu vô nhân tích. Một cái ý niệm trong đầu xông lên đầu. Hắn lần nữa nắm chặt đoạn thủy kiếm, bày ra hồi kiếm bắt thức mở đầu, vấn đạo vu manh. Lần này, không còn là sinh tử quan đầu bản năng bộc phát, mà là có ý thức dẫn đạo cùng diễn luyện. Thoạt đầu, động tác còn có chút lạnh nhạt, cứng ngắc, chỉ là xem mèo vẽ hổ. Nhưng rất nhanh, theo nội lực như suối chảy róc rách rót vào kiếm chiêu, động tác của hắn bắt đầu biến trôi chảy, tự nhiên lại. Bát Vân Kiến Nhật chỉ điểm giang sơn hải nạp bách xuyên. Một thức cơ sở kiếm pháp trong tay hắn thi triển ra. Đoạn thủy kiếm kia màu xanh đen thân kiếm, tại nội lực quan chú, dường như sống lại, vạch phá không khí lúc, lại mang theo nhỏ xíu, như là xé vải giống như rời băng. Mũi kiếm lướt qua, mơ hồ có màu sáng nhạt, mắt thường cơ hồ khó mà phát giác kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, đem bên đường cỏ dại y mắng chặt đứt, tại mặt đất trên bùn đất lưu lại nhàn nhạt vết cát. Hắn càng múa càng nhanh, càng múa càng đậu nhập. Nội lực trong cơ thể như là bị dẫn động giang hà, tuôn trào không ngừng, cùng kiếm chiêu hoàn mỹ phù hợp. Hắn cảm giác chính mình dường như không phải tại học tập kiếm pháp, mà là tại tỉnh lại một loại nào đó ngủ say tại thân thể cùng trong kiếm bản năng. Kia hồi kiếm bắt thức tại Tê Hà Tông bất quá là cho mới nhập môn tưởng đệ tử đánh căn cơ nhất công phu thô thiện, chiêu thức đơn giản, biến hóa giải rác. Nhưng giờ khắc này ở Hoàng Kinh trong tay, phối hợp với cái kia thân được từ Mạc Đỉnh hùng hậu vô song nội lực, cùng đoạn thủy kiếm trôi này thần binh lợi khí, lại thi triển ra khác biệt quá nhiều khí tượng. Một chiêu một thức, nhìn như đơn giản trực tiếp, lại kinh lực nội ẩn, khí thế trầm hùng. Kiếm quang thời gian lập lòe, mơ hồ không sai lại có một loại hóa mục nát thành thần kỳ, phản phát quy chân bất bị. Kia tung hoành bệ nghệ kiếm khí, viên kia chuyển như ý dính liền, kia trầm ổn như sơn nhạc, linh động như nước chảy khí thế. Nếu có chân chính kiếm đạo cao thủ ở đây đứng ngoài quan sát, tất nhiên sẽ cả kinh ngẹn họng nhìn chân chối. Nay chỗ nào vẫn là một cái lần đầu trải qua võ học thiếu niên đang diễn luyện kiếm pháp nhập môn. Đây rõ ràng đã là một vị chìm đắm kiếm đạo hơn 10 năm, nội lực đạt đến hóa cảnh nhất lưu cao thủ, đang diễn dịch tự thân kiếm đạo lý niệm hình thức ban đầu. Mặc dù chiêu thức vẫn như cũ non nớt, nhưng này ẩn chứa trong đó ý cùng thế đã đơn giản tông sư phong phạm. Hoàng Kinh hoàn toàn đắm chìm trong loại này trước nay chưa từng có thể nghiệm bên trong. Quên đi vừa rồi giết chóc, quên đi gánh vác nợ máu, quên đi con đường phía trước mê mang. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có kiếm, chỉ có kia tại thể nội lao nhanh lực lượng, chỉ có người cùng kiếm ở giữa kia huyền chi lại huyền cộng minh. Đoạn thủy kiếm trong tay hắn ngâm khẽ, không còn là băng lãnh tử vật, dường như thành cánh tay hắn kéo dài. Một chuyến kiếm pháp múa chắc chắn, Hoàng Kinh thu kiếm mà đứng, ngực có chút chập trùng, thái dương thấy mồ hôi, nhưng một đôi mắt lại sáng đến kinh người, trước đó bi thương cùng bối rối đã bị một loại sắc bén cùng trầm tĩnh thay thế. Hắn cúi đầu nhìn trong tay điên tĩnh lại đoạn thủy kiếm, lại cảm thụ được thể nội vẫn như cũ bành trướng, lại tựa hồ như ôn thuận rất nhiều nội lực. Hắn biết, từ giờ khắc này, có nhiều thứ thật không giống như vậy. Hắn có lẽ còn đang vì dính máu hai tay mà run rẩy, nhưng hắn đã tìm được tại đầu này tàn khốc giang hồ trên đường, tiếp tục đi tới đích dựa vào, kiếm trong tay, cùng thể nội lực. Hắn đem đoạn thủy kiếm một lần nữa dùng vải cẩn thận quấn tốt, cẩn thận nắm trong tay, như là cầm vận mệnh của mình. Sau đó, hắn ôm lấy Mạc Đỉnh di cốt, lần nữa bước chân, hướng đông mà đi. Bộ pháp so trước đó càng thêm trầm ổn, càng thêm kiên định. Sau lưng cỏ hoang trong gió chập chờn, phảng phất tại là cái này tân sinh kiếm khách, đưa lên một khúc ý mắng bài ca phúng điếu cùng bài hát ca tụ. Chương 35, đô thành bóng đen chương 35. Đô thành bóng đen thể nội chạy xiết nội lực cùng trong tay thần binh mang tới một chút lực lượng, cũng không nhường Hoàng Kinh choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ Mang Ngọc có tội đạo lý, đoạn thủy kiếm chính là vật bất tưởng, càng là đùa đòi mạng, tuyệt không thể tùy tiện hiện lộ tại người trước. Bây giờ đã muốn tiếp tục đi đường, còn cần muốn ổn thỏa biện pháp đem nó giấu kín. Hắn mở ra kia phần theo Sơn Phỉ trên thân tìm tòi tới đơn sơ đến đáng thương địa đồ, ánh mắt rơi tại phía trước cách đó không xa Lư Lăng phủ bên trên. Đây là một tòa châu phủ cấp bậc đô thành, quy mô xa không phải phụ Ninh như thế huyện thành có thể so sánh, trong đó thợ khéo chắc hẳn không ít. Cần chế tạo một cái có thể ngăn cách khí tức, che lấp bộ dạng một kiếm. Hoàng thầm nghĩ, thuận tiện lại khắc đúc một thanh bình thường trường kiếm bản thân làm che giấu. Hoàng Kinh tự mình nói rằng, hạ quyết tâm, hắn liền hướng về Lư Lăng phủ phương hướng bước đi. Nhưng ở trước khi vào thành, còn có một chuyện gấp đón đỡ giải quyết, cái kia Trương bị quan phủ truy nã mặt. Nhờ vào gia truyền y thuật, hắn với thân thể người xương cốt, cơ bắp đi hướng thậm chí thảo dược đối màu da ảnh hưởng đều rất có hiểu rõ, đối dịch dung nhất đạo cũng có đọc lướt qua. Hoàng Kinh tìm một chỗ yên lặng nguồn nước, hắn cẩn thận rửa sạch trên mặt nhiều ngày tích lũy dơ bẩn, lộ ra nguyên bản thành tú cũng đã dãi dầu xương gió khuôn mặt. Đối chiếu cái bóng trong nước, hắn lấy ra mấy vị mang theo người, có rất nhỏ co vào lỗ chân lông hoặc cải biến màu da hiệu quả thảo dược bột phấn, hỗn hợp có suối nước, cẩn thận từng ly từng tí tại bộ mặt vò heo, phát họa, những này thảo dược là hắn mấy ngày nay đi sơn lâm tiểu đạo, vô ý thức thu thập, không nghĩ tới hôm nay phát huy được tác dụng. Hắn điều chỉnh lông mày xương thị giác độ cao, nhường song mi lộ ra càng thô ngắn bình thẳng. Dùng dược nê rất nhỏ lót xương gò má, làm khuôn mặt nhìn càng rộng rãi hơn. Lại lấy thủ pháp đặc biệt kích thích phần mắt chung quanh huyệt vị, nhường mắt hình hơi có vẻ hẹp dài. Bất quá nửa canh giờ, cái bóng trong nước đã đại biến dạng. Theo một cái mi thanh mục tú, mang theo vài phần thư quyển khí thiếu niên, biến thành một cái diện mạo bình thường, thậm chí mang theo vài phần chất phát tuổi trẻ hậu sinh. Lại thêm cái kia hơi bạc không hắt tóc, càng là lộ ra có mấy phần chưa già đã yếu cảm giác tăng thương. Nguyên bản trong lệnh truy nã chân dung cùng bản thân hắn cũng chỉ có 5-6 phần tương tự, trải qua này một phen tân trang trừ phi là cực kỳ quen thuộc người khoảng cách gần cẩn thận quan sát, nếu không tuyệt khó nhận ra. Hai lòng mà nhìn mình diện mạo mới Hoàng Kinh lại đem đoạn thủy kiếm theo phá lạn thanh trúc trượng bên trong lấy ra, dùng thật dày vải thô tầng tầng bao khỏa, bảo đảm một tia thân kiếm cũng sẽ không lộ ra ngoài, cái này mới đem một lần nữa buộc ở trên lưng, bên ngoài lại khoác lên rách dưới áo ngoài. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, hắn mới xen lẫn trong vào thành trong dòng người, cúi đầu, nội không có ý nghĩa vào thành huế, thuận lợi tiến vào Lư Lăng phủ. Đô thành khí tượng, quả nhiên bất phàm. Đường đi rộng lớn, ngựa xe như nước, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Hoàng Kinh dùng tiền mua một thân rẻ nhất phục sức mặc vào, dù sao trang phục ăn mày đóng vai là không có tiền chế tạo binh khí. Không dành thưởng thức cái này phồn hoa, tìm một gian nhìn không lắm thu hút, giá cả cũng đối lập tiện nghi khách sạn nhỏ, muốn một gian hạ đẳng nhất gian phòng, đem gánh vác hành lý cẩn thận nấp kỹ, lúc này mới hơi chút nghỉ ngơi, làm dịu mấy ngày liền buôn ba mọi bệnh. Buổi chiều, hắn đi ra khách sạn, một đường nghe ngóng, tìm tới ở vào thành Tây Tượng Vương khu. Nơi này khói lửa mười phần, đinh đinh đương đương gõ âm thanh liên tục không ngừng. Hắn cẩn thận chọn lựa một nhà cửa mặt không lớn, nhưng lão sư phụ tay nghề nghe nói rất vững chắc tiệm thợ rèn. Đi vào cửa hàng, một cỗ sóng nhiệt sen lẫn khói ám vị đập vào mặt. Một cái ở trần, bắp thịt quần cuộn cường tráng lao háng ngay tại đánh một khối nung đỏ sắt vôi, tia lửa tung tóe. Sư phụ, quấy dậy. Hoàng Kinh hạ giọng, nhường chính mình khẩu âm mang theo điểm người bên ngoài mờ mờ. Lao háng dừng lại truy, dùng trên cổ đáp lấy khăn tay trà sát đe mặt, liếc mắt nhìn hắn, đánh cái gì? Muốn mời sư phụ chế tạo hai dạng đồ vật. Hoàng Kinh nói, một cái dài mảnh gỗ, muốn dày đặc, áo lót tốt nhất có thể trên nệm mềm đùng, khóa chuột muốn kiên cố. Mặt khác, lại đánh một thanh ba thước thanh phong kiếm, bình thường tiểu dáng liền có thể. Không cần quá hoa lệ, nhưng muốn cứng cỏi dùng bền. Lão hán đánh giá hắn một chút, dường như tại đánh giá cái này mặc keo kiệt tiểu tử phải trang giao nổi tiền. Hoàng Kinh hiểu ý, từ trong ngực lấy ra mấy khối bạc vụn để ở một bên cái đè sắt bên trên. Nhìn thấy bạc, lão hán sắc mặt hơi nguội, gật gật đầu, hồ cô dễ nói, hai ngày thích hợp, kiếm cần 5 ngày, tiền đặt cọc một nửa. Hoàng Kinh sảng khoái thanh toán tiền đặt cọc, vừa cẩn thận miêu tả hộp gỗ đại khái kích thước cùng yêu cầu, ước định cẩn thận lấy hàng ngày, liền rời đi tiệm thợ rèn. Lúc này, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, đèn hoa mới lên. Bận rộn một phen, trong bụng sớm đã đói khát. Hoàng Kinh liền muốn tại phụ cận tìm cái tiện nghi giàu nhân ái ăn bày, giải quyết cơm tối. Hắn dọc theo một đầu đối lập an tĩnh đường đi đi tới, hai bên cửa hàng phần lớn đã đóng cửa, chỉ có linh tinh mấy nhà ăn tứ cùng tiểu quán vẫn sáng đèn. Đang lúc hắn do dự đi nhà ai lúc, bắt dâm tạc ca. Một tiếng thê lương, hoảng sợ nữ tử tiếng thét chói tai, đột nhiên từ tiền phương cách đó không xa ngõ hẻm làm bên trong truyền đến, phá vỡ trạm vạng tối yên tĩnh. Ngay sau đó, chính là lộn xộn tiếng bước chân cùng nữ tử kéo dài kêu khóc tiếng kêu cứu. Hoàng Kinh bước chân dừng lại, lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Cơ hồ là đồng thời, phía trước cửa ngõ thất tha thất thểu lao ra một cái thân ảnh. Người kia ước chừng hơn 20 năm tuổi, mặc một thân tính chất không tệ tơ lụa quần áo, nhưng giờ phút này lại là quần áo không chỉnh tề, cổ áo bị giật ra, tóc hai rối bời, mang trên mặt thất kinh thần sắc, một bên chạy một bên hốt hoảng quay đầu nhìn quanh. Mà tại phía sau bọn họ, mơ hồ có thể thấy được mấy cái gia đình bộ dáng người dơ côn đồng, một bên đuổi theo một bên giận mắng, dừng lại. Đáng chết dâm tặc, dám kinh bạc tiểu thư nhà chúng ta. Kia dâm tặc hoảng hốt chạy bừa, lại thẳng tắp hướng phía Hoàng Kinh vị trí chạy tới. Hoàng Kinh đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn xem người kia xông về phía mình. Trong nháy mắt, kia dâm tặc đã vọt tới Hoàng Kinh trước mặt không đến 10 bước khoảng cách. Hắn dường như muốn từ Hoàng Kinh bên người chen đi qua, nhưng chật hẹp đường đi cùng Hoàng Kinh vừa lúc đứng tại giữa đường vị trí, nhường hắn không thể không thả chậm lại bước chân. Hai người, một cái thất kinh, quần áo không chỉnh tề, một cái khuôn mặt bình thường, tóc xám khẽ nếp, đứng yên nguyên địa. Bốn mắt tại dần dần dày giữa trời chiều, ngắn ngủi đối lập. Chương 36, hai bay vạ gió chương 36, hai bay vạ gió kia dâm tặc thấy Hoàng Kinh không tránh không né ngăn khuất giữa đường, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng cấp bách. Hắn chẳng những không có chuyển hướng, ngược lại đột nhiên ra tốc tiến lên, đang đến gần Hoàng Kinh trong nháy mắt, hai tay tận ra, không là công kích, mà là cực nhanh chụp vào Hoàng Kinh vốn là cũ nát vào áo, dùng sức kéo một cái. Xoẹt xẹt. Hoàng Kinh trước ngực quần áo bị giật ra một đường vết rách, lộ ra bên trong không tính sạch sẽ áo trong. Bất thình lình cử động nhường Hoàng Kinh hoàn toàn động, hắn căn bản không ngờ tới đối phương sẽ đến như vậy một tay. Cùng lúc đó, kia dâm tặc miệng bên trong còn gấp rút thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm lại vừa lúc có thể khiến cho tới gần gia đình nhóm mơ hồ nghe được, huynh đệ, xin lỗi. Giang hồ cứu cấp. Giang hồ cứu cấp a. Lời còn chưa dứt, trên tay hắn tăng sức mạnh, dường như muốn đem Hoàng Kinh đẩy hướng đuổi theo gia đình, chính mình tốt kim thiền thoát xác. Hoàng Kinh trong nháy mắt minh bạch đối phương ác độc dụng tâm, đây là muốn thay mận đổi đạo, đem cái này dâm tặc hắc qua chụp tới trên đầu mình. Một cơn lửa giận dọn dâng lên. Hắn Hoàng Kinh mặc dù chán nản, nhưng cũng không phải mặc người nào nặng quá hờm mềm. Há có thể không duyên cớ chịu này nói xấu. Hắn không chút nghĩ ngợi, thể nội kia mênh mông nội lực phản ứng tự nhiên, tay phải như là kiểm sắt giống như đột nhiên dò ra, một thanh liền tóm lấy kia dâm tặc mong muốn rút về cổ tay. Năm ngón tay như câu, kinh lực xuyên bảo. Ách! Kia dâm tặc chỉ cảm thấy cổ tay kịch liệt đau nhức, dường như bị đung đỏ vòng sắt gắt gao kìm chặt, làm cánh tay trong nháy mắt tê dại, trong lòng hãi nhiên. Tiểu tử này nhìn xem bình thường, sao khí lực khủng bố như thế? Hắn vùng vẫy một hồi, lại không nhúc nhích tí nào. Dưới tình thế cấp bách, dâm tặc trong mắt hung quang lóe lên, bị chế trụ tay trái quỷ dị một khúc, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhanh như độc xà thổ tín, như thiểm điện điểm hướng Hoàng Kinh nắm lấy tay phải của hắn cổ tay cờ lọ xẹt bệ tạ. Lần này biến chiêu cực kỳ đột ngột mau lẹ, góc độ xảo trá. Hoàng Kinh chỉ cảm thấy chỗ cổ tay như là bị điện giật kích giống như tê dại một hồi nhói nhói, khí huyết vì đó hơi chậm lại, bắt lấy tay của đối phương lại không tự chủ được bung lỏng ra nửa phần. Chính là cái này chớp mắt là qua sơ hở. Kia dâm tặc kinh nghiệm tay độc, sao lại bỏ lỡ? Trong cơ thể hắn một cỗ không kém nội kình bộc phát, thân hình như là con lươn uốn éo trượt đi, lại mạnh mẽ theo Hoàng Kinh kia hơi lỏng trong khống chế tránh ra. Ngay sau đó, hắn mũi chân đột nhiên điểm xuống mặt đất, thân ảnh mượn lực rút lên, như là một con chim lớn, cực kỳ linh hoạt theo Hoàng Kinh đỉnh đầu vút qua, rơi vào phía sau hắn, cũng không quay đầu lại hướng phía đường đi một chỗ khác chạy như điên, mấy cái lên xuống liền biến mất ở mờ tối giữa trời chiều. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Chờ Hoàng Kinh lắc lắc vẫn như cũ có chút tê dại cổ tay, kịp phản ứng lúc, vậy chân chính dâm tặc sớm đã bỏ trốn mất dạng. Mà giờ khắc này, kia một đám khí thế hung hăng gia đình đã đuổi tới trước mặt, vừa lúc đem còn chưa kịp rời đi nguyên địa Hoàng Kinh vây chặt. Bọn hắn chỉ thấy kia dâm tặc cùng cái này tóc xám tiểu tử dây dưa một chút, sau đó dâm tặc liền theo tiểu tử này đỉnh đầu chạy, mà tiểu tử này thì quần áo không chỉnh tề, bị xé, ngây người nguyên địa, vừa vùng xong tay, bộ dáng thấy thế nào làm sao đáng nghi. Hoàng Kinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt. Hắn nhìn trước mắt bọn này cầm trong tay côn đồng, ánh mắt bất thiện gia đình, chậm rãi lui về phía sau một bước, miệng bên trong vội vàng giải thích nói, các vị, hiểu lầm. Vừa rồi người kia không phải ta, là một người khác, hắn theo đầu ta đỉnh chạy tới. Hắn ý đồ chỉ hướng dâm tặc chạy trốn phương hướng, nhưng bọn gia đình ánh mắt lại gắt gao khóa chặt ở trên người hắn, tràn đầy hoài nghi cùng phẫn nộ, miệng bên trong không ngừng nói cái gì lưu lang thầm ra, dâm tặc thật can đảm chờ một chút. Hừ, còn dám giảo biện. Dẫn đầu là được xưng là thẩm quý quản gia, ước chừng hơn 40 tuổi, tướng mạo điêu luyện trung nhân nhân, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Hoàng Kinh, căn bản không tin hắn lý do thoái thác, lớn mật dâm tặc. Sắc đảm bao thiên. Dưới ban ngày ban mặt dám ức hiếp tiểu thư nhà ta, bây giờ nhân tang cũng lấy được, còn dám ăn nói bừa bãi. Bắt lại cho ta. Hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh 7-8 cái cường tráng gia đình lập tức cơ côn đồng vây quanh cái này chật hẹp đường đi, côn gió gào thét, hiển nhiên đều là luyện qua chút quyền cước, dự định trước đem Hoàng Kinh chế phục lại nói. Hoàng Kinh trong lòng không ngừng kêu khổ, một cỗ tà hỏa giấu ở ngực. Chuyện này là sao? Chính mình chỉ là muốn yên lặng đánh đem vũ khí, ăn cơm tối, làm sao lại không hiểu thấu chọc cái loại này phiền toái? Nếu là thúc thủ chịu trói, bị áp tại kia cái gì lư lăng thẩm ra đối phương ngay tại nổi nóng, chính mình ngoại lai này người lại hết đường chối cãi, kết quả có thể nghĩ, tuyệt không thể bị bắt. Hắn ánh mắt ngưng tụ, chân khí trong cơ thể lặng yên ra tốc vận chuyển, quán chú hai chân cùng hai tay, dưới chân bất đinh bất bát, âm thầm xúc thế, chuẩn bị nhìn chuẩn khe hở, cưỡng ép phá vây chạy trốn. Mặc dù đối phương nhiều người, nhưng hắn tự tin bằng vào nội lực, thoát thân không khó lắm, chỉ là kể từ đó, chỉ sợ lại muốn tại cái này lư lăng phủ náo ra động tĩnh, với hắn ẩn nấp hành tung thật to bất lợi. Ngay tại cái này dương cung bạc kiếm, bọn gia đình côn đồng sắp gần người thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dừng tay. Một cái trong sáng bên trong mang theo thanh âm uy nghiêm, theo vừa rồi kia dâm tặc trốn đến phương hướng chuyển đến. Đám người động tác trì trệ, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai tên nam tử bước nhanh tới. Một người cầm đầu ước chừng 27-28 tuổi tác, thân mang trang phục màu xanh, hông đeo trường kiếm, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sắc bén, đi lại trầm ổn, hiển nhiên bản lĩnh bất phàm. Hắn đi theo phía sau một cái giống như là tùy tùng người trẻ tuổi. Nam tử mặc áo xanh kia ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua giữa sân tình hình, cuối cùng rơi vào bị gia đình vây quanh, quần áo hơi có vẻ xốc xếch Hoàng Kinh trên thân, nhíu mày, lập tức đối quản gia kia Thẩm Quý mở miệng nói, "Thẩm Quý, khoan động thủ đã." "Không phải người này." Thẩm Quý sững sờ, liền đội vàng con người, lang hộ vệ. Ngài đây là được xưng là lang hộ vệ thanh y nam tử chỉ vào Hoàng Kinh, ngữ khí khẳng định nói rằng, "Ta cùng Triệu huynh đệ một đường truy kia tặc tử tới, thấy được rõ ràng." Kia dâm tặc thân hình cùng người này tương tự, nhưng màu tóc khác lạ. Kia tặc tử là một đầu tóc đen, mà người này ánh mắt của hắn tại Hoàng Kinh kia xám trắng giao nhau tóc bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Màu tóc xám trắng, tuyệt không phải cùng một người. Các ngươi truy nhầm người. Phía sau hắn tùy tùng cũng gật đầu phụ họa, "Lang đại ca nói không sai, vừa rồi kia tặc tử theo vị huynh đệ kia đỉnh đầu lướt qua lúc, ta thấy rõ ràng, tuyệt không phải người này." Nghe nói như thế, Hoàng Kinh một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục có hơi hơi tùng, âm thầm xúc tích nội lực cũng chậm rãi tán đi. Hắn thật dài, im lặng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, có người biết chuyện tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tên là hắn giải bây lăng hộ vệ, ném đi một cái ánh mắt cảm kích, mặc dù vẫn như cũ duy trì trầm mặc cùng cảnh giác, nhưng trong lòng cự thạch cuối cùng rơi xuống đất. Thẩm Quý chờ gia đình hai mặt nhìn nhau, nhìn kỹ một chút Hoàng Kinh tóc, hồi tưởng lại một chút, dường như xác thực như thế, lập tức trên mặt lộ ra xấu hổ cùng vẻ áo não. Cái này, lăng hộ vệ là tiểu nhân lỗ mang rồi. Thẩm Quý vội vàng hướng Hoàng Kinh chắp tay nhận lỗi, "Vị tiểu ca này, xin lỗi, xin lỗi. Thật sự là kia tặc tử ghê tởm, lại sự tình quan tiểu thư danh dự, chúng ta lòng nóng như lửa đốt, lúc này mới nhận lầm người, chỗ mạo phạm, còn mời rộng lòng tha thứ. Hoàng Kinh khoát tay áo, biểu thị không sao, cũng không muốn lại nhiều làm dây dưa, thấp giọng nói, đã hiểu lầm làm sáng tỏ, tại hạ liền cáo tử. Nói xong, hắn lôi kéo bị xé xấu vào áo, túi đầu, bước nhanh theo một đám mặt lộ vẻ ấy náy gia đình ở giữa xuyên qua, cấp tốc biến mất tại dần dần sâu trong bóng đêm. Trải qua này náo trò, hắn ăn cơm hào hứng cũng phai nhạt, chỉ muốn mau sớm trở lại khách sạn gian kia nho nhỏ khách phòng, tránh đi cái này đô thành thị thị phi phi. Chỉ là trong lòng của hắn không khỏi thầm than, cái này giang hồ, quả nhiên là bộ bộ kinh tâm, liền ăn một bữa cơm đều có thể chọc thai bay vạ gió. Chương 37, nửa đêm khách đến thăm chương 37, nửa đêm khách đến thăm tự thành Tây Tượng Phường trận kia thai bay vạ gió sau, Hoàng Kinh chỉ muốn làm người tàng hình, nóng trông đặt trước chế hộp kiếm cùng trường kiếm sớm ngày hoàn thành, tốt rời đi cái này nhìn như phồn hoa, kỳ thực quần quần sóng ngầm lư lãng phủ. Hắn cúi đầu, dọc theo đèn đuốc dã rời đường đi hướng khách sạn phương hướng đi, tận lực tránh đi đám người dày đặc chỗ. Nhưng mà, không có đi ra bao xa, một cỗ như có gai ở sau lưng cảm giác liền lặng lẽ trèo chạy lên não. Có người đang theo dõi hắn. Bóng đêm mặc dù đồng, phố xá còn có dư ồn, người đi đường vẫn như cũ top 5 top 3, nhưng cỗ này bị thăm dò cảm giác dị thường rõ ràng, chấp nhất, tuyệt không phải người qua đường vô tình thoáng nhìn. Hoàng Kinh Tâm trong nháy mắt nhấc lên. Là diễn viên các người, vẫn là Hắc Thủy Bang nhãn tuyến. Chẳng lẽ mình dịch dung bị khám phá? Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo, cẩn thận hồi tưởng. Vào thành sau hắn cực kỳ cẩn thận, ngoại trừ tiệm thợ rèn cùng vừa rồi kia trường phong ba, cũng không cùng bất luận kẻ nào sinh ra gặp nhau, hình dạng cũng đã cải biến. Theo lý thuyết, không nên bại lộ. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, hắn quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Dưới chân vương hướng không thay đổi, bộ pháp lại thoáng chậm dần, đi tới một nhà còn tại kinh doanh thợ may trải trước, một cách tự nhiên dừng bước lại, làm bộ xem lên treo ở bên ngoài vài thô quần áo của hắn vừa rồi lại bị kia dâm tặc xé xấu, mua bộ đồ mới hợp tình hợp lý. Hắn cầm lấy một cái bụi bẩn áo ngắn, giả bộ như cẩn thận lật xem vài vóc, khóe mắt quét nhìn lại như là nhất cảnh giác báo săn, mau lẹ mà ẩn nấp quét mắt sau lưng đường đi. Quả nhiên, tại chết đối diện một cái bán bữa ăn khuya mì hoành thánh bày trong bóng tối, một thân ảnh cấp tốc rụt trở về, động tác lén lút. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Hoàng Kinh bằng vào hơn người thị lực, vẫn là thấy rõ người kia bên mặt, chính là vừa rồi cái kia giá họa với hắn, sau đó bỏ trốn mất dạng dâm tặc. Không phải trong dự đoán địch nhân, Hoàng Kinh trong lòng đầu tiên là thở dài một hơi, lập tức dâng lên một cô hoang đường cùng tức giận. Người này âm hồn bất tán, đi theo chính mình muốn làm cái gì? Hẳn là vẫn còn muốn tìm phiền toái. Tâm hắn hạ hơi định, đã không là hướng về phía hắn Hoàng Kinh thân phận tới, liền không có đáng sợ như vậy. Hắn lười nhắc cùng cái loại này hạ lưu nhân vật dây dưa, chỉ coi là gặp chó dại. Tại thợ may trải bên trong tùy ý chọn hai bộ rẻ nhất, nhất không thấy được vải xám quần áo, trả tiền, đem thay đổi áo thủng trực tiếp ném đi, mặc vào mới, trực tiếp thẳng trở về khách sạn, lại chưa để ý tới kia theo đôi ánh mắt. Trở lại gian kia nhỏ hẹp lại tạm thời an toàn khách phòng, Hoàng Kinh then cài tốt cửa, đem gánh vác đoạn thủy kiếm cùng mạc đỉnh di cốt cẩn thận giấu tại dưới giường hốc tối, lúc này mới cùng áo nằm xuống. Mấy ngày liền buôn ba tăng thêm trạm vạng tối quá nhiều, nhường hắn rất nhanh ngủ thật say. Nhưng mà, mấy tháng qua dưỡng thành cảnh giác đã sâu tận xương thủy. Không biết qua bao lâu, có lẽ giờ tí vừa qua khỏi, một hồi cực kỳ nhỏ, cơ hồ bé không thể nghe xong cửa sổ tiếng ma sát, đem Hoàng Kinh theo cạn ngủ bên trong mánh mà thức tỉnh. Hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong bóng tối tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, thân thể lại duy trì nằm nằm tư thế, chỉ có lỗ tai dựng lên, nội lực lặng yên lưu chuyển, vận sức chờ phát động. Chỉ nghe cạch một tiếng vang nhỏ, giống là có người dùng mỏng lưỡi dao bắt mở cửa then cài. Cửa phòng bị cực chậm, cực nhẹ đẩy ra một cái khe hở, một đạo hắc ảnh như là con báo giống như trượt vào, động tác nhẹ nhàng, hiển nhiên bản lĩnh không tầm thường. Bóng đen kia vào nhà sau, dường như cũng tại thích đứng trong phòng hắc ám, đình chỉ tại cửa ra vào bất động. Hoàng Kinh ngừng thở, trong lòng cười lạnh, quả nhiên tới. Hắn vẫn như cũ bất động, muốn nhìn một chút người này ý muốn như thế nào. Nhưng vào lúc này, có lẽ là Hoàng Kinh bỗng nhiên lúc thức tỉnh khí tức biến hóa rất nhỏ, có lẽ là kia kẻ xông vào bản thân cảm giác nhạy cảm, bóng đen kia đột nhiên chuyển hướng giường chiếu phương hướng, hiển nhiên cũng đã nhận ra Hoàng Kinh đã tỉnh dậy. Hai người cách một phòng hắc ám, im mắng rằng co. Trong không khí tràn ngập một loại quỷ dị yên tĩnh, dường như có thể nghe được lẫn nhau trong lồng ngực trái tim đè nén đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động âm thanh. Không khí khẩn trương hết sức căng thẳng. Ngay tại Hoàng Kinh chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn trong nháy mắt, bóng đen kia lại đột nhiên mở miệng, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo vẻ lúng túng cùng. "Hãy nãy, khục. Huynh đài, chớ muốn động thủ, là ta." Thanh âm này, là cái kia dâm tặc. Hoàng Kinh trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, thể nội lao nhanh nội lực thoáng bình phục, nhưng cảnh giác chưa giảm nửa phần. Hắn trầm mặc như trước, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy đối phương phương hướng. Kia dâm tặc thấy Hoàng Kinh không có lập tức phát tác, dường như nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục thấp giọng nói, "Huynh đài, chạm vạng tối sự tình, là tại hạ càng rỡ, liên lụy ngươi, chuyên tới để bồi tội." Nói, hắn từ trong ngực lục lọi ra một cái túi tiền, nhẹ nhẹ đặt ở tới gần cổng trên mặt bàn, phát ra rất nhỏ kim loại tiếng va chạm. Một chút năng lượng, không thành tình ý, xem như bồi quần áo của ngươi cùng an ủi chi dụng. Hoàng Kinh vẫn như cũ không nói, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Người này nửa đêm tìm tới cửa, liền vì đưa tiền xin lỗi, không khỏi quá mức kỳ quặc. Kia dâm tặc dường như có thể cảm nhận được Hoàng Kinh không tin, cười khổ một tiếng, phối hợp nói rằng, tại hạ Dương Chi Liêm, huynh đài chớ có lại coi ta là thành loại kia bị ổi dâm tặc. Tối nay chui vào thẩm gia, thực là có một cái chuyện khẩn yếu cần xác nhận, cũng không phải là đi kêu cậu thả sự tình. Dương Chi Liêm, biết Liêm, biết được Liêm Sĩ. Hoàng Kinh trong bóng đêm niết miệng, danh tự này cùng hắn hành vi thật đúng là nửa điểm không đắc bên cạnh. Tiêu Dương Chi Liêm dường như có thể đoán được Hoàng Kinh suy nghĩ trong lòng, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ giải thích nói, ta cùng kia Thẩm gia nhị tiểu thư vốn là quen biết, tối nay tiến đến, bất quá là ân tình cũ phục nhiên, luôn ngữ treo chọc vài câu, chỉ là ngoài miệng không có giữ cửa, vô ý chọc giận nàng, lúc này mới bị nàng đuổi đi ra, làm cho chật vật như thế, còn liên lụy huynh đài. Hắn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên biến có chút nghiêm túc, bất quá nói trở lại, huynh đài cũng là chân nhân bất lộ tướng, chạm vạng tối bắt lấy tay ta cổ tay lúc, ta liền cảm giác ngươi khí lực vô cùng lớn. Vừa rồi lặn thân ngoài cửa, nghe văn huynh đài hô hấp thổ nạp, kéo dài trầm hồn, ẩn có phong lôi nội ẩn chi tượng, tuyệt không tầm thường quân nhân. Tại hạ hành tẩu giang hồ nhiều năm, điểm này nhãn lực vẫn phải có. Huynh đài nội công chi thâm hậu, quả thật tại hạ bình sinh hiếm thấy, bội phục, bội phục. Thì ra là thế. Hoàng Kinh giật mình. Cái này Dương Chi Liêm cũng không phải là nhìn ra hắn căn nguyên, mà là bị hắn trong lúc vô tình hiện lộ nội lực sở kinh, lúc này mới đi mà quay lại, lại là xin lỗi lại là đưa tiền, chỉ sợ cái này kết giao chi tâm, xa so với xin lỗi muốn nặng hơn nhiều. Hoàng Kinh trong lòng cười lạnh, cái này trên giang hồ, quả nhiên không có vô duyên vô cớ ân cần. Hắn vẫn không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem trong bóng tối đạo thân ảnh mơ hồ kia, muốn nhìn một chút hắn đến cùng còn muốn nói điều gì. Dương Chi Liêm thấy Hoàng Kinh từ đầu đến cuối trầm mặc, cũng không nhục trí, tiếp tục hạ giọng nói, huynh đài, ta xem ngươi cô đơn trên bóng, mới tới Lư Lăng, chắc hẳn cũng là giang hồ phiêu bạc người. Cái gọi là nhiều người bằng hữu nhiều con đường, tại hạ mặc dù bất tài, tại cái này giang nam địa giới cũng là nhận ra mấy người. Như huynh đài không bỏ, người ta không ngại kết giao một phen, ngày sau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, như thế nào? Gian phòng bên trong lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến càng bang âm thanh, nhắc nhở lấy đêm thâm trầm. Hoàng Kinh nằm trong bóng đêm, trong lòng cân nhắc, cái này Dương Chi Liêm không rõ lai lịch, hành vi quái đản, nhưng bản lĩnh cùng nhãn lực sát thực bất phàm, kết giao hay không, lợi và hại khó liệu. Chương 38, phiền toái từ trước đến nay. Chương 38, phiền toái từ trước đến nay. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, Hoàng Kinh trong bóng đêm trầm mặc một lát, dùng kiếm ý cải biến, mang theo vài phần khàn khàn cùng lạnh lùng tiếng nói trả lời, các hạ ý tốt tâm lĩnh, chỉ là tại hạ cá tính quái gở, vốn không vui cùng người lui tới, kết giao sự tình, như vậy coi như thôi. Hắn ngự khí chém đinh chặt sắt, không lưu mảy may quan lượng. Lời nói xoay chuyển, hắn nói tiếp, về phần cái này ngân lượng, đã là bồi tội, ta liền nhận lấy. Người ta ở giữa, thanh toán xong. Hắn tận lực đem thanh toán xong hai chữ cắn đến nặng chút, ý tại phân rõ giới hạn. Hắn biết rõ, như hoàn toàn từ chối, ngược lại khả năng gây nên đối phương không vui thậm chí lòng nghi ngờ, không bằng nhận lấy cái này, nhận lỗi ra vẻ mình chỉ là tính cách của quái, mà không phải có ẩn tính khác. Kia Dương Chi Liêm nghe vậy, cũng không như trong dự liệu như vậy thất lạc hoặc tức giận, trong bóng tối chỉ nghe hắn khẽ cười một tiếng, ngựa khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, huynh đài quả nhiên là diệu nhân. Đã như vậy, tại hạ cũng không bắt buộc. Bất quá hắn chuyện hơi đổi, mang theo một tia chắc chắn, sơn thủy có gặp lại, theo ta thấy, người ta rất nhanh liền sẽ gặp lại. Nói xong, cũng không đợi Hoàng Kinh đáp lại, liền nghe xong cửa sổ lại là một tiếng lay động, bóng đen kia đã như lai lúc đồng dạng, lặng yên không một tiếng động trượt ra ngoài, dung nhập trong bóng đêm. Gian phòng bên trong yên tĩnh như cũ, chỉ có trên bàn kia túi tiền bạc, chứng minh vừa rồi cũng không phải là một cảnh. Hoàng Kinh chậm rãi ngồi dậy, đi đến bên cạnh bàn, ước lượng một chút tiền kia túi, phân lượng không nhẹ. Hắn đem nó thu hồi, trong lòng đối kia Dương Chi Liêm cảnh giác lại chưa giảm mảy may. Người này hành vi nhảy thoát, tâm tư khó dò, câu kia rất nhanh liền sẽ gặp lại càng giống là một loại tuyên cáo, mà không phải khách sáo. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Kinh thâm cư không ra ngoại trừ ăn uống cần thiết, cơ hồ không còn bước ra khách sạn cửa phòng nửa bước, một lòng chỉ chờ lấy tiệm thợ rèn tin tức. Hắn như là ẩn nút giá thú, tận khả năng giảm bớt tất cả khả năng bại lộ hành tích. Tới ước định lấy hàng thời gian, hắn đúng giờ tiến về thành Tây Tự Vương. Kia lão sư phụ quả nhiên thủ tín, một cái giày đặc phát vụng, áo lót mềm đùng, khóa chụp nghiêm mật đàn mục trường hạng, cùng một thanh tiểu dáng bình thường, nhưng thân kiếm thanh quang trong vắt, vào tay trầm thực ba thước thanh phong kiếm, đã chế tạo hoàn tất. Trả nợ số dư, Hoàng Kinh cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không sai, liền đem hai vật bao khóa tốt, mang về khách sạn. Trở lại trong phòng, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem dùng bao vải bao lấy đoạn thủy kiếm theo dưới giường lấy ra, giải khai vải. Cổ sơ thanh đồng đoạn kiếm tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra u quang. Hắn đem nó nhẹ nhàng để vào hộp gỗ mềm nhung áo lót bên trong, lớn nhỏ vừa vặn, kín kẽ. Cùng cụt một tiếng, cài lên khóa trụ, kia cố quanh quẩn tại đoạn thủy kiếm chung quanh sừng sững hàn ý, lập tức bị ngăn cách hơn phân nửa, biến nhỏ không thể thấy. Làm xong đây hết thảy, hắn thở phào một hơi. Có kiếm này hộp giấu kín đoạn thủy, lại có chuôi này mới đúc trường kiếm che giấu hai mắt người, cảm giác an toàn lập tức tăng thêm không ít. Hắn lập tức kết toán tiền thuê nhà, cong lên chứa đoạn thủy kiếm hộp gỗ, bên hông vẫn như cũ treo cái kia chứa mạc đỉnh di cốt cái hũ, trong tay xách theo dùng bao vải tốt kiếm mới, đi ra khách sạn. Hắn lúc này đổi lại tại thợ may trải vừa mua vải sáng quần áo, mặc dù tài năng thô ráp, nhưng sạch sẽ gọn gàng, tóc vẫn như cũ sẩm trắng, khuôn mặt trải qua tân trang sau thường thường không có gì lạ. Xem toàn thể đi lên, tựa như một cái rời nhà ra ngoài, gánh vác bọc hành lý người dân bình thường phu hoặc là tiểu phiến, lẫn trong đám người không chút gì đáng chú ý hắn cúi đầu, theo dòng người đi hướng cửa thành, chuẩn bị rời đi chỗ thị phi này Lư Lăng phủ. Nhưng mà, hắn vừa ra khỏi cửa thành, dọc theo quan đạo đi không đến hai dặm, ngay tại bên đường một gốc cảnh lá um tùm lao hoè thu hạ, thấy được một cái tuyệt không muốn gặp lại thân ảnh, Dương Chi Liêm. Hắn đổi một thân sạch sẽ màu lam áo vải, tóc cắt tỉa chỉnh tề tề, đang nhàn nhã dựa lưng vào thân cây, miệng bên trong ngậm một cọng cỏ thân, dường như chờ đã lâu. Nhìn thấy Hoàng Kinh đi ra, hắn nhãn tình sáng lên, nhổ ra nhánh cỏ, trên mặt chất lên kia mang tính tiêu chí, mang theo vài phần bất cần đời nụ cười, tiến lên đón. "Huynh đài, ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta đây không phải lại gặp mặt. Dương Chi Liêm tựa như quen chào hỏi, dường như hai người là nhiều năm láo hữu. Hoàng Kinh trong lòng thầm mắng, quả nhiên bị người này để mắt tới. Xem ra mấy ngày nay hắn cũng không từ bỏ, một mực tại âm thầm nhìn trộm chính mình động tĩnh. Hắn sầm mặt lại, làm như không có nghe thấy, nhìn không chớp mắt, bước chân không ngừng, tiếp tục dọc theo quan đạo đi thẳng về phía trước. Ai, huynh đài, đừng lãnh đạm như vậy đi. Dương Chi Liêm không chút nào cảm thấy xấu hổ, nhanh đi mấy bước, cùng Hoàng Kinh sóng vai mà đi, miệng như là mở ra miệng cống hồng thủy, bắt đầu thiên nam biển bắc địa thần tán gẫu lên. Theo Lư Lăng Thành son phấn bột nước nói tới bắc địa báo cát, theo Giang Nam Lâm Viên nói đến tây vực hồ cơ, ngôn ngữ khôi hài, kiến thức dường như cũng có chút đến bác, hoàn toàn không quan tâm Hoàng Kinh kia lạnh lùng như băng, tránh xa người ngàn dặm thái độ. Hoàng Kinh chỉ cảm thấy bên tai như là có con ruồi tại ông tác hưởng, phiền phức vô cùng, lại không thể làm gì. Đánh. Đối phương bản lĩnh không rõ, hơn nữa dường như cũng vô ác ý, động thủ ngược lại không đẹp. Mắng. Đối phương ra mặt dày so tường thành, căn bản vô dụng. Hắn chỉ có thể mím chặt miệng, tăng tốc bước chân, hy vọng người này tự giác không thú vị, tự động rời đi. Hai người liền như vậy một cái líu lo không ngừng, một cái trầm mặc đi nhanh, tại trên quan đạo tạo thành một đạo quỷ dị phong cảnh. Nhưng mà, phiền toái dường như tổng yêu kết bạn mà đến. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước bên đường xuất hiện một cái giản dị quán trà. Mà quán trà bên ngoài, đứng đấy hai tên nam tử, ngay tại trò chuyện. Một người trong đó, thân hình thẳng tắp, áo xanh bộ kiếm, khuôn mặt tuấn lãng, chính là đêm đó là Hoàng Kinh giải vây Thẩm gia hộ vệ, Lăng Triển Nghiệp. Một người khác thì là cái dáng người khôi ngô, mặc màu nâu đoạn đà hán tử, bên hông vác lấy một thanh hậu bối khảm đao, khuôn mặt thu kệch, ánh mắt điêu luyện, nhìn không giống bình thường quân nhân. Hoàng Kinh bước chân hơi chậm lại, trong lòng thầm than một tiếng. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lúc này, Lăng Triển Nghiệp cũng nhìn thấy đi tới Hoàng Kinh cùng Dương Chi Liêm. Ánh mắt của hắn tại Hoàng Kinh trên thân dừng lại một cái chớp mắt, dường như cảm thấy cái này tóc xám dân phu có chút quen mắt, nhưng Hoàng Kinh dịch dùng sau tướng mạo bình thường, lại cúi đầu, hắn cũng không lập tức nhận ra. Mà khi ánh mắt của hắn chuyển qua Hoàng Kinh bên cạnh Dương Chi Liêm trên mặt lúc, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt biến sắc bén. Dương Chi Liêm tự nhiên cũng nhìn thấy Lăng Triển Nghiệp, trên mặt hắn kia bất cần đời nụ cười thu liễm chút, nhưng cũng không đổi sắc, ngược lại đưa tay lên tiếng chào, "Nha, Lăng hộ vệ, thật là khéo à, ở chỗ này đều có thể gặp phải." Lăng Triển Nghiệp lạnh hừ một tiếng, không để ý đến Dương Chi Liêm, mà là đối bên cạnh kia khôi ngô hán tử thấp giọng nói, "Thạch huynh, người này chính là đêm đó quấy rầy nhị tiểu thư của đồ, Dương Chi Liêm." Kia được xưng Thạch huynh khôi ngô hán tử, tên là Thạch Vệ Bình, nghe vậy hai mắt trừng một cái, như là trung đồng, cả tiếng nói, "À, chính là tiểu tử này." "Lăng lão đệ, ngươi khách khí với hắn cái gì? Đợi ta lão Thạch thay ngươi giáo huấn một chút hắn." Nói, liền muốn tiến lên. Lăng Triển Nghiệp lại đưa tay ngăn cản hắn, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt Dương Chi Liêm, ngữ khí băng lãnh, "Dương Chi Liêm, nơi này không phải Thẩm gia, ta cũng không còn bèn bèn Thẩm gia hộ vệ. Nhưng ngươi như còn dám tới gần nhị tiểu thư, đừng trách Lăng Mỗ kiếm hạ vô tình." Dương Chi Liêm móc móc lỗ tai, không để ý cười nói, "Lăng hộ vệ, a không, Lăng huynh, làm gì lớn như thế hỏa khí? Ta cùng Thẩm nhị tiểu thư chính là quen biết cũ, tự ôn chuyện tình mà thôi, làm gì kêu đánh kêu giết?" Hắn lời nói xoay chuyển, chỉ bên cạnh một mực ý đồ giảm xuống tồn tại cảm Hoàng Kinh, lại nói, "Hôm nay ta thật là cùng vị huynh đài này kết bạn đồng hành, các ngươi muốn động thủ, chẳng phải là quấy rầy ta bằng hữu này thanh tĩnh." Hắn lần này trực tiếp đem Hoàng Kinh cũng đã kéo xuống nước. Hoàng Kinh trong lòng lập tức một vạn đầu ngựa hoang lao nhanh mà qua. Cái này Dương Chi Liêm, quả nhiên là kẻ gây họa. Lăng Triển Nghiệp cùng Thạch Vệ Bình ánh mắt, trong nháy mắt đồng loạt rơi vào Hoàng Kinh trên thân. Hoàng Kinh im lặng nhìn trời, chỉ cảm thấy một cỗ bất khí ngăn ở ngực. Hắn chỉ có điều muốn lặng yên đổi đường, thế nào phiền toái luôn luôn không mời mà tới, một cái tiếp một cái hướng về thân thể hắn dựa vào. Quan đạo bên cạnh, quan trà trước, bốn người, bầu không khí đột nhiên biến vi diệu mà khẩn trương lên. Chương 39, Vạ Lây chương 39, Vạ Lây Hoàng Kinh nghe được Dương Chi Liêm càng đem chính mình lôi xuống nước, trong lòng thầm mắng người này vô sỉ, trên mặt cũng không dám hiện lộ, chỉ là đem vùi đầu đến thấp hơn, dùng thời khắc đó ý cải biến ồm ồm tiếng nói vội vàng rũ sạch, hai vị hảo hán minh dám. Tại hạ cùng với người này chỉ là bèo nước gặp nhau, chút nào không liên quan gì. Ân oán của các ngươi, tự hành giải quyết chính là, chớ có liên lụy vô tội. Nói, dưới chân hắn tăng tốc, liền phải theo cái này sắp buộc phát xung đột biên giới đi vòng qua. Hắn có hộp gỗ cùng bên hông cái hũ đều nặng nề, chỉ muốn mau sớm rời xa chỗ thị phi này. Lăng Triển Nghiệp cũng không phải là không giảng đạo lý người, thấy cái này tóc xám dân phu nóng lòng thoát thân, nôn ngựa sợ hãi, không giống giảm bạo, liền cũng vô ý ngăn cản. Mục tiêu của hắn thủy chung là cái kia miệng lưỡi chân trù, nhiều lần dây dưa nhị tiểu thư Dương Chi Liêm. Nhưng mà, Dương Chi Liêm sao lại nhường hắn toàn nguyện? Mắt thấy Hoàng Kinh muốn trượt, Lăng Triển Nghiệp cùng Thạch Vệ Bình lại hiện lên giáp công chi thế bước tới, Dương Chi Liêm nhãn châu xoay động, ngoài miệng khí thế không giảm trái lại còn tăng, đối với Lăng, Thạch hai người cười nhạo nói, "Chậc chậc, một cái là danh môn chính phái Hoàng đỉnh kiếm truyền nhân, một cái là biên quân lão tướng Thạch lão tướng quân cháu ruột, đều là nhân vật có mặt mũi, bây giờ lại muốn liên thủ lại ước hiếp ta một cái vô danh tiểu tốt. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, hai vị mặt mũi này mặt, còn cần hay không? Thật sự là có mất phong độ, là mất thân phận a." Hắn lời này nhìn như tại ép buộc, kỳ thực là muốn dùng phép khích tướng, nhường hai cái vị này tự kiểm chế thân phận, cùng hắn đơn đả độc đấu. Đáng tiếc, Lăng Triển Nghiệp tâm trí kiên định, biết rõ Dương Chi Liêm chân trưởng, đơn đả độc đấu chưa hẳn có thể lưu hắn lại. Mà Thạch Vệ Bình tính tình mặc dù thẳng, lại cực trọng nghĩa khí, chuyển biến tốt bạn Lăng Triển Nghiệp đối với người này kiêng kỵ như vậy, càng là hạ quyết tâm muốn hợp lực bắt giữ kẻ này. Bớt nói nhảm, xem nào. Thạch Vệ Bình quát lên một tiếng lớn, không do dự nữa, trong tay hậu bối khảm đao mang theo một cỗ áp phong, chặn ngang liền hướng Dương Chi Liêm chém tới. Đao thế trầm mãnh, đại khai đại hợp, rất có trong quân chiến pháp hương vị. Lăng Triển Nghiệp gần như đồng thời ra tay, trường kiếm ra khỏi vỏ, như rắn ra khỏi hàng, mũi kiếm rung động, đâm thẳng Dương Chi Liêm quanh thân số chỗ yếu hại, kiếm pháp nhẹ nhàng mau lẹ, cùng Thạch Vệ Bình cương mãnh hình thành bổ sung. Dương Chi Liêm ngoài miệng làm cho bang, cảm thấy lại là run lên. Hai người này bất kỳ một cái nào, hắn đều có lòng tin quần nhau thậm chí thắng chi, nhưng hai người liên thủ, một cương một đù, một nhanh vừa vững, phối hợp lại có chút ăn ý, áp lực lập tức tăng gấp bội. Thân hình hắn lắc lư, như là trong gió tơ liễu, tại đao quang kiếm ảnh ở giữa kiệt lực né tránh đón đỡ. Hắn trưởng pháp chỉ pháp quỷ dị xảo trá, thường thường tại cực kỳ nguy cấp lúc hóa giải nguy cơ, nhưng đối mặt hai người dày đặc thế công, cũng không khỏi đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm, ngoài miệng lại cũng không nói hoài tới nói cái gì phong độ thân phận. Mắt thấy phép khích tướng vô dụng, ngược lại để cho mình lâm vào bị động, Dương Chi Liêm trong lòng nôn nóng, ánh mắt quét qua, thoáng nhìn kia sắp đi xa tóc xám thân ảnh, một cái tổn hại tới cực điểm suy nghĩ trong nháy mắt toát ra. Hắn đột nhiên giả thoáng một chiêu, liều mạng cứng rắn chịu Lăng Triển Nghiệp một kiếm vạch phá ống tay áo một cái giá lớn, dưới chân bộ pháp biến đổi, lại sẽ không tiếp tục cùng hai người liều mạng, mà là thân hình một chiếc, như du ngư trượt không trượt tay hướng lấy Hoàng Kinh Phương hướng tới gần. "Huynh đài, chờ ta một chút." Trong miệng hắn còn lung tung hô hào, dưới chân lại vòng quanh Hoàng Kinh bắt đầu xoay quanh. Lăng Triển Nghiệp cùng Thạch Vệ Bình thế công tới lúc gấp rút, mắt thấy mục tiêu đông nhiên chuyển hướng kia vô tội dân phu, thu thế không kịp, lưỡi đao kiếm khí cũng đi theo cuốn đi, lập tức liền đem vừa mới thoát ly vòng chiến không bao lâu Hoàng Kinh, lần nữa lôi cuốn vào. Hoàng Kinh chỉ cảm thấy sau lưng ác phong bất thiện, đao kiếm tiếng xé gió chói tai, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Cái này Dương Chi Liêm, quả thực là thai tinh. Hắn không thể không dừng bước lại, chật vật tả hưu tránh né kia thỉnh thoảng sượt qua người đào quang kiếm ảnh. Nhiều lần, Lăng Triển Nghiệp sắc bén mũi kiếm cơ hồ dán chóp mũi của hắn lướt qua, Thạch Vệ Bình nặng nề lưỡi đao kém chút bổ trúng hắn gánh vác hộp gỗ. Doa đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, ở trong đó thật là đoạn thủy kiếm. Ba vị hảo hán, chuyện gì cũng từ từ, chớ có lại đánh. Thật chuyện không liên quan đến ta a. Hoàng Kinh một bên trốn tránh, một bên lo lắng hô to, hy vọng có thể tỉnh lại ba người này lý trí. Nhưng mà chiến đoàn bên trong ba người giờ phút này đều đã đánh nhau thật tỉnh. Lăng Triển Nghiệp hai người đánh mãi không xong, trong lòng nôn nóng. Dương Chi Liêm bị bức phải chật vật, càng đem Hoàng Kinh xem như cây cỏ cứu mạng, kéo chặt lấy không thả. Đối với Hoàng Kinh la lên, ba người mắt điếc hai ngờ, thế công ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Trong hỗn loạn, Thạch Vệ Bình một đao thế đại lực trầm bổ về phía Dương Chi Liêm. Dương Chi Liêm nghiêng người tránh đi, đao phong kia lại dư thế không giảm, nghiêng nghiêng quét về phía vừa vặn đứng tại cái hướng kia Hoàng Kinh. Hoàng Kinh cả kinh thất sắc, vô ý thức liền cầm trong tay trôi này dùng để che giấu mới đúc trường kiếm hướng lên đó nữa. Keng, một tiếng vang dọn, tia lửa tung tóe. Hoàng Kinh chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, thầm nghĩ cái này Thạch Vệ Bình khí lực thật là lớn. May mắn kiếm này tính chất không tệ, cũng không đứt gãy. Nhưng hắn cái này một ô cản, thân kiếm thuận thế hướng ra phía ngoài rung động, thật vừa đúng lúc, mũi kiếm kia lại xùy một tiếng, tại Thạch Vệ Bình không tới kịp thu hồi trên cánh tay, rạch ra một đạo nhàn nhạt miệng máu. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng máu tươi trong nháy mắt liền rỉ ra. Thạch Vệ Bình bị đau, kêu lên một tiếng đau đớn, trợn mắt tròn xoe, trừng mắt Hoàng Kinh, hào tiểu tử, ngươi dám đả thương ta? Lăng Triển Nghiệp vốn là bởi vì hai người liên thủ còn bắt không được Dương Chi Liêm mà tức giận, giờ phút này thấy cái này một mực ý đồ phủi sạch quan hệ dân phu vậy mà ra tay đả thương Thạch Vệ Bình, tuy biết hơn phân nửa là vô tâm chi thất, nhưng lửa giận vẫn là trong nháy mắt kéo dài tới Hoàng Kinh trên thân. Quả nhiên là cùng một bọn, xem ra ngươi cũng không phải vật gì tốt. Đã như vậy, cũng đừng trách Lăng Mỗ kiếm hạ vô tình. Lăng Triển Nghiệp lệ quát một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái, lại phân ra một mảnh kiếm ảnh, đem Dương Chi Liêm cùng Hoàng Kinh cùng nhau lồng chụp vào trong. Hắn đúng là đem Hoàng Kinh cũng xem như địch nhân. Lần này Hoàng Kinh là hoàn toàn bị cuốn vào chiến đoàn. Hắn muốn giải thích, muốn thoát thân, nhưng Lăng Triển Nghiệp kiếm, Thạch Vệ Bình đao, cũng vẫn như cũ ở bên cạnh hắn đi khắp, thỉnh thoảng còn coi hắn làm tâm chắn Dương Chi Liêm, nhường hắn liền cơ hội mở miệng đều không có, chỉ có thể bị ép vung lên trường kiếm trong tay, nỗ lực đón đỡ, chống đỡ vậy đến từ ba phương hướng công kích. Trong lúc nhất thời, quan đạo bên cạnh, đao quang kiếm ảnh, hô quát liên tục, bốn người hỗn chiến thành một đoàn, cảnh tượng hỗn loạn tới cực điểm. Hoàng Kinh trong lòng biệt khuất ba phần, hắn chỉ có điều muốn ăn tính đổi đường, làm sao lại không giải thích được thành cái này hỗn chiến bên trong một viên. Cái này giang hồ, quả nhiên là từng bước đều thay, không thể kìm được ngươi chỉ lo thân mình. Chương 40, thân phận kinh lôi chương 40, thân phận kinh lôi Hoàng Kinh giờ phút này quả nhiên là đâm lao phải theo lao, trong lòng bị đè nén vô cùng. Hắn chỉ muốn mau sớm thoát thân, trường kiếm trong tay múa, lại chỉ thủ không công, đem kia hồi kiếm bắt thức bên trong thủ thế chiêu thức phát huy vô cùng tinh tế, khó khăn lắm bảo vệ quanh thân yếu hại, đón đỡ lấy Lăng Triển Nghiệp bởi vì giận chó đánh mèo mà công tới sắc bén kiếm chiêu, cùng Thạch Vệ Bình kia thế đại lực trầm, thỉnh thoảng quét tới lưỡi đao. Mà kia kẻ đầu sỏ Dương Chi Liêm, thấy Lăng Triển Nghiệp hỏa khí dâng lên, ngay tiếp theo Hoàng Kinh cũng cùng nhau công kích, chẳng những không có mảy may ấy nấy, cái miệng đó ngược lại bắt đầu không nhàn rỗi. Hắn một bên như là xuyên hoa hồ điệp giống như tại đao quang kiếm ảnh bên trong du tẩu, vừa hướng Lăng Triển Nghiệp châm chọc khiêu khích, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Lăng Triển Nghiệp a Lăng Triển Nghiệp, ngươi nói ngươi, đường đường hoàng đỉnh kiếm truyền nhân, cần gì phải tại trên một thân cây treo cổ? Thẩm gia nhị tiểu thư Thẩm Dư Địch, trong nội tâm nàng ưa thích chính là ai? Ngươi thật chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Là ta Dương Chi Liêm, ngươi bất quá là mong muốn đất vương, canh giữ ở Thẩm gia cổng chó vẫy đuôi mừng chủ, ngẫu nhiên sẽ còn lung tung sủa gọi vài tiếng kẻ đáng thương mà thôi. Làm gì tự dứt lấy nhục đâu? Lời nói này ác độc cay nghiệt, thẳng đâm Lăng Triển Nghiệp ống thở. Lăng Triển Nghiệp sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, cầm kiếm tay đều bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, kiếm chiêu càng thấy tàn nhẫn, hận không thể lập tức đem Dương Chi Liêm chém thành muôn mảnh. Mà một bên Thạch Vệ Bình, tính cách cương trực nóng nảy, nghe được Dương Chi Liêm vũ nhục mình như vậy hảo hữu, so Lăng Triển Nghiệp bản nhân hỏa khí còn lớn hơn. Hắn tức sủi bọt mép, bạo hống một tiếng, "Cậu tặc, an dám nhục huynh đệ của ta?" Trong tay hậu bối khảm đao múa đến như là giống như bản gió, đao phong gào thét, không để ý tự thân sơ hở, điên cuồng hướng Dương Chi Liêm chém vào mà đi, thế muốn đem cái này miệng ra ông nôn hế ngự chi đổ chết ngay lập tức đao hạ. Nhưng mà, dưới cơn thịnh nộ, khó tránh khỏi để phòng sơ suất. Ngay tại Thạch Vệ Bình một đao lực bổ hoa sơn, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh lúc, một mực nhìn như đang bị động tránh né Dương Chi Liêm, trong mắt tinh quang lóe lên. Thân hình hắn giống như quỷ mị, không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt gần sát Thạch Vệ Bình trung môn mở rộng lồng ngực. Tay trái giả thoáng một chiêu dẫn ra Thạch Vệ Bình đón đỡ ý đồ, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, nhanh như thiểm điện, mang theo một cỗ cực kỳ mịt mở lại cô động kinh lực, như là mưa rơi chuối tây, trong nháy mắt liền chút Thạch Vệ Bình trước ngực Thiên Trung Thần Phong kỳ cửa chờ mấy chỗ đại huyệt. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Thạch Vệ Bình chỉ cảm thấy mấy đạo âm nhu xảo trá kinh lực thấu thể mà vào, quanh thân khí huyết đống nhiên chỉ trệ, dường như bị vô hình dây thừng trói buộc, toàn thân trong nháy mắt cứng ngắc, kia giơ cao đại đao cũng không còn cách nào rơi xuống, cả người giống như tượng đất, duy trì vung đao muốn đánh cho tư thế, thẳng tắp cứng ngay tại chỗ. Chỉ có con mắt còn có thể vừa kinh vừa sợ chuyển động. Thạch Minh, Lăng Triển Nghiệp thấy thế, trong lòng mãnh kinh, vội vàng cất kiếm nhảy lùi lại, cùng Dương Chi Liêm kéo dài khoảng cách, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng kiên kỵ, nghẹn ngào kêu lên, "Thiên Cương Khí Kình, ngươi vậy mà lại cái loại này chuyên môn phong huyệt định thân âm hiểm công phu?" Hắn đọc nhiều giang hồ điển tịch, nhận ra môn này thất truyền đã lâu thủ pháp điểm huyệt, trong lòng đối Dương Chi Liêm cảnh giác trong nháy mắt nâng lên đỉnh điểm. Người này võ công hỗn tạp quỷ dị, viễn siêu lúc trước hắn dự đoán, mà một mực tại bị động phòng ngự, tùy thời thoát thân hoàng kinh. Thấy Lăng Triển Nghiệp đống nhiên rút lui chiêu lui lại, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng tận dụng thời cơ. Hắn không chút nghĩ ngợi, hơi nhún chân đạp một cái, thân hình nhanh chóng thối lui mấy trượng, hoàn toàn thoát ly hỗn loạn chiến đoàn, rơi vào quan đạo khác một bên, có chút thở hào hẹn, trường kiếm trong tay đưa ngang trước người, vẫn như cũ duy trì đề phòng. Hắn nhìn về phía trong nháy mắt kia chế trụ Thạch Vệ Bình Dương Chi Liêm, trong lòng kiêng kỵ như là cỏ dại giống như sinh trưởng tốt. Cái này Dương Chi Liêm, võ công chi cao, thủ đoạn chi quỷ, tâm tính chi giàu hoạt, thật sự là hắn cuộc đời ý thấy. Tuyệt không phải người lương thiện. Giờ phút này, giữa sân tình thế đã rõ ràng, Thạch Vệ Bình ngây người nguyên địa, không thể động đậy, cùng trên mặt cười khẽ, dù bận vẫn ung dung Dương Chi Liêm đứng tại một chỗ. Hoàng Kinh cùng mặt sắc mặt nghiêm trọng, hoảng sợ ngây ngốc Lăng Triển Nghiệp, thì riêng phần mình chiếm cứ một phương. Kia Thạch Vệ Bình theo bị trong nháy mắt định thân mơ hồ bên trong tỉnh táo lại, phát hiện mình lại chật vật như thế, xấu hổ giận dữ đan sen, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mặc dù miệng không thể nói, nhưng trong cổ họng phát ra ôi ôi tức giận, trong mắt gắt gao trừng mắt Dương Chi Liêm cùng Hoàng Kinh, tràn đầy oán độc. Chờ Dương Chi Liêm dường như cảm thấy thú vị, tiện tay giải khai huyệt câm của hắn. Có lẽ là cảm thấy nghe hắn chửi đồng càng thú vị, Thạch Vệ Bình lập tức chửi ầm lên, "Dương Chi Liêm, còn có cái kia xám mao tiểu tử, các ngươi hai cái này hèn hạ vô sỉ cầu vật, dám dùng cái loại này hạ lưu thủ đoạn ám toán ngươi Thạch gia gia, đắc tội chúng ta Thạch gia, các ngươi biết là kết cục gì sao?" Thức thời tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu nhận lầm, tự phế võ công, nếu không ta Thạch gia nhất định truy giết các ngươi tới chân trời góc biển, đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn mắng nước miếng văng tung tóe, đem Hoàng Kinh cũng cùng nhau hạ lên. Hoàng Kinh nghe được lông mày cau chặt, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Hắn thu hồi trường kiếm, đối với Thạch Vệ Bình cùng Lăng Triển Nghiệp phương hướng chắp tay, lần nữa giải thích nói, "Thạch huynh, Lăng huynh, tại hạ lại nói một lần cuối cùng, ta cùng người này tuyệt không phải một đường, chuyện hôm nay đơn thuần hiểu lầm, là hắn cố ý đem chiến hỏa dẫn tới trên người của ta, ta bị ép tự vệ, vừa rồi vô ý quẹt làm bị thương Thạch huynh, thật không phải bản ý, còn mời hai vị minh xét." Hắn giọng thành khẩn, mang theo vài phần bị khuất. Sau khi giải thích xong, hắn cũng không đợi đối phương đáp lại, quay người liền muốn đi. Vũng nước đục này, hắn làm một khắc cũng không muốn lội. Ngược lại hắn hiện tại dịch dung giả dạng, dùng cũng không phải chân thực thân phận, coi như cái này Thạch gia thế lực lại lớn, muốn tại trong biển người mênh mông này tìm tới hắn, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Về phần Dương Chi Liêm cái này tai họa, hắn chỉ muốn cách càng xa càng tốt. Nhưng mà, hắn muốn đi, có người lại không chịu buông qua hắn. Một mực cười tủm tỉm nhìn xem một màn này Dương Chi Liêm, thấy Hoàng Kinh quay người muốn đi gấp, đột nhiên ung dung mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng chắc chắn, vị huynh đài này, làm gì đi vội vã đâu. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Hoàng Kinh trên lưng trôi này vừa mới trở vào bao trường kiếm bình thường bên trên, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Vừa rồi huynh đài dưới tình thế cấp bách, khiến cho kia mấy tay kiếm chiêu thủ được kín không một lỗ hổng, rất có chương pháp. Nếu như ta không nhìn lầm, cái kia hẳn là Tê Hà Tông bí mật bất truyền, hối kiếm bát thức a. Tê Hà Tông ba chữ vừa ra, như là bình mã sấm sét, ở vang nổ vang tại trên quan đạo. Lăng Triển Nghiệp con ngươi bỗng nhiên co vào, mãnh nhìn về phía Hoàng Kinh, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Thạch Vệ Bình tiếng chửi rủa im bặt mà dừng, mở to hai mắt nhìn, dường như nghe được cái gì chuyện khó tin nhất. Ngay cả một mực nóng lòng thoát thân Hoàng Kinh, cũng là toàn thân bị chấn, bước chân trong nháy mắt cứng đờ, đưa lưng về phía trên mặt của mọi người, huyết sắc cởi tận, chỉ còn lại vô biên kinh hãi cùng băng lãnh. Tê Hà Tông, cái kia một tháng trước, trong vòng một đêm thảm tao diệt môn, chấn động toàn bộ giang hồ thiên hạ đệ nhị kiếm tông. Kỳ tông môn tuyệt học hối kiếm bắt thức chính là nhập môn căn cơ, không phải hạch tâm đệ tử không truyền. Bây giờ Tê Hà Tông đã hóa đất khô cằn, có thể dùng ra cái này hối kiếm bắt thức theo nghe đồn, ngoại trừ mất tích chuyển công trưởng lão Từ Khiêm, liền chỉ còn lại một cái giống nhau mất tích, bị triều đình cùng thế lực khắp nơi trọng điểm truy tra thủ các đệ tử Hoàng Kinh. Ở đây mấy người, ngoại trừ kia bị định trụ thân hình Thạch Vệ Bình khả năng phản ứng hơi chậm, Lăng Triển Nghiệp cùng Dương Chi Liêm cơ hồ là trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt ở trong đó quan thiếu. Lăng Triển Nghiệp nhìn về phía Hoàng Kinh ánh mắt, trong nháy mắt theo trước đó tức giận, hoài nghi, biến thành cực hạn chấn kinh, xem kỹ, cùng một kia. Khó nói lên lời phức tạp. 5000 lượng bạch ngân, bắt sống Tê Hà Tông Dương Nghiệt Hoàng Kinh Hải Bộ Văn Thư, thật là dán đầy các châu phủ huyện. Dương Chi Liêm trên mặt kia bất cần đời nụ cười cũng thu liễm chút, nhìn xem Hoàng Kinh cứng ngắc bóng lưng, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, không biết suy nghĩ cái gì. Quan đạo bên cạnh, không khí dường như đông lại. Gió thổi qua, cuốn lên vài miếng lá khô, đánh lấy xoáy nhi rơi vào bốn người ở giữa. Lúc trước đao kiếm tương hướng không khí khẩn trương còn chưa hoàn toàn tiêu tán, giờ phút này nhưng lại bị một cỗ càng quỷ dị hơn, càng thêm nặng nề, càng thêm ám lưu hung dũng tĩnh mịch thay thế. Hoàng Kinh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sau lưng kia ba đạo ánh mắt, như là ba thanh nung đỏ bàn ủi, gắt gao đính tại trên lưng của hắn. Hắn tay nắm chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Kết thúc. Thân phận bại lộ. Chương 41, ngả bài thời điểm. Chương 41, ngả bài thời điểm. Ngươi đến cùng là ai? Hoàng Kinh thanh âm khô khốc khàn khàn, phá vỡ kia làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt như hai đạo băng lãnh cái rùi, gắt gao đính tại Dương Chi Liêm trên mặt, ý đồ theo tấm kia giờ phút này đã thu liễm tất cả vui cười, lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần khuôn mặt nghiêm nghị bên trên, tìm ra dù là một tơ một hào ngụy trang hoặc sơ hở. Dương Chi Liêm đón ánh mắt của hắn, không có né tránh, ngựa khí bình thản lại mang theo một loại khó nói lên lời phiêu hốt. Ta đã nói rồi, ta đi, chính là một cái dao động không chừng chim bay, không có chỗ ở cố định, tùy tính mà sống. Thiên hạ này, chỗ nào náo nhiệt, ta liền hướng chỗ nào chui. Hắn dừng một chút, khoe miệng dường như muốn thói quen câu lên kia xóa nghiền ngẫm đường cong, nhưng cuối cùng chỉ là hơi động một chút, khôi phục lại bình tĩnh. Mà dưới mắt, ta cảm thấy huynh đài ngươi liền rất thú vị, vô cùng náo nhiệt. Hoàng Kinh tâm không ngừng chìm xuống. Câu trả lời này nhìn như tùy ý, lại giọt nước không lọt, càng lộ ra một loại sâu không lường được ý vị. Hắn nhìn không thấu Dương Chi Liêm, hoàn toàn nhìn không thấu. Một bên Lăng Triển Nghiệp cùng vừa mới huyệt đạo được giải, vẫn hoạt động tay chân, mặt mũi tràn đầy không cam lòng Thạch Vệ Bình, giờ phút này đều trầm mặc. Lăng Triển Nghiệp cau mày, ánh mắt tại Hoàng Kinh cùng Dương Chi Liêm ở giữa băn khoăn, hiển nhiên tại cấp tốc tự hỏi biến cố bất thình lình cùng Tê Hà Tông Dương Nghiệt phía sau đại biểu vòng xoay khổng lồ. Thạch Vệ Bình mặc dù tức giận, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô não, biết được Tê Hà Tông ba chữ liên lụy bao lớn, chỉ là trừng mắt như chuông đồng ánh mắt, thở hổn hển, chờ đợi Lăng Triển Nghiệp quyết đoán. Đúng lúc này, Dương Chi Liêm đưa mắt nhìn sang Lăng Triển Nghiệp. Cả người hắn khí thế dường như tại thời khắc này hoàn toàn lắng đọng xuống, đã không còn nửa phần lỗ mãng, ánh mắt sắc bén mà thẳng thắn. Lăng huynh, hắn mở miệng nói, chuyện hôm nay, ngươi trong lòng ta đều có lập trường, lại dây dưa tiếp cũng không có ý nghĩa. Không bằng như vậy dừng lại, như thế nào? Hắn giọng thành khẩn, ta Dương Chi Liêm ở đây lập luôn, ta cùng Thẩm Dư Địch ở giữa, thanh bạch, tuyệt không cái gì vượt qua lễ pháp, làm bẩn nàng danh dự sự tình. Đêm đó ngươi thấy chi chật vật, thật là một trận ngôn ngữ vô ý đưa tới ngoài ý muốn, tin hay không, tại ngươi. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt như có như không đảo qua Hoàng Kinh, mang theo một loại phát hiện món đồ chơi mới giống như hào hứng, về phần dưới mắt, ta phát hiện càng chuyện thú vị. Hy vọng Lăng huynh cùng Thạch huynh, chớ có quấy ta nha hứng. Nói, hắn đưa tay cách không nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ nhu kình đưa ra, đem Thạch Vệ Bình trên thân cuối cùng một tia vướng bĩu khí huyết cũng hoàn toàn sắp xếp như ý, tốt như thế ý vị rõ ràng. Lăng Triển Nghiệp nhìn chằm chằm Dương Chi Liêm, dường như đang phán đoán hắn lời nói là thật hay giả. Hắn thân làm Hoàng Đình kiếm truyền nhân, sư tử thiên hạ kiếm tu thứ 5 từ Diệu Nên, thực chất bên trong tự có kiêu ngạo cùng phán đoán. Nửa ngày, hắn nhíu chặt lông mày có chút giãn ra, trong mắt địch ý rút đi hơn phân nửa, thay vào đó là một loại phức tạp hiểu rõ cùng. Một tia không dễ dàng phát giác xa cách. Hắn hít sâu một hơi, duỗi tay đè chặt vẫn muốn phát tác Thạch Vệ Bình bà bay, trầm giọng nói, "Tốt, Dương Chi Liêm, chuyện hôm nay xem ở ngươi câu này thanh bạch và mở ra Thạch huynh huyệt đạo phân thượng, liền dừng ở đây." Hắn lập tức chuyển hướng Hoàng Kinh, ánh mắt thâm thúy, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo một loại nào đó tuyên cao ý vị, về phần bị này. "Huynh đài, ngươi cùng Tê Hà Tông chi liên quan, chính là kinh thiên sự tình. Lăng Mộ thân làm võ lâm một mạch, không cách nào giả bộ như không biết. Việc này, ta chắc chắn sẽ báo cáo gia sư. Đến lúc đó gia sư hoặc võ lâm đồng đạo có gì cử động, không phải Lăng Mộ có khả năng đoán trước. Ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, lôi kéo vẫn lầm bầm, lại cuối cùng không có làm trái hắn Thạch Vệ Bình, quay người bước nhanh mà rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại quan đạo cuối cùng. Giữa sân chỉ còn lại Hoàng Kinh cùng Dương Chi Liêm hai người. Gió thổi qua, cuốn lên bụi đất, mang theo cuối thu ý lạnh. Hoàng Kinh hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, phản phất muốn đem trong lồng ngực kinh đào hải lãng cùng áp lực thật lớn cùng nhau bại xuất. Hắn không có đi nhìn Dương Chi Liêm, mà là yên lặng đem trên lưng nặng nề hộp gỗ cởi xuống, tính cả bên hông cái hũ, cẩn thận để ở một bên trên mặt đất. Sau đó, hắn nắm chặt trong tay chuôi này mới đúc trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, cất bước hướng về phía trước, đứng ở Dương Chi Liêm đối diện mấy trượng bên ngoài. Ánh mắt đã biến khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, sát ý nghiêm nghị. Hắn quyết định chú ý cái này Dương Chi Liêm, tâm tư quỷ quyệt, võ công cao cường, càng là khám phá chính mình bí mật lớn nhất. Bất luận là địch hay bạn, đều là một cái cự đại mà không thể không thai hoàng ẩm. Cùng nó giữ lại hắn, ngày đêm đề phòng, chẳng biết lúc nào sẽ dẫn nổ càng lớn nguy cơ, không bằng hôm nay, chính là ở đây, thừa dịp lạc đàn, đem hết toàn lực, đem nó chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà, đối mặt Hoàng Kinh không che giấu chút nào sát ý cùng chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ, Dương Chi Liêm nhưng như cũng lộ ra thong dong. Hắn thậm chí không có bày ra cái gì phòng ngự tư thế, chỉ là nhìn xem Hoàng Kinh, phối hợp phân tích ra, ngựa khí bình tĩnh giống là đang thảo luận thời tiết. Huynh đài, ta biết ngươi nội lực chi thâm hậu, trên ta xa, bàng bạc như biển, chẳng chế không gì chống đỡ nổi. Như thuần lấy lực tương bác, ta tuyệt không phải ngươi ba hợp chi địch. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến sắc bén, dường như có thể xem thấu hoàng kinh hư thực, nhưng là ngươi chiêu thức nông cạn, phương pháp vận dụng qua loa không chịu nổi, chỉ có bảo sơn mà không hiểu khai thác. Vừa rồi kia hối kiếm bắt thức khiến cho chỉ có vẻ ngoài, không được thần, sơ hở nhiều, trong mắt ta như là cái sảng. Hắn duỗi ra năm ngón tay, ngữ khí chắc chắn, 50 chiêu. Trong vòng 50 chiêu, ta nhất định có thể tìm khe hở chế trụ ngươi. Điểm này, ta Dương Chi Liêm có hoàn toàn chắc chắn. Hắn nhìn xem hoàng kinh hơi hơi biến hóa sắc mặt, đưa ra một cái lựa chọn khác, ngữ khí thậm chí mang tới một tia khó được chân thành, đương nhiên, huynh đài nếu không nguyện sử dụng bạo lực, cũng có thể thả ra trong tay chi kiếm. Người ta ngay tại chỗ ngồi xuống, thẳng thắn, sờ đầu gối nói chuyện lâu một phen. Có lẽ chuyện cũng không phải là như ngươi suy nghĩ như vậy, chỉ có ngươi chết ta sống con đường này. Lần này áp lực hoàn toàn cho tới hoàng kinh, hắn nắm chặt chuôi kiếm tay, run nhẹ nhẹ. Dương Chi Liêm phân tích, tinh chuẩn đánh trúng vào chỗ yếu hại của hắn, chính hắn lại làm sao không biết? Chỉ có Mạc Đỉnh truyền xuống tuyệt thế nội lực, lại vô song phối tinh diệu chiêu thức cùng cách vận dụng, như là hài đồng vung vẩy cự truy, đả thương địch thủ cũng có thể thương mình. Dương Chi Liêm võ công quỷ dị, nhãn lực độc ác, hắn nói 50 chiêu, chỉ sợ tuyệt không phải nói ngoa. Động thủ, phần thắng xa vời, một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Không động thủ, thật chẳng lẽ phải tin tưởng cái này không rõ lai lịch, hành vi quái đản người. Vừa mới hạ quyết định quyết tâm, tại phen này lợi và hại rõ ràng phân tích trước mặt, lại bắt đầu lung lay. To lớn sự không chắc chắn, như là mây đen bao phủ ở trong lòng. Dương Chi Liêm dường như sớm đã nhìn rõ nội tâm của hắn dãy rủa, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn phối hợp quay người, đi đến cách cái kia sớm đã không có một hai quán trà hơi xa một chút một chỗ làm tịnh thổ sườn núi bên trên, phủi phủi cho bụi, thản nhiên ngồi xuống. Sau đó, hắn liền an tĩnh như vậy mà nhìn xem vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt biến đổi không chừng hoàng kinh, dường như tại kiên nhận chờ đợi hắn cuối cùng lựa chọn. Là chiến, là cùng. Hoàng kinh đứng tại quan đạo trung ương, sau giờ ngọ dương quang đem thân ảnh của hắn kéo đến lao dài, trường kiếm trong tay dưới ánh mặt trời phản xạ băng lãnh quang trạch, mà nội tâm của hắn lại tại thiên nhân giao chiến, chập trùng khó bình. Chương 42, chi bay chi thương. Chương 42, chi bay chi thương. Dương Chi Liêm cho ra hai lựa chọn, như là hai tòa nặng nghề đại sơn đặt ở hoàng kinh trong lòng. Chiến, phần thắng xa vời. Cùng, bảo hộ lộ ra. Hắn cái nào đều không muốn tuyển, cái nào đều biểu thị phiền toái. Giờ phút này, trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một tia hối hận, ban đầu ở Tê Hà Tông, vì sao không có đi theo các sư minh thật tốt học kia đảo mệnh giữ mình khinh thân công phu. Nếu có khinh công mang theo, bằng vào thể nội cái này bàng bạc nội lực, cho dù cái này Dương Chi Liêm khinh công cho dù tốt, tự mình muốn đi, hắn cũng chưa chắc có thể đổi được. Ngay tại hắn tâm tư lưu động lúc, ngồi sườn đất bên trên Dương Chi Liêm dường như có thể đọc tâm đồng dạng, khẽ cười một tiếng, ung dung nói, huynh đài thật là đang suy nghĩ phương pháp thoát thân. Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh bất lực khí a, ta nói qua, ta là chim bay, thiên địa ngao du chim bay. Cái này hai cánh, có lẽ chém giết không tính đỉnh tiêm, nhưng nếu bản về truy đuổi bỏ chạy hắn dừng một chút, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Thật đúng là chưa sợ qua ai. Lời này như là dội gáo nước lạnh vào đầu, hoàn toàn dập tắt hoàng kinh cuối cùng một tia may mắn. Hắn hít sâu một cái băng lãnh không khí, trong lồng ngực kia cố bởi vì thân phận bại lộ mà khuấy động khí huyết chậm rãi bình phục. Cân nhắc liên tục, hắn rốt cục chọn ra chật vật quyết định, đàm luận. Hắn chậm rãi đem trường kiếm trong tay đưa về trong vỏ, lại không có lập tức đến gần, vẫn như cũ duy trì một đoạn khoảng cách an toàn, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Dương Chi Liêm, trầm giọng nói, ngươi muốn nói chuyện gì? Ngoài ý liệu là, Dương Chi Liêm cũng không có lập tức truy vấn liên quan tới Tê Hà Tông hoặc Đoạn Thủy Kiếm bất cứ chuyện gì. Hắn ngửa đầu nhìn một chút có chút tối tăm mờ mịt bầu trời, ánh mắt biến có chút xa xăm mà phức tạp, dường như lâm vào một loại nào đó không muốn chạm đến, nhưng lại không thể không đối mặt trong hồi ức. Đang hỏi ngươi trước đó, không bằng ta trước nói một chút chuyện xưa của ta a. Dương Chi Liêm thanh âm trầm thấp xuống, mang theo một loại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khàn khàn cùng nặng nề. Ta theo xuất sinh tới 8 tuổi, đều bị khóa ở một cái không thấy ánh mặt trời trong tầng hầm ngầm. Hắn mở miệng câu nói đầu tiên, liền để hoàng kinh chấn động trong lòng. Dương Chi Liêm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng này song luôn luôn mang theo trêu tức hoặc tinh quang ánh mắt, giờ phút này lại bị kín một tầng đậm đến tan không ra vẻ lo lắng. Ngay tiếp theo quanh người hắn kia bất cần đời khí tức đều tiêu tán, chỉ còn lại một loại khắc cốt cô tịch cùng lệ khí. Bởi vì ta đương là trộm đời người dưới ta. Hắn phun ra mấy chữ này lúc, khoe miệng xé bông nhúc đích, giống như là tự dễ ước, lại giống là đè nén thống khổ to lớn, chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài, đúng không? Cho nên ta vị kia trên danh nghĩa phụ thân cho ta lấy Biết Liêm cái tên này. Biết Liêm, biết hổ thẹn, thật là một cái tên rất hay á. Ngữ khí của hắn mang theo nồng đậm trầm trọng. Ta không biết rõ ta cha đẻ là ai, có lẽ mẹ ta đến chết đều không nói. Mà ta bị kia dưỡng phụ Dương Chi Liêm ánh mắt biến phức tạp khó hiểu, hắn đối ta, đại khái là vừa yêu vừa hận á yêu, có lẽ là bởi vì ta lớn lên giống mẹ ta, hắn đối mẹ ta dùng tình sâu vô cùng, sâu đến có thể dễ dàng tha thứ sự phản bội của nàng, dễ dàng tha thứ ta cái này nghiệt chủng tồn tại. Hận ta là nàng phản bội chứng minh, hận ta cái này không nên tới trên đời nghiệt chướng, điểm ô trong lòng của hắn kia phần hoàn mỹ tình cảm. Cho nên, ta ban đầu ký ức chính là gian kia mở tối, ở bước, tản ra mùi nấm mốt tầng hầm. Không có bạn chơi, không có dương quang, chỉ có đưa cơm lúc mở ra đầu kia trong khe cửa xuyên thấu vào một tia yếu ớt sáng ngời. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng Hoàng Kinh lại có thể cảm nhận được kia bình tĩnh phía dưới mãnh liệt mạch nước ngầm. Ta bắt đầu hiểu chuyện về sau, duy nhất giải trí liền là mỗi ngày có 2 canh giờ, có thể xuyên thấu qua tầng hầm một cái cực kỳ ẩn nấp thông gió lỗ, vụ trộm nhìn bên ngoài trên diễn võ trường người luyện võ. Kia là ta cùng ngoại giới duy nhất liên hệ. Dương Chi Liêm ánh mắt hơi sáng một chút, dường như nhớ lại cái gì chuyện thú vị, có lẽ ta thật sự là thiên phú dị bẩm a, cũng chỉ là như vậy len lén nhìn xem những cái kia quyền cước chiêu thức, nhìn xem những cái kia phát lực bật kình, ta lại cũng có thể ra dáng theo sát khoa tay, chính mình mụ suy nghĩ. Hắc, ngươi khoan hãy nói, cái này võ nghệ tiến bộ cũng là thật đâu. Kia tầng hầm trên vách tường, tất cả đều là ta dùng ngón tay, dùng than củi lấy xuống luyện công đồ phổ. Hoàng Kinh lặng lặng nghe, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn không cách nào tưởng tượng, một người tại hoàn cảnh như vậy hạ lớn lên, sẽ là như thế nào một loại tâm cảnh. So sánh dưới, chính mình mặc dù nhà gặp biến đổi lớn, nhưng ít ra nắm giữ qua 16 năm ấm áp bình thường thời gian. Biến cố phát sinh ở ta 8 tuổi năm đó. Dương Chi Liêm ngữ khí một lần nữa biến băng lãnh, ta kia dưỡng phụ, có một lần ra ngoài thăm bạn, liền rốt cuộc không có thể trở về đến. Có người nói hắn tao ngộ cửu gia, có người nói hắn nạn lòng thoái chí đi xa tha hương. Ai biết được. Tóm lại, hắn không có. Võ quán không có trụ cột, tan đàn xẻ nghé, rất nhanh liền sụp đổ. Cũng may, còn có một cái thiện tâm sư mình, rời đi trước, nhớ tới trong tầng hầm ngầm còn giam giữ ta người như vậy. Hắn đập ra khóa, thả ta đi ra. Dương Chi Liêm giật giật khóe miệng, lại không giống như là đang cười, thật là, phóng xuất lại như thế nào. Ta với cái thế giới này, lạ lắm đến như là mới từ địa ngục bỏ ra tới u hồn. Ta liền thế nào cùng người nói chuyện bình thường cũng sẽ không, sống sót bằng cách nào. Ta chỉ có thể làm tên ăn mày. Hắn nói rất trực tiếp, đi theo một đám chân chính tên ăn mày, tại đầu đường cuối ngõ ăn xin, dành ăn, giống chó hoang như thế còn sống. Đoạn thời gian kia, ta thậm chí cảm thấy đến, còn không bằng bị giam ở phòng hầm bên trong, ít ra. Không cần đối mặt cái này lạ lắm mà tàn khốc thế giới. Trong giọng nói của hắn lộ ra một cỗ sâu sắc mở mịt cùng thống khổ. Về sau, đã xảy ra một sự kiện. Dương Chi Liêm ánh mắt đống nhiên biến sắc bén, mang theo một chút sợ cùng. Sắc ý. Có một đám thế lực rất lớn tên ăn mày đầu lĩnh, chuyên môn vồ xuống đơn tiểu ăn mày, nghe nói là muốn cầm lấy đi hái sinh gãy cắt hoàng kinh, nghe được bốn chữ này, lưng không khỏi mát lạnh. Đây là trên giang hồ nhất làm cho người giận sôi việc các một trong. Bọn hắn để mắt tới ta. Dương Chi Liêm cười lạnh nói, ta kia lúc mặc dù sợ hãi, nhưng bản năng cầu sinh cùng bụng trộm luyện mấy năm công phu còn tại. Bọn hắn động thủ bắt ta thời điểm, ta phản kháng. Vậy cũng là lần đầu tiên ta ở trước mặt người ngoài bại lộ ta có võ công. Kết quả đi, không có đem mấy cái kia lâu la để vào mắt, lại đưa tới bọn hắn phía sau tên ăn mày đầu lĩnh. Dương Chi Liêm thở dài, tên kia nhãn lực không kém, nhìn ra ta căn cốt kỳ dai, là luyện võ hạt giống tốt, không có giết ta, ngược lại đem ta mang theo trên người, dùng cái kia bộ mị biện tà thuyết cho ta tẩy não. À, thời điểm đó ta ngơ ngơ ngác ngác, như là cái xác không hồn, hắn nói cái gì, ta liền tin cái gì. Đi theo hắn, xác thực đã làm nhiều lần. Thương thiên hại lý hôn chướng sự tình. Hắn nói đến đây, dừng lại thời gian rất lâu, phản phất tại bình phục cảm xúc, lại giống là tại sám hối. Có lẽ là Lao Thiên gia còn không có ý định hoàn toàn từ bỏ ta tên nghiệp chướng này a. Lại mở miệng lúc, ngữ khí của hắn hòa hoãn rất nhiều, mang theo một tia chân chính cảm kích. Về sau, ta gặp một vị vân du bốn phương cao tăng. Hắn xem thấu trên người ta lệ khí cùng mê mang, không có ghét bỏ ta đẩy tay ô huế, lấy vô thượng Phật pháp điểm hóa tại ta, để cho ta minh tâm kiến tính, thấy rõ chính mình quá khứ tội nghiệp cùng hư ảo. Hắn không chỉ có độ hóa ta, càng truyền thụ ta một thân chính tông Phật môn võ học, nhường ta có sống yên phận gốc dễ. Dương Chi Liêm ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa chân trời, trên mặt lộ ra một loại hoàng kinh chưa từng thấy qua, gần như giải thoát bình tĩnh đủ cười. Từ đó về sau, ta liền rời đi cái kia vũ bùn, cũng cáo biệt quá khứ. Thiên địa chi lớn, nơi nào không thể làm nhà. Ta liền làm cái này tự do chi bay, nơi nào có thú, chỗ nào náo nhiệt, liền hướng chỗ nào bay. Không có dính dáng gì, cũng là khoái hoạt. Chuyện xưa của hắn kể xong, quan đạo bên cạnh lần nữa lâm vào yên tĩnh. Hoàng Kinh nhìn xem ngồi sườn đất bên trên, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, nhưng lại càng lộ vẻ thần bí Dương Chi Liêm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cái này vừa chính vừa tà, vui cười giận mắng nam tử, phía sau lại tàng lấy như thế một đoạn bi thảm, vặn vẹo mà cuối cùng được tới cứu rỗi quá khứ. Cái này khiến lúc trước hắn kia kiên định sắc ý, không khỏi dao động mấy phần. Một cái trải qua như thế hắc ám, nhưng lại bị kéo về quang minh người, hắn giờ phút này quấn lên chính mình, mục đích đến tột cùng là cái gì đây? Chương 43, tạm thời đồng minh chương 43, tạm thời đồng minh. Hoàng Kinh trầm mặc nghe, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Dương Chi Liêm mặt. Hắn không cách nào phán đoán cái này ly kỳ mà bi thảm cố sự có mấy phần chân thực, mấy phần phụ lên, nhưng Dương Chi Liêm tại tự thuật quá trình bên trong, kia không cách nào hoàn toàn che giấu ánh mắt chấn động, kia thâm tàng tại treo tức dưới khắc cốt vẻ lo lắng, cùng nâng lên cao tăng điểm hóa lúc chợt lóe lên từ đáy lòng cảm kích, đều không giống giả mạo. Người này, giống một bản viết đầy mâu thuẫn cùng dãy rựa sách, mỗi một trang đều lộ ra phức tạp khó tả khí tức. Dương Chi Liêm kể xong chuyện xưa của mình, dường như cũng tháo xuống một cái nặng nề bao phủ, hắn thở phào một hơi, trên mặt loại kia nặng nề hồi ức chi sắc dần dần nhạt đi. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía một mực trầm mặc không nói Hoàng Kinh, khóe miệng lại thói quen phủ lên kia xóa để cho người ta nhìn không thấu độ cong. Chuyện xưa của ta kể xong, huynh đài. Dương Chi Liêm giang tay ra, hiện tại, nói một chút ngươi đi. A không, nói chính xác, ta đối với ngươi là ai, gọi Hoàng Kinh vẫn là Lý Kinh, cũng không có hứng thú. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến sắc bén mà tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, dường như có thể xuyên thấu Hoàng Kinh dịch dung sau khuôn mặt, thẳng đến hạch tâm, ta đối Tê Hà Tông cái kia trong truyền thuyết bảo vật gì, cũng giống nhau không hứng thú lắm. Vàng bạc tài bảo, thần binh lợi khí, tại ta mà nói, bất quá là thoảng qua như mây khói, sống không mang đến chết không mang theo, nào có truy tìm chân tướng tới thú vị. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ngựa khí mang theo một loại phát hiện bí mật kinh thiên giống như hưng phấn, để cho ta chân chính dẫn lên hứng thú, là Tê Hà Tông bị diệt môn phía sau chân tướng. Ta Dương Chi Liêm vào Nam Gia bắt nhiều năm như vậy, thấy qua âm mưu quỷ kế, giang hồ báo thủ nhiều vô số kể, nhưng giống Tê Hà Tông dạng này, đường đường tiên hạ đệ nhị kiếm tông, trong vòng một đêm, chó gà không tha, vẹn vẹn chỉ là bởi vì trong truyền thuyết vật nào đó. Bản thân cái này, liền rõ ràng lấy thiên đại cổ quái. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Kinh, phản phất tại thưởng thức một cái hy thế kỳ chân, vũng nước này, sâu không thấy đáy, bên trong không biết rõ cất giấu nhiều ít yêu ma quỷ quái, nhiều ít bí mật kinh thiên. Mà ta, muốn nhảy vào xem, muốn tự tay đem cái này mê vụ đẩy ra. Mà ngươi hắn chỉ vào Hoàng Kinh, ngựa khí chắc chắn, ngươi chính là chiếc chìa khóa kia, là cái này bản tử cục bên trong, duy nhất còn tại động quân cờ. Đi theo ngươi, liền nhất định có thể tìm tới manh mối, để lộ cái này phía sau tấm màn đen. Cái này so cái gì giang hồ ân oán, nhi nữ tình trường, có thể kích thích nhiều. Hoàng Kinh nghe hắn lần này lời lẽ uyên bác nhất thời lại có chút im lặng. Hắn nhìn xem Dương Chi Liêm bộ kia dường như phát hiện gì rồi tuyệt thế bảo tàng giống như hưng phấn bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường. Hắn thản nhiên thừa nhận, ta đúng là Tê Hà Tông duy nhất may mắn còn sống sót thủ các đệ tử, Hoàng Kinh. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, ta mới càng không rõ. Thường nhân gặp phải loại sự tình này, tránh chi duy sợ không kịp, sợ rước họa vào thân. Ngươi ngược lại tốt, ngược lại chủ động đụng lên đến. Ngươi liền không sợ cái này đầm vũng nước đục, đem ngươi ta cũng cùng nhau nuốt lấy. Dương Chi Liêm nghe vậy, cười ha ha, tiếng cười tại trống trải trên quan đạo quanh quẩn, sợ. Ta đương nhiên sợ. Nhưng ta càng sợ nhảm chán. Thế gian này tầm thường vô vi, bẹ lũ xu nịnh sự tình quá nhiều, có thể khiến cho ta Dương Chi Liêm cảm thấy thú vị, đáng giá đầu nhập tinh lực đi tìm tòi nghiên cứu chuyện, quá ít. Tê Hà Tông việc này, đủ lớn, đủ tà, đủ thần bí. Cái này như vậy đủ rồi. Hắn thu hồi nụ cười, nhìn xem Hoàng Kinh, ánh mắt chăm chú mấy phần, về phần nguy hiểm. Giang hồ nơi nào không nguy hiểm? Ăn cơm khả năng nghẹn chết, uống nước khả năng sắp chết. Cùng nó tầm thường, nơm nớp lo sợ còn sống, không bằng thống thống khoái khoái, rõ ràng bạch bạch bổ nhào hắn một lần. Lại nói hắn giảo hoạt nháy mắt mấy cái, không phải còn có huynh đại người cái này thần sâu không lường được nội lực hạng chót đi. Hoàng Kinh hoàn toàn không nói gì. Hắn không thể nào hiểu được loại này đem tự thân đưa vào hiểm địa để cầu kích thích tư duy, nhưng cũng tinh tường nhận thức đến, mình quả thật không có năng lực xua đuổi đi cái này võ công cao cường, khinh công chắc tuyệt, lại giống khối thuốc cao già chót như thế dính người ra hỏa. Hắn hít sâu một hơi, làm ra quyết định. Đã không bỏ rơi được, vậy thì tạm thời lợi dụng. Ít ra, cái này Dương Chi Liêm kiến thức bên bác, tin tức linh thông, đối trước mắt chính mình mà nói, cũng không phải là toàn trô vô dụng. Ta hiểu không được ngươi ý nghĩ. Hoàng Kinh thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm, mang theo tận lực xa cách, ta cũng không bản sự đuổi ngươi đi. Ngươi muốn cùng, đó là ngươi sự tình. Hắn dừng lại một chút, ngữ khí biến nghiêm túc dị thường cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm Dương Chi Liêm ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu âm thanh động đất mình, nhưng ta muốn sớm nói rõ ràng. Người ta ở giữa, không là bằng hữu, không có bất kỳ cái gì giao tình. Bất quá là theo như nhu cầu, tạm thời cùng đường mà thôi. Một khi chuyện quá khẩn cấp, nguy hiểm cho ta tự thân tính mệnh, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự xoay người rời đi, vươn xuống ngươi. Tuyệt sẽ không quay đầu. Hắn ý đồ dùng lãnh khốc nhất dáng vẻ, phân rõ đầu này giới hạn, đã là cảnh cáo đối phương, cũng là đang nhắc nhở chính mình. Dương Chi Liêm nhìn xem Hoàng Kinh kia cứng rắn giả vờ, ra vẻ hung ác vẻ mặt nghiêm túc, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, trên mặt cái kia vừa mới hiện hiện chăm chú vẻ mặt trong nháy mắt băng tuyết tan rã, lại biến trở về bộ kia bất cần đời, cười đùa tí từng bộ dáng. Đúng dịp. Hắn vỗ tay cười nói, giọng nói nhẹ nhàng giống là đang thảo luận ban đêm ăn cái gì, ta cũng nghĩ như vậy. Huynh đài yên tâm, một khi manh mối không đúng, cảm giác muốn chơi thoát, ta Dương Chi Liêm chạy khẳng định còn nhanh hơn ngươi. Tuyệt đối sẽ không có nửa phần do dự. Chúng ta cái này gọi tâm hữu linh tê. Hoàng Kinh nhìn xem hắn bộ này không có chính hình dáng vẻ, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ. Thế là, tại cái này Lư Lăng phủ bên ngoài quan đạo bên cạnh, hai cái tâm tư dị biệt, lẫn nhau không tín nhiệm, cả người vắt huyết hải thâm cửu cùng bí mật kinh thiên, một cái truy tìm kích thích cùng chân tướng mê vụ thanh niên, liền lấy dạng này một loại cực kỳ cổ quái, yếu ớt, thậm chí có chút hoang đường phương thức, đặt thành một cái tạm thời, ngầm hiểu ý đồng minh. Không có vỗ tay là mình, không có uống máu là thể. Chỉ có vài câu băng lãnh sự tình tuyên bố trước cùng bất cần đợi đáp lại. Hoàng Kinh yên lặng cong từ bản thân hộp gỗ cùng cái hũ, nâng lên trường kiếm, không nhìn nữa Dương Chi Liêm, cất bước tiếp tục dọc theo quan đạo hướng đông mà đi. Dương Chi Liêm thì cười hì hì, như bóng với hình giống như, một cách tự nhiên đi theo, miệng bên trong lại bắt đầu nói chuyện không đâu tán gẫu, dường như vừa rồi kia đoạn nặng nề tự bạch cùng nghiêm túc tuyên bố chưa hề phát sinh qua. Huynh đài, ngươi nói chúng ta kế tiếp sẽ đụng phải cái gì? Truy sát cửu gia của ngươi, vẫn là ngấp nghé bảo vật trộm đốc, tốt nhất là đến điểm có ý tứ trời chiều đem thân ảnh của hai người kéo dài. Bắn ra tại trên quan đạo, một trước một sau, trầm xuống mặt một tổ nào, hợp thành một bức cực không cân đối, nhưng lại không hiểu hài hòa bức tranh, chậm rãi hướng về không biết con đường phía trước di động. Một cái bị ép tiến lên, một cái chủ động cuốn vào. Vận mệnh của bọn hắn, từ giờ khắc này, ngắn ngủi đan vào với nhau, lái về phía kia càng sâu, càng ám giang hồ vòng xoáy. Chương 44, hộ bên ngoài thanh âm chương 44, hộ bên ngoài thanh âm không thể không thừa nhận, có Dương Chi Liêm như thế lắm lời theo bên người, cái này dài dằng dặc mà khô khan đường đi, sắp thực thiếu đi mấy phần tĩnh mịch, nhiều hơn mấy phần. Ồn nào nhưng cũng xua tán đi một chút một mình đi đường lúc kia vung đi không được cô tịch cùng kiềm chế. Dương Chi Liêm cái miệng đó dường như vĩnh viễn không biết rõ ra rời, từ phía trên nam địa bắc phong thổ, tới trên giang hồ kỳ văn dị sự, lại đến hắn bản thân không biết thực hư năm tháng vàng son thao thao bất tuyệt, như giang hà trào lên. Trong đó 89 phần 10 đều là chút không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm, nghe được Hoàng Kinh chỉ muốn ngăn chặn lốt hai. Nhưng ngẫu nhiên, cái này giang hà bên trong cũng biết nổi lên một hai xóa nhường Hoàng Kinh chú ý bằng nước. Tỷ như, khi hắn nâng lên một ít chân quý dược liệu nơi sản sinh cùng tập tính lúc, Hoàng Kinh kia nguồn gốc từ tiệm thuốc thế gia bản năng sẽ bị xúc động. Khi hắn nghị luận lên một ít giang hồ môn phái bí ẩn không muốn người biết quy củ hoặc võ công đặc điểm lúc, Hoàng Kinh cũng biết liên tưởng đến Tê Hà Tông quá khứ. Mỗi tới loại thời điểm này, Hoàng Kinh mặc dù trên mặt không hiện, bước chân lại không tự giác thả chậm nửa phần, lỗ tai có chút dựng thẳng lên, thậm chí ngẫu nhiên sẽ theo trong cổ họng phát ra một hai ngắn gọn âm tiết, như ẩn à. Lấy đó đáp lại. Nhưng mà, hắn cái này nhỏ bé phản ứng, đối với Dương Chi Liêm mà nói, cũng giống như tại một loại cổ vũ. Thấy một lần Hoàng Kinh lại có phản ứng, Dương Chi Liêm lập tức như là điên cuồng, ánh mắt tỏa sáng, nói đến càng thêm khởi kình, đem vậy chủ đề nghĩa rộng lại đi, thêm mắm thêm muối, hận không thể đem tự mình biết sở hữu tướng quan chuyện bịa đều lộ ra, chỉ vì nhiều đổi lấy Hoàng Kinh một hai y mắng nhìn chăm chú hoặc một tiếng hàm hồ đáp lời. Ngay hôm đó, hai người đi tới một chỗ sơn minh thủy tú chi địa, Dương Chi Liêm không biết sao, đổi đề tài, đột nhiên nâng lên Tính Vũ lâu. Nhắc tới trên giang hồ nhất đối ta tính nết địa phương, kỳ thật còn phải số kia Tính Vũ lâu. Dương Chi Liêm gãy căn nhánh cỏ ngậm lên miệng, ngữ khí mang theo vài phần hướng tới cùng tiếp đuối, tin tức linh hồn, hai mắt trải rộng thiên hạ, nơi nào có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn luôn luôn nhất biết tiên tri. Như ta loại này nhất thích tham gia náo nhiệt, nghe ngóng sự tình, nếu có thể tiến Tính Vũ lâu, kia thật đúng là như cá gặp nước, chuột rơi vào trong thùng đạo. Hắn chép miệng một cái, thở dài, đáng tiếc à, Thính Vũ lâu lập lâu gốc rễ chính là không liên quan giang hồ phân tranh, chỉ làm tình báo mua bán, tuyệt không tự mình kết quả. Quy củ này, cùng ta cái này nơi đó có náo nhiệt hướng chỗ nào chui tính tình, quả thực là đi ngược lại. Cho nên a, ta cũng liền sớm tắt tấm lòng tiêu nghĩ. Hoàng Kinh trong lòng hơi động. Mặc đỉnh trước khi Lâm Trung nâng lên, chính là cái này Thính Vũ lâu cùng Văn Phu tử. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, chỉ là dường như theo miệng hỏi, Thính Vũ lâu, kia là địa phương nào? Dương Chi Liêm gặp hắn rốt cục chủ động hỏi một đề tài, tinh thần đại chấn, lập tức giải thích nói, hắc, huynh đại ngươi cái này coi như hỏi đúng người. Thính Vũ lâu chính là đường kim trên giang hồ lớn nhất, cũng thần bí nhất tổ chức tình báo. Nghe nói nó thế lực trải rộng nam bắc, nhãn tuyến vô số. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá tiền, từ hoàng thân quốc thích bí văn cho tới cái nào đó xó xỉnh bị mất một con gà, bọn hắn đều có thể cho ngươi trả rõ rõ ràng ràng. Danh xưng thiên hạ không gì không thể mà biết sự tình. Hoàng Kinh sau khi nghe xong, lại là nhất miệng, mang theo vài phần xem thường, cố ý dùng mang theo niệm mai giọng nói, nói đến như vậy mơ hồ. Nếu là bọn họ cũng không biết chuyện, chẳng lẽ có thể tin miệng mở giá trên trời, đã bảo vệ không gì không biết mặt mũi, lại kiếm đủ bạc. Cái này mua bán cũng là làm được. Dương Chi Liêm đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, dùng sức vô đuổi, rượu. Huynh đài lời ấy hay lắm, cũng là cùng ta lúc đầu nghĩ không sai biệt lắm. Cái này ăn không răng trắng, ai biết bọn họ có phải hay không thật biết tất cả mọi chuyện. Hắn cười một hồi, lại lắc đầu, ngựa khí hơi nghiêm chỉnh chút, bất quá đi, nói đi thì nói lại. Ít ra liền ta biết, mấy chục năm qua, nhưng phạm là Thính Vũ lâu đón lấy tờ danh sách, công khai đi giá, còn chưa từng nghe nói qua có bọn hắn không tra được, sau đó giống huynh đài như ngươi nói vậy, dựa vào khai thiên giá đến lừa gạt người bị hại tiền lệ. Điểm này tín dự, bọn hắn cũng là tranh hạng. Hoàng Kinh trong lòng đối Thính Vũ lâu đánh giá không khỏi lại cao mấy phần. Mạc Đỉnh nhường hắn đi tìm Văn Phu tử, xem ra cái này Thính Vũ lâu xác thực có chỗ độc đáo của nó. Nhưng hắn biết rõ, bên cạnh cái này Dương Chi Liêm tâm tư khó lường, giữa hai người không có chút nào tín nhiệm có thể nói. Tùy tiện nghe ngóng Văn Phu tử hoặc là biểu lộ ra đối Thính Vũ lâu nồng hậu dày đặc hứng thú, không khác bại lộ lá bài tẩy của mình cùng ý đồ, chính là đường đến chỗ chết. Thế là, hắn đem phần tâm tư này thật sâu đè xuống, không cần phải nhiều lời nữa. Dương Chi Liêm cũng là tràn đầy phấn khởi, trái lại hỏi Hoàng Kinh, đúng rồi, huynh đại, chúng ta cái này đi cũng đã mấy ngày, ngươi dứt khoát hướng đông, là dự định đi nơi nào? Dù sao cũng phải có cái mục đích ra. Hoàng Kinh trong lòng run lên, tự nhiên sẽ không nói thật. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía trước, ngựa khí chút nào không gợn sóng, đi giang cám khu vực, có chút việc tư muốn làm. Hắn đem mục đích thực sự Vũ Hàng biến mất, chỉ nói nửa đường cần phải trải qua giang cám. Giang cám A Dương Chi Liêm sờ lên cái cằm, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Hoàng Kinh trong lòng từ đầu đến cuối tồn lấy tìm cơ hội hất ra cái phiền toái này suy nghĩ. Cái này Dương Chi Liêm nhìn như tùy tiện, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ, võ công lại cao, một mực đi theo chính mình, chung quy là thai hoàng ẩm. Hắn âm thầm quan sát đến địa hình, tính toán khi nào có thể mượn nhờ phức tạp thế hoặc là đột phát sự kiện thoát thân. Đáng nhắc tới chính là, dọc theo con đường này, Dương Chi Liêm kia nhìn như tùy ý ánh mắt, thỉnh thoảng sẽ chạm như vô tình đảo qua Hoàng Kinh trên lưng cái kia không chút nào thu hút đàn mục trường hạt. Ánh mắt kia mang theo tìm tòi nghiên cứu, mang theo hiếu kỳ, nhưng kỳ quái là, hắn từ đầu đến cuối rất thủ lễ chưa hề mở miệng hỏi thăm qua kia trong hộp đến tột cùng chứa vật gì. Phần này khắc chế, ngược lại nhường Hoàng Kinh càng thêm cảnh giác. Liên tiếp mấy ngày, hai người liền tại như vậy một cái líu lo không ngừng, một cái trầm mặc ít nói, một cái nhìn như chút nào không tâm cơ, một cái thời điểm âm thầm để phòng quỷ dị bầu không khí bên trong tiến lên. Trên đường đã từng đi ngang qua vài tòa quy mô không nhỏ thành trấn, nhưng Hoàng Kinh đều là xa xa nhìn lên một cái, liền không chút do dự đường vòng mà đi. Phụ Ninh thành tao ngộ nhường hắn lòng còn sợ hãi, Lư Lăng phủ lại để cho bên cạnh hắn nhiều một đầu cái đuôi, hắn hiện tại đối với những người này nhiều nhãn tạm, quy củ phong phú thành chỉ có bản năng bài xích, sợ đi vào lại sẽ đất bằng khởi phong ba, cho không bỏ rơi được phiền toái. Hoang dã mặc dù khổ, nhưng ít ra thanh tịnh cũng lại càng dễ biến mất. Hai người cứ như vậy, đều mang tâm tư, kết bạn hướng về Giang Cám phương hướng, từng bước một đi đến. Đường phía trước vẫn như cũ bị mê vụ bao phủ, ai cũng không biết kế tiếp chỗ ngặt chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Chương 45, đống lửa vấn đáp. Chương 45, đống lửa vấn đáp. Đống lửa đôm nốt rung động, khiêu động hỏa diễm tại hai trên mặt người bỏ ra rõ ràng âm thầm quang ảnh. Mấy ngày liền đi đường mỏi mệt, tại cái này ngắn ngủi nghỉ ngơi bên trong thoáng làm dịu. Dương Chi Liêm khuấy động lấy đống lửa, ánh mắt mấy lần liếc về phía đối diện trầm mặc ít nói Hoàng Kinh, nhất là cái kia đầu cùng tuổi trẻ khuôn mặt cực không tương xứng tóc nâu trắng, rốt cục vẫn là nhịn không được tò mò trong lòng. Ai, ta nói huynh đài. Dương Chi Liêm háng giọng một cái, ý đồ nhường ngữ khí của mình nghe chẳng phải đột ngột. Hai ta cũng coi như đồng hành mấy ngày, ta còn không biết ngươi đến tột cùng nhiều lớn niên kỳ đâu. Nhìn ngươi khuôn mặt này, rõ ràng vẫn là người thiếu niên lang, thế nào tóc này lại giống như là dãi dầu xương gió dường như. Hoàng Kinh đang dùng một cái nhánh cây vô ý thức khuấy động lấy dưới chân bùn đất, nghe vậy động tác dừng lại, lại không có ngẩng đầu. Ánh lửa chiếu rọi, hắn dịch dung sau lộ ra bình thường thậm chí có chút thật thà bên mặt, giờ phút này lại lộ ra một loại cùng tuổi tác không hợp trầm tĩnh. Hắn trầm mặc một lát, ngay tại Dương Chi Liêm cho là hắn không có trả lời lúc, hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Chi Liêm, ánh mắt bình tĩnh không lay động, chậm rãi mở miệng, muốn biết đáp án. Có thể, nhưng cần muốn công bằng. Dương Chi Liêm sững sờ, công bằng? Ân. Hoàng Kinh nhẹ gật đầu, ngữ khí mang theo một loại khó được, gần như giảo hoạt chăm chú, ngươi hỏi ta một vấn đề, ta cần một đáp án đến trao đổi. Giống nhau, ta như hỏi ngươi, ngươi cũng cần như thế. Dạng này mới công bằng. Dương Chi Liêm nhìn xem Hoàng Kinh cái này bỗng nhiên khai khiếu thậm chí chủ động xách ra quy tắc bộ dáng, nhất thời có chút phản ứng không kịp, lập tức trong lòng phun lên một hồi không hiểu thích thú, cái này vô ưu cục cuối cùng có chút hố động. Hắn bận bịu gật đầu không ngừng, trên mặt cười nở hoa, công bằng. Đương nhiên công bằng. Vậy cứ thế quyết định. Huynh đài ngươi nói, thế nào hỏi pháp? Hoàng Kinh trong lòng mừng thầm, một cái dở trò xấu suy nghĩ đã thành hình. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên nói, đã phương pháp là ta nói lên, tự nhiên do trước tiên ta hỏi. Ngươi không có ý kiến a? Dương Chi Liêm giờ phút này đang đắm chìm trong giao lưu đột phá trong vui sướng, nơi nào sẽ phản đối, liên tục khoát tay, không có ý kiến. Không có ý kiến. Huynh đài ngươi cứ hỏi. Hoàng Kinh nhìn xem cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng, trong lòng càng nắm chắc hơn. Hắn nói lên vấn đề thứ nhất lại ngoài ý liệu đơn giản, thậm chí có chút cơ sở, ngươi biết mấy loại võ công? Theo thứ tự là cái gì? Dương Chi Liêm bị hắn vấn đề này hỏi được ngơ ngác một chút, dường như không nghĩ tới sẽ như thế ngay thẳng đơn giản. Hắn gãi đầu một cái, mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là sảng khoái đáp, ba loại. Khinh công là truy tinh cản nguyệt chạy rất nhanh. Công phu nội gia là thiên cương kình chính là ban ngày định trụ thạch vệ bình tay kia. Còn có một môn quyền pháp, gọi phách quải quyền là khi còn bé nhìn lén võ quán các sư minh luyện giã lộ. Đằng sau cái này thiên cương kình cùng truy tinh cản nguyệt là ta sư phụ truyền thụ cho đứng đắn công phu. Hắn trả lời gọn gàng, thậm chí còn bổ sung giải thích, lộ ra thành ý mười phần. Nói xong, hắn liền mắt lom lom nhìn Hoàng Kinh, chờ lấy hắn trả lời chính mình liên quan tới tuổi tác vấn đề. Hoàng Kinh đón ánh mắt của hắn, mười phần dứt khoát phun ra mấy chữ, lập tức 17 tuổi. Dương Chi Liêm trừng mắt nhìn, chờ giây lát, thấy Hoàng Kinh không có đoạn ở dưới, không khỏi thúc giục nói, sau đó thì sao? Tóc chuyện gì xảy ra? Hoàng Kinh vẻ mặt chuyện đương nhiên nhìn xem hắn, kia là vấn đề thứ hai. Dương Chi Liêm, hắn cái này mới phản ứng được mình bị quân tiến vào. Vừa rồi Hoàng Kinh chỉ nói trả lời một vấn đề cũng không có hứa hẹn một vấn đề trả lời tất cả nghi vấn. Hắn há to miệng, nhìn xem Hoàng Kinh kia bình tĩnh không lay động thậm chí mang theo một tia ánh mắt vô tội, một mạch ngăn ở ngực, kém chút không có ngất đi, trong lòng phát điên không thôi, thở mắng mình vừa rồi đáp ứng quá qua loa, bị cái này nhìn như đàng hoàng tiểu tử cho hố. Ngươi, ngươi. Dương Chi Liêm chỉ vào Hoàng Kinh, ngón tay đều đang run, nửa ngày mới biệt xuất một câu, xem như ngươi lợi hại. Hỏi tiếp. Hoàng Kinh trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng như cũng nghiêm túc. Hắn hỏi cái thứ hai, cũng là hắn trong lòng nấn ná đã lâu vấn đề, ngươi rõ ràng biết, chỉ cần bắt được ta, giao cho chính đạo mình, không chỉ có thể đạt được kết xù tiền thưởng, có lẽ còn có thể theo bọn hắn nơi đó giải khai ngươi về Tê Hà Tông rất nhiều nghi vấn. Vì cái gì còn muốn lựa chọn đi theo ta như thế một cái phiền toái quân thân, ăn bữa hôm lo bữa mai người. Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Vấn đề này hiển nhiên đánh trúng yếu hại. Dương Chi Liêm thu hồi vừa rồi phát điên, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Hắn không chút do dự, ngữ khí thậm chí mang theo vài phần khinh thường nói, chính đạo minh. A, danh tự cũng là đường hoàng, có thể làm sự tình, chưa hẳn cứ như vậy địa đạo. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, cái này cái gọi là chính đạo minh, bên trong ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn. Nhiều ít ta miêu a cậu đánh lấy nó cờ hiệu, làm lấy khi nam phế nữ, cường thủ hào đoạt hoạt động. Nhất là cái kia phó minh chủ, Nam Địa Thương Vân phái trưởng giáo Trần Tư Văn. Mượn trà rõ các ngươi Tê Hà Tông thảm án tên tuổi, tại Nam Địa trắng trận loại trừ đối lập, quấy rối, chiếm đoạt những cái kia không muốn phụ thuộc hắn môn phái lớn nhỏ, đem toàn bộ Nam Địa võ lâm khiến cho trướng khí mù mịt, tiếng oán than dậy đất. Ta Dương Chi Liêm mặc dù không tính là gì người tốt, nhưng cũng không lọt mắt cái loại này ngụy quân tử, chân tiểu nhân. Hắn nhìn về phía Hoàng Kinh, ánh mắt thanh tịnh mấy phần, nếu như bây giờ chủ trì chính đạo minh chính là Diễn Thiên các chủ hạ chính công, lấy thanh danh của hắn cùng làm người, ta có lẽ còn sẽ cân nhắc đem ngươi trói lại đưa đi, đổi chút rượu tiền, thuận tiện hỏi hỏi chân tướng. Nhưng một con chuột phân hỏng hỗn loạn, Trần Tư Văn loại người này lăn lộn ở bên trong, hoàn thủ nắm quyền hành, để cho ta đối toàn bộ chính đạo minh đều cảm nhận được kém. Cùng bọn hắn hợp tác, ta sợ giơ tay của ta. Thì ra là thế. Hoàng Kinh trong lòng rộng mở trong sáng. Dương Chi Liêm lần này không che giấu chút nào công kích, giải khai trong lòng của hắn lớn nhất một nỗi nghi hoặc. Xem ra cái này chính đạo minh nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, chuyện này với hắn mà nói, có lẽ là có thể lợi dụng tin tức. Trong lòng nghi vấn đã hiểu, Hoàng Kinh tâm tình cũng tùng nhanh một chút. Hắn không chờ Dương Chi Liêm lần nữa đặt câu hỏi, liền chủ động mở miệng nói, ta tóc bạc sinh ra sớm nguyên nhân, là bởi vì luyện một môn cực kỳ hung hiểm võ công, tổn thương tự thân võ nguyên. Dương Chi Liêm đang ma quyền sát trưởng chuẩn bị ném ra ngoài chính mình vấn đề, nghe vậy đột nhiên khoát tay chặn lại, chờ một chút. Ta không muốn hỏi cái này. Ta muốn hỏi chính là ta đã trả lời vấn đề của ngươi. Hoàng Kinh cắt ngang hắn, trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ chân thành biểu lộ, ngươi mới vừa hỏi ta tuổi tác, ta trả lời 17 tuổi. Hiện tại, ta tự nguyện phụ tặng ngươi một cái liên quan tới tóc đáp án. Thế nào, ngươi không hài lòng? Ta. Ngươi Dương Chi Liêm bị hắn lần này cưỡng từ đoạt lý nghẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào Hoàng Kinh, tức giận đến lời nói đều nói không lưu loát, ngươi chơi xấu. Ngươi đây rõ ràng là chơi xấu. Hoàng Kinh nhìn xem hắn tức hổn hển dáng vẻ, trong lòng trước kia bị một đường quấy rối ác khí cuối cùng ra hơn phân nửa. Hắn nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa, bày làm ra một bộ trò chơi kết thúc dáng vẻ, một lần nữa cầm lấy nhánh cây đánh đống lửa. Lần này, Dương Chi Liêm là thật tức giận. Hắn tân tân khổ khổ kiến tạo giao lưu không khí không nghĩ tới bị Hoàng Kinh dùng loại này ngang ngạnh phương thức làm hỏng. Hắn nhẫn nhịn một bụng vấn đề không hỏi ra đến, ngược lại bị đối phương bộ đi không ít tin tức. Hắn đột nhiên đứng người lên, tại bên cạnh đống lửa đi qua đi lại, miệng bên trong bắt đầu không sạch sẽ hùng hùng hổ hổ lên, tốt người Hoàng Kinh. Nhìn xem trung thực, một bụng ý nghĩ xấu. Thiệt thòi ta còn cảm thấy ngươi người này có chút ý tứ. Công bằng. Công bằng cái rắm. Ngươi liền là lường gạt. Vô lại. Hắn đang mang khởi kình, thanh âm tại yên tĩnh trong hoang dã lộ ra phá lệ rõ ràng. Nhưng mà, đúng lúc này, một mực nhìn như bông lỏng, kỳ thực theo chưa hoàn toàn bông xuống cảnh giác Hoàng Kinh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay đánh đống lửa nhánh cây trong nháy mắt siết chặt, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, quét hướng bốn phía nặng nề hắc ám. Không thích hợp. Quá an tĩnh. Vừa rồi còn có côn trùng kêu vang con nít gọi, chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn biến mất. Một loại vô hình làm cho người sởn hết cả gai ốc cảm giác các bách, giống như nước thủy triều theo bốn phương tám hướng lặng yên vào tới. Đống lửa quang mang bên ngoài kia đậm đến tan không ra trong bóng tối, phảng phất có vô số ánh mắt ngay tại im lặng dòm ngó bọn hắn. Ngậm miệng, Hoàng Kinh hạ giọng nghiêm nghị quát, cắt ngang Dương Chi Liêm liễu lo không ngừng chửi mắng. Dương Chi Liêm bị hắn bất tình lình quát khẽ giật nảy mình, vô ý thức dừng bước, cũng trong nháy mắt đã nhận ra quanh mình hoàn cảnh dị dạng. Trên mặt hắn vẻ giận dữ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại ngưng trọng đề phòng, thân thể có chút cong lên, như là vận sức chờ phát động báo săn. Hai người dựa lưng vào nhau, ánh mắt gắt gao tiếp cận ánh lửa biên giới kia chập chờn bất định hắc ám. Đống lửa vẫn tại đôn đốt tiêu đốt, nhưng không khí lại dường như đông lại. Hoàng Kinh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cầm nhánh cây trong lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn bị bao vây, hơn nữa người tới rất nhiều. Chương 46, bọ ngựa bắt ve. Chương 46, bọ ngựa bắt ve. Hoàng Kinh tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Địch nhân đến quá nhanh, quá đột ngột. Hắn thậm chí không kịp phân biệt, cái này lặng yên hợp vây quanh, là đánh lây chính đạo mình cờ hiệu Thương Vân phái chi lưu, vẫn là đêm đó tại Tê Hà Tông chế tạo vô biên sát nghiệp chân chính thủ phạm. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông khẩn trương thời điểm, một bên Dương Chi Liêm lại giống như là không hề hay biết nguy hiểm, hoặc là nói, hắn quen thuộc dùng bất cần đời để che giấu nội tâm cảnh giác. Hắn lấy thủi trò nhẹ nhàng đụng đụng Hoàng Kinh, hạ giọng, ngựa khí thế mà còn mang theo vài phần vừa rồi chưa tiêu dư hờn cùng trêu chọc, uy, thấy không? Ta nói cái gì tới? Manh mối không đúng, ta khẳng định chạy trước. Nhiều như vậy anh hùng hảo hán ta có thể đánh không lại. Hắn lời này nhìn như tại phàn nàn Hoàng Kinh trước đó chơi xấu, kỳ thực đang dùng hắn phương thức của mình, nhắc nhở Hoàng Kinh thế cục nguy cấp, sớm tính toán. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, lần lượt từng thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện, mượn đống lửa qua mang, dần dần rõ ràng. Người tới ước chừng 20-30 chi chúng, mặc các loại trang phục, cũng không phải là thống một thân mặc, hiển nhiên đến từ môn phái khác nhau. Một người cầm đầu, ước chừng hơn 40 tuổi, da mặt trắng nõn, bà tròm râu dài, ánh mắt sắc bén bên trong mang theo một tia khó mà che giấu tiêu căng, bên hông đeo lấy một thanh trang trí hoa lệ trường kiếm. Dương Chi Liêm ánh mắt quét qua, khoe miệng hít lên, thấp giọng nói, "Sách, Thương Vân phái phó trưởng môn Tiêu Văn Kiệt, lao tiểu tử này cũng tới." Bên cạnh mấy cái kia cũng là nam địa có mặt mũi nhân vật cái gì Kim Sa Bang bang chủ, Thiết trưởng môn trưởng môn. Hắc, vì bắt ngươi, Trần Tư Văn cũng là bỏ được bỏ tiền vốn, đem có thể sai khiến chó đều phái ra. Kia Tiêu Văn Kiệt đứng vững, ánh mắt tại Hoàng Kinh cùng Dương Chi Liêm trên thân đảo qua, nhất là tại Hoàng Kinh kia tóc xám trắng cùng bình thường dung mạo bên trên dừng lại chốc lát, tựa hồ có chút không xác định. Hắn háng giọng một cái, cất cao giọng nói, "Phía trước hai vị, không biết vị nào là Tê Hà Tông cao đồ. Chúng ta chính là chính đạo minh dưới trướng, phụ minh chủ chi mệnh, chuyên tới để mời các hạ tiến về minh bên trong một lần, tra ra Tê Hà Tông thảm án trận tướng, cũng tốt hộ ngươi chu toàn." Hắn lời nói được đường hoàng, ánh mắt lại không tự giác hướng Hoàng Kinh bên chân cái kia không chút nào thu hút đàn mục trường hạ bên trên nghiêng mắt nhìn, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng này trong đó lóe lên một cái rồi biến mất tham lam, lại bị Hoàng Kinh cùng Dương Chi Liêm bén nhạy bắt được. Hoàng Kinh trong lòng cảm giác nặng nề, đang muốn mở miệng, bên cạnh Dương Chi Liêm lại đột nhiên tiến lên trước một bước, đỡ ngực, trên mặt bày làm ra một bộ hỗn bất lận biểu lộ, lớn tiếng nói, "Ta chính là..." "Làm gì? Các ngươi chính đạo minh mọi người, đều là tình cảnh lớn như vậy, cùng bắt Giang Dương đại đạo dường như." Hắn cái này một thừa nhận, lập tức đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới trên người mình. Tiêu Văn Kiệt bọn người quan sát tỉ mỉ lấy hắn, dường như muốn từ trên người hắn tìm ra càng nhiều Tê Hà Tông đệ tử đặc thù. Nhưng mà, Dương Chi Liêm lại thừa dịp đám người lực chú ý tập trung ở trên người hắn lúc, có chút nghiêng đầu, dùng thanh âm cực thấp, ngữ tốc cực nhanh đối Hoàng Kinh nói, "Ngây ngốc lấy làm gì? đợi lát nữa ta hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, ngươi tìm cơ hội ôm bảo bối của ngươi hộp chạy mau. Những người này mục tiêu là ngươi. Thứ ở trên thân sẽ không làm gì ta, nhiều lắm là đánh một trận. Hoàng Kinh toàn thân rung động, khó có thể tin nhìn về phía Dương Chi Liêm. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này trên đường đi nói chêm chọc cười, nhìn như cực độ lấy bản thân làm trung tâm ra hỏa, tại loại này trong lúc nguy cấp, vậy mà lại lựa chọn chủ động đứng ra, thay hắn hấp dẫn hỏa lực. Một cố khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp xông lên đầu, có chấn kinh, có nghi hoặc, càng có một tia không dễ dàng phát giác dòng nước ấm. Tiêu Văn Kiệt thấy chính chủ thừa nhận, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nhưng vẫn như cũ duy trì bộ kia ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, hóa ra là tiểu huynh đệ. Đã như vậy, liền mời theo chúng ta đi một chuyến A Minh chủ chắc chắn theo lẽ công bằng xử lý, còn Tê Hà Tông một cái công đạo. Ánh mắt của hắn lần nữa không bị khống chế quét về phía trên đất hộp gỗ. Hoàng Kinh không để ý đến hắn, mà là im lặng không lên tiếng xoay người, đem một mực đặt ở bên chân, chứa mạc đỉnh di cốt cái hũ một lần nữa cẩn thận hệ về bên hông. Động tác này lập tức đưa tới đối diện đám người cảnh giác. Ngươi làm gì? Đừng động. Vung xuống. Nơi này tất cả mọi thứ đều muốn mang về chính đạo minh, giao cho minh chủ xử lý. Vài tiếng quát chói tai đồng thời vang lên, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Dương Chi Liêm thấy thế, lập tức phát huy cái kia gậy quấy phân heo bản sắc, hai tay chống nạnh, đối với Tiêu Văn Kiệt bọn người liền chửi ầm lên lên, ta nhổ vào. Các ngươi bọn này ngụy quân tử, ra vẻ đạo mạo đồ chơi. Ngoài miệng nói tra án, bảo hộ, trong lòng lo nghĩ là cái gì, làm tiểu gia ta không biết sao. Không phải liền là nghe nói Tê Hà Tông có bảo bối gì, nghĩ đến đen ăn đen, chiếm làm của riêng sao. Giả trang cái gì lao sói bơi bôi. Buồn nôn. Hắn mắng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nước miếng văng tung tóe, đem Tiêu Văn Kiệt bọn người mắng đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhất thời lại có chút nghẹn lời. Tiêu Văn Kiệt mắt thấy cảnh tượng muốn bị cái này tên đần đảo loạn, sầm mặt lại, cũng lời lại duy trì kia rối trá khách sáo, nghiêm nghị hạ lệnh, minh ngoan bất linh. Người tới, đem hai tiểu tử này bắt lại cho ta. Tất cả vật phẩm, cẩn thận điều tra, cùng nhau mang về. Hắn cố ý nâng lên hoàng đỉnh kiếm từ rượu nên dân minh chủ mệnh lệnh, đại bộ đội lập tức tới ngay đã là tạo áp lực, cũng là nghị chấn nhất hoàng, Dương Nhị người, để bọn hắn từ bỏ chống lại. Thúc thủ chịu trói, tuyệt đối không thể. Hoàng Kinh cùng Dương Chi Liêm cơ hồ tại đối phương động đồng thời, cũng động. Hoàng Kinh một bả nhấc lên trên đất hộp gỗ cong tốt, đồng thời bang một tiếng rút ra trôi này mới đúc trường kiếm, thể nội mênh mông nội lực trào lên, mặc dù kiếm chiêu vẫn như cũ lạnh nhạt, nhưng này bàng bạc lực lượng ra chỉ hạ, kiếm phong gào thét, uy thế kinh người. Dương Chi Liêm thì giống như quỷ mị, thân hình phiêu hốt, bàn tay tung bay, thiên cương khí kình âm nhu xảo trá, chuyên môn đánh út về phía sông lên những người kia miệt đạo khớp đối, trong lúc nhất thời lại cũng làm cho mấy người luống cuống tay chân. Nhưng mà, đối phương dù sao người đông thế mạnh, hơn nữa đều là các phái hảo thủ, trong đó không thiếu cùng Tiêu Văn Kiệt công lực tương tự người. Hai người mặc dù ra sức chống cự, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, bị bức phải không ngừng lùi lại, vòng tròn càng có càng nhỏ lại. Ngay tại cái này kịch đấu say xưa, Hoàng Kinh rời ra bổ tới một đao, trở tay một kiếm bức lui một người, đang muốn thở dốc lúc, mũi thở bỗng nhiên hơi động một chút. Một cỗ cực kỳ thanh nhã, như có như không kỳ dị hương khí, không biết từ chỗ nào bay tới, lặng yên lẫn vào chiến trường huyết tinh cùng bụi đất khí tức bên trong. Mùi thơm này, không thích hợp. Hoàng Kinh trong nháy mắt tỉnh táo. Hắn tại tiệm thuốc lớn lên, đối khí vị dị thường mẫn cảm. Cái này tuyệt không phải cỏ cây tự nhiên thơm, mà là một loại nào đó tỉ mỉ chế biến thuốc mê. Cẩn thận, có mê hương. Bịt lại miệng mũi. Hoàng Kinh dùng hết toàn lực hét lớn một tiếng, nhắc nhở Dương Chi Liêm cùng, thậm chí bao gồm những cái kia đang vây công bọn hắn người. Dương Chi Liêm phản ứng cực nhanh, nghe vậy lập tức ngừng thở, ống tay áo che lại miệng mũi. Nhưng này chút ngay tại tấn công mạnh chính đạo minh nhân sĩ, có nghe được lại không kịp phản ứng, có căn bản không để ý, vẫn tại ra sức ra chiêu. Nhưng mà đã chậm. Kia hương khí nhìn như mờ nhạt, dược tính lại cực kỳ mãnh liệt bá đạo. Bất quá hai ba hơi ở giữa, giữa sân dị biến nảy sinh. Những cái kia công lực hơi cạn, hay là trước đó đã tiêu hao quá lớn kim sa bang, thiết trưởng môn đệ tử, đầu tiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, tay chân như nhũn ra, binh khí trong tay đinh đinh đang rơi đầy đất, người như là uống rượu say giống như lảo đảo mấy bước, liền mềm mềm co quắp ngã xuống đất, đã mất đi ý thức. Ngay sau đó, một chút hảo thủ cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng, động tác biến chậm chạp, ánh mắt tăng dã. Không tốt. Chúng kế. Tiểu phó trưởng môn, có mai phục. Tiếng kinh hô, thân thể ngã xuống đất trầm đục liên tiếp vang lên, nguyên bản nghiêm mật vòng vây trong nháy mắt tán loạn hơn phân nửa. Tiêu Văn Kiệt vừa sợ vừa giận, hắn cũng cảm thấy rất nhỏ mê muội, vội vàng vận công chống cự, ánh mắt kinh hãi liếc nhìn bóng tối bốn phía. Ai? Bọn chuột nhắt phương nào, dám sử dụng như thế hạ lưu thủ đoạn? Mà Hoàng Kinh đang hút vào kia hương khí về sau, ngoại trừ lúc đầu một kia nhỏ không thể thấy dị dạng cảm giác, thể nội kia trải qua khai đỉnh chi pháp tái tạo kinh mạch cùng mạc đỉnh lưu lại tinh thuần nội lực nhưng vẫn đi vận chuyển lại, như là hồng lô luyện hóa như tạp chất, đem kia thuốc mê hiệu lực trong nháy mắt xua tan đến không còn một mảnh. Cái này thuốc mê đối với hắn vậy mà vô hiệu. Đúng lúc này, san sạt càng thêm dày đặc, càng thêm tiếng bước chân trầm ổn theo ngoại vi trong bóng tối chuyển đến. Đống lửa quang mang biên giới từng đạo như là dung nhập bóng đêm giống như thân ảnh vô thanh vô tức hiện hiện. Toàn thân bọn họ bao phủ tại đêm đen như mực đi trong nội y ỉa, trên mặt được khăn đen chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh hờ hững, không chứa mảy may nhân loại tình cảm ánh mắt. Trong tay bọn họ binh khí tại yếu ớt ánh lửa hạ phản xạ u lãnh quang trạch. Cái này cách ăn mặc, này khí tức, Hoàng Kinh con ngươi bỗng nhiên co vào tới to bằng mũi kim. Huyết dịch cả người dường như tại thời khắc này đông kết, là bọn hắn, chính là mặc đồ này, chính là loại này băng lãnh, như là đối đãi con kiến hôi ánh mắt. Đêm đó, Tê Hà Tông trùng thiên ánh lửa, các sư huynh sư tỷ trước khi chết rú thảm, đại sư huynh nhuốm máu gương mặt. Từng bức họa như là ác mộng giống như lần nữa rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Những người áo đen này mới thật sự là hủy diệt Tê Hà Tông thủ phạm. Giờ phút này, bọn hắn đi mà quay lại, như là nhất kiên nhận thợ săn, chờ đợi ngao cỏ tranh nhau. Vừa mới còn khí thế hùng hổ vây quanh Hoàng Kinh cùng Dương Chi Liêm chính đạo mình đám người, trong nháy mắt, ngược lại đã thành bị vây quanh con mồi. Thế cục, tại trong trước mắt, hoàn toàn bị chuyển. Đống lửa bên cạnh còn có thể đứng, chỉ còn lại công lực tương đối cao Tiêu Văn Kiệt chờ giải rác mấy người, cùng bởi vì thể chất đặc thù không bị mê đảo Hoàng Kinh, cùng phản ứng cấp tốc, miễn cưỡng trèo chống Dương Chi Liêm. Mà bên ngoài, là số lượng càng nhiều, khí tức càng thêm nguy hiểm, mục đích càng thêm minh xác. Chân chính sát thủ. Không khí dường như ngưng kết thành hàn băng. Hoàng Kinh có thể rõ ràng nghe được chính mình trái tim điên cuồng gióng lên thanh âm, hắn cầm kiếm tay, bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh. Bên hông cái hũ băng lãnh, trên lưng hộp gỗ nặng nề. Đoạn thủy kiếm tại trong hộp, dường như cũng cảm ứng được kia số mệnh giống như khí tức, truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt, băng lãnh rung động. Chương 47, tuyệt cảnh huyết chiến chương 47, tuyệt cảnh huyết chiến. Hoàng Kinh trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hối hận. Hắn vẫn là quá ngây thơ, quá bất cẩn. Vốn cho rằng bằng vào dịch dung cùng hoang dã tiến lên, có thể kéo dài thêm chút thời gian, lại đánh giá thấp địch nhân truy tung quyết tâm cùng hiệu suất. Hắn thậm chí còn tại cùng Dương Chi Liêm lẫn nhau thăm dò, cùng nhau lãng phí quý giá chạy trốn thời gian. Nhưng hắn không có đoán trời trách đất, càng không có đem trách nhiệm giao cho Dương Chi Liêm. Đường là tự chọn, khốn cảnh là chính mình tạo thành. Mỗi người lập trường khác biệt, Dương Chi Liêm không có nghĩa vụ vì hắn hy sinh cái gì. Tương phản, vừa rồi Dương Chi Liêm chủ động đứng ra giả mạo hắn, ý đồ vì hắn sáng tạo thoát thân cơ hội kia phần tình nghĩa, hắn Hoàng Kinh nhớ kỹ. Giờ phút này, đống lửa bên cạnh còn có thể đứng thẳng, chỉ còn lại công lực thâm hậu nhất Tiêu Văn Kiệt, cùng mặt khác 2-3 bang phái trưởng môn. Còn có chính là bằng vào cơ cảnh cùng không tầm thường nội lực miễn đè nén dược tính Dương Chi Liêm. Mấy người lưng tựa lưng làm thành một cái vòng tròn, mặt sắc mặt nghiêm trọng, hô hấp thô trọng, hiển nhiên đều đang toàn lực đối kháng kia bá đạo vô cùng thuốc mê. Tiêu Văn Kiệt cưỡng để một ngụm chân khí, nghiêm nghị quát, các ngươi rốt cuộc là người nào? Giấu đầu lộ đôi, sử dụng cái loại này hạ lưu thuốc mê, tính là gì anh hùng hảo hán? Có gan xưng tên ra. Dương Chi Liêm mặc dù cũng cảm thấy tứ chi mềm nhũn, nội lực vận chuyển vướng víu, nhưng miệng lại không chịu ăn thiệt thòi, lập tức cười nhạo nói, Tiêu phó trưởng môn, ngươi là luyện công đem đầu óc luyện choáng váng sao? Còn anh hùng hảo hán, những người này rõ ràng chính là màn đêm buông xuống huyết tẩy Tê Hà Tông hấp thụ phía sau màn. Bọn hắn có thể cùng các ngươi nói cái gì đạo nghĩa giang hồ? Ta nhìn à, khẳng định là các ngươi chính đạo minh bên trong ra nội ứng, đem chúng ta hành tung bán sạch sẽ, lúc này mới đưa tới bảy sát tinh này. Hắn lời này như là kinh lôi, nổ Tiêu Văn Kiệt đám người sắc mặt lại biến, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, lại cũng không dành nghĩ lại. Lúc này, trong hắc y nhân, người cầm đầu kia chậm rãi mà ra. Toàn thân hắn bao phủ trong bóng đêm, thanh âm trải qua tận lực cải biến, khàn giọng cái gì, không giống tiếng người. Hắn căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Văn Kiệt bọn người, cặp kia con ngươi băng lãnh, giống như rắn độc gắt gao khóa chặt tại Hoàng Kinh trên thân. Chúng nhuyễn hương tan thế mà còn có thể hành động tự nhiên, thanh âm quái dị mang theo một tia rõ ràng kinh ngạc, khó trách có thể ở màn đêm buông xuống đào thoát, ngược là coi thường ngươi. Hoàng Kinh tay trái lặng yên mò vào trong lòng, cầm thật chặt viên kia tự nữ sát thủ trên thân có được, lạnh buốt cứng rắn lệnh bài, dường như nó có thể cấp cho chính mình một tia lực lượng. Hắn đón kia làm người sợ hai ánh mắt, thanh âm bởi vì phẫn nộ cùng cừu hận mà run nhẹ nhẹ, vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Tê Hà Tông trên dưới mấy trăm đầu nhân mạng, cùng các ngươi có thủ đoán gì? Vì sao muốn ác độc như vậy, đuổi tận giết tuyệt? Người dẫn đầu kia đối với Hoàng Kinh chất vấn, không có bất kỳ cái gì đáp lại, dường như đổ diện một cái tông môn trong mắt hắn bất quá là nghiền chết một tổ kiến. Hắn chỉ là hờ hững giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Sau lưng trầm mặc sát thủ áo đen lập tức phân hai đội. Một đội ước chừng hơn 10 người, giống như quỷ mị nào về phía Tiêu Văn Kiệt, Dương Chi Liêm chờ còn tại nỗ lực trèo chống người, đao quang lấp lóe, thẳng đến yếu hại. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, diệt khẩu. Tiêu Văn Kiệt bọn người như gặp đại địch, mặc dù thân chúng thuốc mê, thực lực giảm đi nhiều, nhưng bản năng cầu sinh cùng bị phản bội phẫn nộ để bọn hắn buộc phát ra sau cùng khí lực, ra sức chống cự. Hỗn chiến bên trong, Kim Sa Bang bang chủ mắt thấy chống đỡ hết nổi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, lặng yên không một tiếng động từ trong ngực lấy ra một cái ống trúc trạng sự vật, ngon cái đột nhiên chụp hướng dưới đáy cơ quan. Hoàng Kinh mắt sắc, lập tức nhận ra đó chính là trên giang hồ thường dùng cho cảnh báo cầu viện trùng thiên tín hiệu pháo trúc. Ngăn lại hắn, đừng để hắn thả tín hiệu. Một sát thủ nghiêm nghị hét to, mấy đạo thân ảnh bổ nhào qua. Mơ tưởng. Tiêu Văn Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, lại không để ý tự thân không môn mở rộng, trường kiếm cuồng vũ, liều chết ngăn lại nào về phía Kim Sa Bang bang chủ sát thủ. Bên cạnh hắn một tên khác trưởng môn cũng giống giận tiến lên điểm hộ. Phốc phốc. A. Hai tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời băng lên. Một gã trưởng môn bị lưỡi đao xuyên qua lồng ngực, bị mất mạng tại chỗ. Tiêu Văn Kiệt cũng bị một đao vạch phá bay, máu me đồng địa. Nhưng bọn hắn dùng tính mệnh sáng tạo cái này một tia khe hở, đã đầy đủ. Hiu, bành. Một đạo chướng mắt màu đỏ ánh lửa kéo lấy thật dài đuôi lửa, rít lên lấy phóng lên tận trời. Ở trong trời đêm nổ tung một đoàn bắt mắt màu đỏ pháo hoa, cho dù tại ngoài mấy chục dặm cũng có thể rõ ràng trông thấy. Hôn trướng, kia áo đen người dẫn đầu quái dị âm điệu đột nhiên cất cao, lộ ra một tia tức hồn hện, tốc chiến tốc thắng. Chính đạo minh đại đội nhân mã đảo mắt liền tới, mà đổi thành một đội ước chừng 6 tên sát thủ thì đồng thời vây hướng về phía lẻ loi một mình Hoàng Kinh. Đao kiếm đều lấy ra, thế công sắc bén. Hoàng Kinh huy kiếm đó nữa, kiếm chiêu vẫn như cũ lộ ra không lưu loát, toàn bộ nhờ bảng bạc nội lực chèo chống. Tại 6 người này bên trong, hắn cảm giác được một cách rõ ràng một ánh mắt phá lệ băng lãnh, thậm chí mang theo một tia khó nói lên lời phức tạp ý vị. Hắn lần theo cảm giác nhìn lại, đối diện bên trên một đôi thanh lãnh con người, chính là đêm đó bị hắn dùng thuốc mê đánh ngã nữ sát thủ. Nàng giờ phút này chiêu thức tàn nhẫn, kiếm kiếm chỉ hướng Hoàng Kinh yếu hại, dường như tại rửa sạch đêm đó xỉ nhục. Hoàng Kinh biết, giờ phút này đã là sinh tử tồn vong trước mắt, rốt cuộc dung không được nửa điểm dấu rốt. Hắn hít sâu một hơi, thể nội kia mênh mông như biển nội lực tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Một cỗ khí thế cường đại tự quanh người hắn bộc phát mà ra. Hai tay của hắn cầm kiếm, không còn câu nệ tại hối kiếm bắt thức cố định xáo lộ, mà là đem toàn thân nội lực rót vào trong thân kiếm, đột nhiên hướng về phía trước chém ngang mà ra. Một kiếm này, không có chút nào màu sắc rực rỡ, chỉ có thuần túy nhất lực lượng của bạo. Đại lãng đào xa, nương theo lấy hắn một tiếng gầm nhẹ, trường kiếm bạch ra một đạo hùng hậu hình quạt quang hồ. Sắc bén vô song kiếm khí như là thực chất như sóng biển chạy vọt về phía trước tuôn ra. Không khí bị xé nứt, phát ra rợn người rít lên. Vây công hắn sáu tên sát thủ sắc mặt đổi biến, chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực đối diện đánh tới. Trong tay bọn họ binh khí cùng kiếm khí kia vừa chạm vào, lại phát ra răng rắc giòn vàng, nhao nhao đứt gãy. Sáu người như là bị phi nước đại châu rừng đục chúng, ngực kịch liệt đau nhức, khí huyết sôi trào, cùng nhau kêu rên lấy hướng về sau bay rất ra ngoài, té ngã trên đất, trong lúc nhất thời lại không người có thể lại lập tức bò lên. Chỉ có cái kia nữ sát thủ, tại kiếm khí gần người trong nháy mắt, thân hình như là tơ liễu giống như hướng về sau phiêu thối, trường kiếm trong tay cấp tốc rung động, hóa giải đa số kinh lực, mặc dù cũng bị bức lui mấy bước, sắc mặt trắng nhợt, nhưng lại chưa giống những người khác như vậy chật vật. Cái này thạch phá thiên kinh một kiếm, không chỉ có đẩy lui vây công sát thủ, cũng làm cho cả hỗn loạn chiến trường vì đó yên tĩnh. Tiêu Văn Kiệt, Dương Chi Liêm bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nhìn về phía Hoàng Kinh. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút chất phát thiếu niên tóc xám, thể nội vậy mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Kia áo đen người dẫn đầu giấu ở khăn che mặt dưới trên mặt, cũng lần đầu lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Hắn hiển nhiên cũng không ngờ tới, cái này vốn nên dễ như trở bàn tay cá lọt lưới lại còn cất giấu mãnh liệt như vậy át chủ bài. Hảo tiểu tử, quả nhiên không thể để ngươi sống nữa. Người dẫn đầu quái dị âm điệu bên trong sát ý đại thịnh. Hắn không còn khoanh tay đứng nhìn, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị trong nháy mắt cắt vào chiến đoàn, lao thẳng tới Hoàng Kinh. Người chưa đến, một cô âm lãnh đấu xương, cô độc như thực chất trưởng phong đã vào đầu chủ xuống. Người dẫn đầu này thực lực, xa không phải vừa rồi những sát thủ kia có thể so sánh. Trưởng phong sắc bén, góc độ xảo trá, càng mang theo một cô ăn mòn kinh mạch âm hàn nội lực. Hoàng Kinh vừa mới toàn lực bộc phát một kiếm, khí tức còn chưa hoàn toàn bình phục, đối mặt bất thình lình chí mạng công kích, đành phải vội vàng giơ kiếm đón lấy. Keng, trường kiếm gặp nhau, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Hoàng Kinh chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn cự lực như là băng truy giống như thấu kiếm mà đến, làm cánh tay trong nháy mắt tê dại, ngực càng là như gặp phải trọng kích, khí huyết cuộn cuộn, cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa phun ra máu. Hắn bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt đã trắng bệch. Mà người dẫn đầu kia chỉ là thân hình có chút dừng lại, liền lần nữa nhu thân mà lên, trường ảnh tung bay, như là rọi trong xương, đem Hoàng Kinh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thực lực chênh lệch thật lớn, giờ phút này hiện lộ không nghi ngờ gì. Hoàng Kinh chỉ có hùng hồn nội lực, nhưng ở đối phương tinh diệu tàn nhẫn chiêu thức cùng cay độc kinh nghiệm trước mặt, chỉ có thể bằng vào bản năng cùng nội lực đau khổ chèo chống, kiếm pháp càng phát ra tán loạn, sơ hở trong chỗ, cực kỳ nguy hiểm. Nhiều lần, kia băng lãnh trưởng phong đều là lau chỗ yếu hại của hắn lướt qua, mang đi một mảnh vào áo, lưu lại nóng bỏng đâm nhói. Một bên khác, Tiêu Văn Kiệt cùng Dương Chi Liêm mấy người cũng tại bọn sát thủ tấn công mạnh hạ tràn ngập nguy hiểm, đạn tín hiệu mặc dù đã phát ra, nhưng viện quân khi nào có thể tới, vẫn là không thể biết được. Bóng đêm thâm trầm, đống lửa sắp tắt. Mảnh này hoang dã, dường như đã thành đường cùng. Chương 48, máu nhuộm hoang nguyên chương 48, máu nhuộm hoang nguyên phốc. Hoàng Kinh như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống đất, lại lật lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như đều rời vị, trong lồng ngực khí huyết rời sông lớp biển, nhịn không được liền phun ra mấy ngụm ân máu đỏ tươi, trước mắt trận trận biến thành màu đen, toàn thân xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh. Đầu lĩnh kia người áo đen công lực thâm hậu, trường lực âm tàn bá đạo, tuyệt không phải hắn cái này chỉ có nội lực, lại không tinh diệu chiêu thức cùng kinh nghiệm đối địch chim non có khả năng này kháng. Xa xa Dương Chi Liêm mắt thấy Hoàng Kinh bị một trường đánh bay, không rõ sống chết, trong lòng đột nhiên siết chặt. Hắn muốn là bởi vì nhuyễn hương tán mà nội lực vận chuyển khúc khoái, giờ phút này tâm thần khuấy động, chiêu thức càng là lộ ra sơ hở, trên lưng suy suy hai tiếng, đã bị mở ra hai đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, kịch liệt đau nhức toàn tâm. Hắn cố nén đau đớn, liều mạng cuối cùng một cấu ngăn kình, song trường ép ra trước người hai tên sát thủ, liền muốn phóng tới Hoàng Kinh bên kia. Nhưng mà một đạo thanh lãnh thân ảnh giống như quỷ mị ngăn ở trước mặt hắn, chính là cái kia cùng hắn, cùng Hoàng Kinh đều giao thủ qua nữ sát thủ. Nàng mũi kiếm chỉ phía xa Dương Chi Liêm, ánh mắt băng lãnh, dù chưa ngôn ngữ, nhưng ý kia rất rõ ràng, đường này không thông. Dương Chi Liêm nhìn đối phương cặp kia chút nào không dao động ánh mắt, lại liếc qua nơi xa ngã xuống đất không dậy nổi, khí tức yếu ớt Hoàng Kinh, trong lòng dâng lên một cô bất lực cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn song song toi mạng tại đây? Cùng lúc đó, Hoàng Kinh sủi lơ trên mặt đất, ý thức mơ hồ. Trên lưng hắn cái kia đàn một kiếm hạp tại vừa rồi đánh chúng đã vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, lộ ra bên trong trôi này dùng bao vải bao lấy, ám trầm không ánh sáng thanh đồng đoạn kiếm, đoạn thủy. Đầu lĩnh kia người áo đen ánh mắt như điện, trong nháy mắt liền khóa chặt trôi này nhìn như bình thường, lại mơ hồ tản ra một cỗ đặc biệt sừng sức chi khí của kiếm. Hắn giấu ở khăn che mặt dưới trên mặt, không cách nào ức chế lộ ra vẻ mừng như điên. Đoạn thủy, quả nhiên là đoạn thủy kiếm. Ha ha, trời cũng giúp ta. Thanh âm hắn bên trong quái dị đều bởi vì kích động mà bóp méo mấy phần, tìm thật lâu mục tiêu, rốt cục gần ngay trước mắt. Hoàng Kinh mặc dù trọng thương, nhưng bản năng cầu sinh nhường hắn dãy rủa lấy vươn tay, một thanh cầm thật chặt đoạn thủy kiếm lạnh buốt chua kiếm. Kia lạnh leo thấu xương theo lòng bàn tay thẳng gọt mà lên, lại nhường hắn có chút tan rã tinh thần vì đó rung động một cái. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn quanh giữa sân. Tiêu Văn Kiệt mấy vị trưởng môn sớm đã ngã vào trong vũng máu, không biết sinh tử. Dương Chi Liêm cũng bị kia nữ sát thủ kéo chặt lấy, động tác càng ngày càng chậm chạp, hiển nhiên thuốc mê hiệu lực ngay tại hoàn toàn bộc phát, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều, chế mất hắn. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi hả? Tông môn nợ máu chưa báo, mặc đỉnh tiền bối di cốt chưa an, cha mẹ không biết tung tích. Hắn không cam tâm. Ngay tại cái này giữa làn danh sinh tử, hắn nắm chặt đoạn thủy kiếm, trong đầu lại như là điện quang thạch hỏa giống như, đột nhiên hiện lên tại Tê Hà Tông tàng kiếm các kia nơi hẻo lánh, quyển kia che kín cho bụi tiền bối bút ký. Ở trong đó ngoại trừ ghi chép Việt Vương bắt kiếm truyền thuyết, càng xen lẫn vị tiền bối kia đối các loại võ học chiêu thức, vận khí pháp môn thiên mã hành không thôi diễn cùng tưởng tượng. Trong đó có một thức kiếm chiêu, không có có danh tự, chỉ có chút ít mấy lời miêu tả cùng một bức cực kỳ giản lược hành khí bản đồ. Trong số biết, chiêu này chính là hắn xem đại giang ngăn nước, hồng thủy bỡ đê chi uy thế sầm nộ, rằng cứu chính là đem toàn thân nội lực tại trong chớp mắt, lấy đặc thù pháp môn cực độ áp xúc, sau đó như đê đập sụp đổ giống như ầm vang một phát, uy lực cực lớn, nhưng đối tự thân kinh mạch phụ tải cũng là cực nặng, dùng sợ có kinh mạch đứt từng khúc nguy hiểm, không phải tới vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể tùy tiện sử dụng. Lúc ấy hắn chỉ coi là tiền bối cùng tượng, cũng không truy đến cùng. Nhưng giờ phút này, cái này trong tuyệt cảnh, cái này thức vô danh chiêu, lại thành hắn duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Liều mạng. Hoàng Kinh trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hắn không do dự nữa, cố nén mũ tạng lệnh vị trí, kinh mạch muốn nứt kịch liệt đau nhức, dựa theo trong trí nhớ kia mơ hồ hành khí lộ tuyến, điên cuồng thôi động lên trong đan điền kia mênh mông bàng bạc nội lực. Ách a. Nội lực cương ép tại kinh mạch bị tổn thương bên trong vận hành, mang tới thống khổ viễn siêu tưởng tượng. Hắn nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt từ tái nhợt chuyển làm một loại không bình thường huyết hồng, trên trán nổi gân xanh, như là cầu lòng quay quanh, cả người nhìn dữ tợn đáng sợ. Đầu lĩnh kia người áo đen chính là kinh nghiệm phong phú hạng người, xem xét Hoàng Kinh địa bộ này, cùng kia quanh thân đông nhiên biến của bạo, hỗn loạn nhưng lại đang không ngừng cô đọng áp xúc khí tức, lập tức ý thức được không ổn. Tiểu tạp trùng, còn muốn vùng vẫy dãy chết. Hắn hú lên cái gì, rốt cuộc bất chấp gì khác, thân hình như mũi tên rời cung nổ bắn ra mà ra, tay phải ngưng tụ lại 10 thành công lực, mang theo một cô gió canh, đập thẳng Hoàng Kinh đỉnh đầu. Ý đồ tại hắn chiêu thức thành hình trước, đem nó hoàn toàn giết dưới trường. Nhưng mà, ngay tại hắn trưởng phong sắp chạm đến Hoàng Kinh đỉnh đầu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Kinh động. Hắn nguyên bản sủi lơ thân thể, như là bị lực lượng vô hình đột nhiên kéo, đột nhiên đứng lên. Trong đôi mắt một mảnh xích hồng, đã không lý trí có thể nói, chỉ còn lại nguyên thủy nhất, cuồng bạo nhất hủy diệt dục vọng. Hai tay của hắn nắm chặt đoạn thủy kiếm, trong đan điền kia trải qua vô số lần áp xúc, đã đạt tới điểm tới hạn vàng bạc chân khí, như là tìm tới chỗ tháo nước diệt thế hồng thủy, tại trong nháy mắt, ầm vang một phát. Theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến, điên cuồng tuôn hướng hai cánh tay hắn, cuối cùng xuyên thấu qua lòng bàn tay huyệt lao cùng, toàn bộ quán chú tới đoạn thủy kiếm bên trong. Ông, một mực yên lặng đoạn thủy kiếm, tại thời khắc này, dường như bị triệt để kích hoạt. Ám trầm màu xanh đen thân kiếm bỗng nhiên sáng lên một tầng mông lung, dường như đến từ cựu lũ chỗ sâu tối tăm mở mịt quang hoa. Một cỗ xa so trước đó bất kỳ thời khắc nào đều muốn băng lãnh, đều muốn ngưng trệ, đều khủng bố hơn sừng sững kiếm ý, phóng lên tận trời. Không có rực rỡ chiêu thức, không có phức tạp biến hóa. Hoàng Kinh chỉ là tuần hoàn theo bản năng, tuần hoàn theo kia thức vô danh chiêu ý cầm trong tay dường như nặng tựa vạn cân đoạn thủy kiếm, hướng về phía trước, hướng về kia chút đứng vững người áo đen, đột nhiên vung lên. Ầm ầm, dường như bình mã sấm sét, lại tựa như đập lớn vỡ đê. Một đạo mắt trần có thể thấy hô tạm mông mông bụi bụi kiếm khí cùng cuồng bạo chân khí kinh khủng hồng lưu, như cùng một cái gào thét màu xám cự long, lấy Hoàng Kinh làm trung tâm, hiện lên hình quạt hướng về phía trước lao nhanh quét sạch mà đi. Cuồng phong đột khởi, cắt bay đá chạy, mặt đất bị cày mở một đường danh thật sâu khe, đống lửa cho tàn bị trong nháy mắt thổi tan, trôn bụi. Kia kinh khủng dòng thác kiếm khí những nơi đi qua, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng xé rách âm thanh. Đứng mũi chịu sào mấy tên người áo đen, thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, hộ thể chân khí như là giấy giống như vỡ vụn, thân thể ở đẳng kia sức mạnh mang tính hủy diệt hạng, trong nháy mắt bị xé nứt, xoắn nát, hóa thành huyết vụ đầy trời cùng chân cụ tay đứt, tứ tán bay tán loạn. Hơi xa một chút người áo đen, bao quát cái kia công lực cao thâm người dẫn đầu, cũng đang cùng Dương Chi Liêm chiến đấu nữ sát thủ, cũng đều là như gặp phải trọng kích, như là bị vô hình cự truy mạnh mẽ đập trúng, trong miệng máu tươi của vốn, hướng về sau bay rất ra ngoài, trung điệp ngã xuống đất, không rõ sống chết. Toàn bộ chiến trường dường như bị một nháy mắt thanh không, chỉ có kia tứ ngược kiếm khí cuồng phong, còn tại gào thét, cuốn lên trên đất bùn máu cùng xương vỡ, phản phất tại là cái này kinh thiên nhất kích tấu vang hủy diệt bài ca phong điếu. Mà phát ra cái này lòng trời lở đất một kích Hoàng Kinh, tại vung ra một kiếm kia sau, quanh thân cuồng bạo khí tức giống như nước thủy triều thối lui, sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành cho tàn, trong mắt xích hồng cấp tốc tiêu tán, thay vào đó là một mảnh trống rỗng. Thân thể của hắn lung lay, không thể rên rỉ một tiếng, liền thẳng tắp ngã về phía sau, trong tay vẫn như cũ gắt gao cầm trôi này khôi phục yên lặng đoạn thủy kiếm, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Ngay tại mảnh này tĩnh mịch cùng huyết tinh tràn ngập lúc, xiêu xiêu xiêu. Nơi xa, lít nha lít nhít, tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, cấp tốc truyền đến. Bóng người lắc lư, bó đuốc quang mang xé rách bóng đêm. Một người cầm đầu, là một gã thân mang thanh lịch thanh bảo, khí chất thanh lanh trung niên nữ tử. Trong tay nàng xách theo một thanh tiểu dáng cổ sơ trường kiếm, tay áo tại gió núi, hoặc là vừa rồi kia kinh khủng kiếm khí mang theo tập tục còn xuất lại, bên trong bay phất phới. Làm nàng mang theo số lớn nhân mã xông vào phiến khu vực này, thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, mà lấy định lực của nàng, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, bước chân đột nhiên dừng lại. Ánh vào nàng tầm mắt, đã không phải chiến trường, mà là một mảnh tu la địa ngục. Chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, máu tươi đem mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ sậm, nồng đậm mùi máu tanh cơ hồ làm cho người buồn nôn. Cơ hồ không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, khắp nơi đều là bị lực lượng kinh khủng xé nát vết tích. Tiêu Văn Kiệt chờ chính đạo minh nhân sĩ ngổn ngang lộn xộn ngã trong vũng máu, sống chết không rõ. Những cái kia sát thủ áo đen, càng là tử trạng cực thảm, dường như bị một loại nào đó hồng hoang cự thú trà đạp qua. Mà tại cái này một mảnh hỗn độn cùng tĩnh mịch trung tâm, một cái thiếu niên tóc xám co quắp ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, trong tay nắm thật chặt một thanh tiểu dáng kỳ cổ thanh đồng đoạn kiếm. Còn có một cái máu me khắp người, dựa vào kinh người ý chí lực miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng cũng là lão đảo muốn ngã thanh niên áo lam, Dương Chi Liêm. Trung niên nữ tử ánh mắt cuối cùng ngưng trọng rơi vào trôi này thanh đồng đoạn kiếm, cùng trên người thiếu niên, lông mày chăm chú nhíu lên. Cái này tựa như địa ngục cảnh tượng, cái này không thể tưởng tượng lực phá hoại, cái này hôn mê thiếu niên cùng thần bí đoạn kiếm, tất cả đều lộ ra làm người sợ hãi quỷ dị cùng không biết. Chương 49, một tháng bệnh trầm kha. Chương 49, một tháng bệnh trầm kha đau nhức. Giống như là có một vạn con nhỏ bé kiến độc tại toàn thân, ngũ tạng lục phủ ở giữa điên cuồng đấm ướt, luồn túi, mang đến một loại sâu tận xương tủy tê dại cùng kịch liệt đau nhức. Đây là hoàng kinh ý thức khôi phục sau cái thứ nhất, cũng là rõ ràng nhất cảm thụ. Mỹ mắt nặng nề đến như là đè ép hai ngọn núi, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể cậy mở một tia khe hở. Ý thức như là trong gió nến tàn, khi thì yếu ớt mà lộ ra lên, bắt được một mảnh vô biên bát ngát hắc ám. Khi thì lại bị vô hình gió thổi tắt, chìm vào càng sâu, càng vô tri hỗn độn. Ở đằng kia ngẫu nhiên sáng lên ý thức mảnh vỡ bên trong, vô số kỳ quái hình tượng như là đèn kéo quân giống như phi tốc thoáng hiện. Trung thiên đại hỏa, đại sư minh nhuốm máu mặt, mặc đỉnh tiểu thụy dung nhan, đoạn thủy kiếm băng lanh đu quang, còn có kia quét sạch tất cả kiếm khí màu xám chiều dâng. Hắn liều mạng muốn tóm lấy trong đó một bước, muốn biết rõ ràng chính mình người ở phương nào, sống hay chết, nhưng hình ảnh kia chạy qua quá nhanh, như là giữa ngón tay lưu xa, tốn công vô ích. Không biết tại loại này nửa tỉnh nửa mê trạng thái đau khổ bao lâu, một tia cực kỳ yếu ớt, dường như đến từ chân trời thanh âm, như đồng du tia giống như, đứt quãng chui vào trong thái của hắn. Có người đang nói chuyện. Thanh âm rất mơ hồ, nghe không chân thực. Hắn ngưng tụ lại toàn bộ còn sót lại tinh thần, cố gắng hướng thanh âm kia nơi phát ra nghe đi, ý đồ phân biệt ra được đôi câu vài lời. Nhưng mà, thanh âm kia giống như quỷ mị, tại hắn chuyên chú lắng nghe lúc, lại lặng yên biến mất. Bên hai quay về tĩnh mịch. Mọi mệnh giống như nước thủy triều lần nữa đem hắn bao phủ. Tính toán, nghe không rõ liền nghe không rõ a, dạng này ngủ. Dường như cũng thật thoải mái. Ý ra, kia hàng vạn con kiến cắn xé kịch liệt đau nhức, đang say giấc nồng sẽ thay đổi mơ hồ một chút. Ngay tại ý thức của hắn sắp lần nữa trầm luân lúc, cái này đều hôn mê một tháng, thế nào còn không có tỉnh? Một cái rõ ràng rất nhiều, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng lo lắng thanh âm, dường như sấm sét, đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Một tháng, hôn mê một tháng. Hoàng Kinh trong lòng bị chấn, kia hỗn độn ý thức như là bị một đạo thiểm điện bổ ra, trong nháy mắt biến thanh minh. Mãnh liệt cầu sinh dục cùng muốn biết rõ ràng hiện trạng suy nghĩ, khu xử hắn cơ hồ đã dùng hết sâu trong linh hồn chút sức lực cuối cùng, hắn đột nhiên một cái lý ngư đã đỉnh, ngồi thẳng người. Một động tác này, tác động không biết yên lặng bao lâu cơ bắp cùng bị hao tổn phế phủ, mang đến một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức cùng mãnh liệt cảm giác hôn mê, nhường hắn khống chế không nổi mãnh liệt ho khan, ho đến tan nát cõi lòng, phản phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều ho ra đến. Ái chà chà, tổ tông của ta, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Một cái vừa mừng vừa sợ, quen thuộc bên trong mang theo vài phần khoa trương thanh âm ở bên cạnh vang lên. Hoàng Kinh một bên ho khan, một bên khó khăn quay đầu, ánh mắt còn có chút mơ hồ, nhưng hắn nhận ra trước mắt tấm kia mang theo ngạc nhiên mừng rỡ, lại nhe răng trợn mắt biểu lộ mặt, là Dương Chi Liêm. Chỉ là hắn giờ phút này một cái cánh tay dùng dây vải sâu ở trước ngực, nhìn có chút chật vật. "Ngươi..." Khô khụ. Ngươi Hoàng Kinh muốn mở miệng, lại phát hiện cổ họng khô chát chát khàn khàn đến kịch liệt, thanh âm như là phá la. Hơn nữa vừa rồi kia một chút động tác quá mạnh cháy mạnh, giờ phút này lấy lại tinh thần, mới cảm giác được một loại theo sâu trong linh hồn lộ ra suy yếu cùng bất lực, quanh thân mềm nhũn, làm không lên nửa chút khí lực. Hắn vô ý thức muốn nâng tay phải lên, lại phát hiện cánh tay rung động run dữ dội hơn, liền duy trì lập tức đều dị thường khó khăn. "Đừng động, đừng động. Vừa tỉnh xính cái gì có thể?" Một cái ôn hòa mà thanh âm giản mua truyền đến. Hoàng Kinh lúc này mới chú ý tới, bên giường còn đứng lấy một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò lão giả. Lão giả vươn tay, ba ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Hoàng Kinh trên cổ tay, nhắm mắt ngưng thần. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, chậm rãi nói, khí lực hao hết đưa đến thoát lực chứng bệnh, tăng thêm cưỡng ép thúc gốc, kinh mạch bị hao tổn, nội thương tăng thêm. Có thể tỉnh lại, chính là vượt qua hung hiểm nhất một quan. Tháng này dư chén thuốc điều trị, cuối cùng không có uổng phí, căn cơ xem như ổn định, nhưng nguyên khí lại thường, còn cần hảo hảo tĩnh dưỡng chút thời gian, nhất định không thể lại vọng động chân khí. Hoàng Kinh miễn cưỡng chuyển động cái cổ, ánh mắt đảo qua bên giường. Ngoại trừ Dương Chi Liêm cùng bị lão đại này phu, còn có mấy vị khí độ bất phàm, quần áo giảng cứu trung niên nam nữ đứng tại xa hơn một chút địa phương, chính nhất mặt lo lắng nhìn qua hắn. Trong ánh mắt của bọn hắn có hiếu kỳ, có xem kỹ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại như chút được gánh nặng. Dương Chi Liêm thấy Hoàng Kinh nhìn hắn treo cánh tay, cười hắc hắc, chủ động lung lay kia thụ thương cánh tay, nhẹ răng nói, nhìn cái gì? Tiểu gia ta đây là vì chiếu cố ngươi, cùng những cái kia vương bắt đạn liều mạng lưu lại kỷ niệm. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt, một ngủ chính là một tháng, nhưng làm tiểu gia ta mệt mỏi thảm. Cái kia lão giả râu tóc bạc trắng đứng người lên, đối mấy vị kia trung niên nam nữ khẽ bước cằm, người bệnh đã thức tỉnh, ý thức thanh minh, liền không có gì đáng ngại. Đến tiếp sau chỉ cần đúng hạn uống thuốc, tinh tâm điều dưỡng, đợi một thời gian, có thể tự khôi phục như lúc ban đầu. Những người kia liền vội cung kính đáp lại, làm phiền kỳ đại phu vất vả. Trong đó một vị khí chất ung dung trung niên phụ nhân tiến lên một bước, đối Dương Chi Liêm hòa nhã nói, "Biết Liêm, ngươi ở đây hảo hảo chiếu khán Hoàng thiếu hiệp, chúng ta đưa tiễn kỳ đại phu." Dứt lời, liền cùng mấy người khác vây quanh lão đại phu rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Hoàng Kinh cùng Dương Chi Liêm. Dương Chi Liêm dùng hắn không bị tổn thương cái tay kia, cẩn thận từng ly từng tí bị Hoàng Kinh, nhường hắn chậm rãi một lần nữa nằm xuống, miệng bên trong lại bắt đầu thói quen nói rông dài lên, "Ta nói Hoàng lão đệ, ngươi thật là có thể ngủ à? Cái này dòng dã một tháng, ngươi biết ta là thế nào qua sao?" Bưng trà đưa nước, sát bên người xoay người, "Còn phải để phòng ngươi thương thế chuyển biến xấu. Tiểu gia ta kém chút liền thành người chuyên trách lão mụ tử. Bất quá ngươi cũng đừng quá cảm kích, nếu không phải từ tiền bối, à, chính là vừa rồi đi ra vị kia, Hoàng đỉnh kiếm tử Diệu Nên, mặt mũi lớn, thỉnh động thần ý kỳ quý lao tiên sinh ra tay, tiểu tử ngươi lần này chỉ sợ thật sự treo. Ngươi là không biết rõ, ngươi cuối cùng kia một chút có nhiều đáng sợ." "Khá lắm." Cùng Điệu Long xoay người dường như, "những hắc ý nhân kia kém chút bị ngươi tận diệt. Bất quá chính ngươi cũng quá sức, trực tiếp liền nằm ngay đơ bởi vì ngươi chuyện này, bên ngoài bây giờ thật là nháo loạn trời." Chính đạo minh nội bộ Hoàng Kinh nghe hắn líu lo không ngừng lời nói, ý thức giống như là phiêu phù ở đám mây, chỉ có thể bắt được một chút vụn vặt từ ngữ, "một tháng từ Diệu Nên kỳ quý người áo đen chính đạo minh." Lượng tin tức quá lớn, hắn trọng thương mới tỉnh đại não căn bản là không có cách hoàn toàn xử lý, chỉ cảm thấy một hồi mãnh liệt cảm giác mệnh mỏi lần nữa giống như nước thủy triều vào tới, mí mắt càng ngày càng nặng. Dương Chi Liêm còn ở nơi đó thao thao bất tuyệt, Hoàng Kinh cũng đã chống đỡ không nổi, ý thức dần dần mơ hồ, ngẹo đầu, lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Chỉ là lần này, không còn là trước đó loại đau khổ này hỗn độn, mà là mang theo một tia sống sót sau tai nạn an ổn, ngủ thật say.